Chương 173, giản dị dễ gần cung tế học. Chương 173, giản dị dễ gần cung tế học. Triệu Du gia học viên thâm thâm hậu, hiểu biết không phải bình thường nho đạo học sinh có thể so sánh. Cái này họa quyển mở rộng, nàng liếc mắt liền nhìn ra là Xuân Sơn đồ. Khoản này phương pháp, cái này màu mực. Chẳng lẽ Trương Viễn đạt được rồi một bức Vương Ngọc Khê chưa ký tên bản gốc, cho nên Tạ Khâu tiên sinh mong muốn bức họa này. Nhà mình nhị ca cũng là muốn bức họa này. Triệu Du cảm thấy chính mình hẳn là nghĩ tấu rồi tất cả. Tạ Khâu tiên sinh cũng tốt, nhà mình nhị ca cũng thế, bọn họ cũng không phải là coi trọng Trương Viễn, mà là coi trọng Trương Viễn trên tay cái này Xuân Sơn đồ. Ngươi tới bồi bạn, đáp ứng ngươi nhị ca họa, ngươi trở về thời điểm mang tới. Phía sau Trương Viễn thanh âm vang lên. Triệu Du quay đầu, nhìn kẹp lấy họa quyển, bên hông treo lấy trường đao Trương Viễn từ trạch viện bên ngoài trở về. Long Nha đao. Cái này trường đao, rõ ràng là nhà mình nhị ca chân tàng. Nhị ca là dùng cái này trường đao đổi họa. Trương Viễn, Xuân Sơn đồ quý giá, hoàn toàn không phải Long Nha đao có thể so sánh. Triệu Du sắc mặt trịnh trọng, thấp giọng mở miệng. Trương Viễn hoặc giả không biết Vương Mộng Khê họa tác giá trị, có thể Triệu Du không thể nhìn hắn ăn bực này thua thiệt. Ngươi biết Xuân Sơn đồ bao nhiêu quý trọng? Trương Viễn cười lấy hướng hậu viện bên trong chạy. Triệu Du đi theo Trương Viễn phía sau. Xuân Sơn đồ chính là đại nho Vương Mộng Khê đỉnh cao tác phẩm, bút pháp cùng kỹ nghệ đều lô hỏa thuần thành. Nghe nói cái này họa quyển đã có đại đạo chi ý, thiên kim không đổi. Lần trước Xuân Sơn đồ xuất hiện, sau bị phú thương mua chạy, tốn hao gần 2.000 lượng hoàng kim. Đi mau mấy bước, đem Trương Viễn ngăn lại. Ngươi cái này Xuân Sơn đồ nếu là muốn bán, coi như không có giá cao như vậy, ngàn lượng hoàng kim tuyệt đối không có vấn đề. Trương Viễn cười ha ha, đem Triệu Du ôm Xuân Sơn đồ cầm lại, tranh này vậy mà có thể so sánh được lúc trước Trấn Bắc quân đối ta khỏa này đầu người treo thường rồi. Đi thôi, ta phải đi bái phòng một vị trong thành quá lớn, mang ngươi cùng đi. Bức họa này là ta đưa hắn, trở về ta tiễn ngươi mặt khác một bức. Đến trong thư phòng đem Xuân Sơn đồ bản gốc cũng lấy ra, Trương Viễn trên mặt mang cười, đi Triệu Du trước thân xích lại gần chút ít, thấp giọng nói, Vương Ngọc Khê bản gốc. Thật chứ? Triệu Du trong mắt trong suốt. Trương Viễn cười ha ha. Triệu Du tính tình hắn hiểu được, lúc trước vì kiếm lời tiền thưởng, liền hắn náo đại cũng dám bán. Là cái tham tiền. Theo Trương Viễn ra trạch viện, hai người được không qua hai dặm đường, liền đến cung vũ chính ở trong thành phủ Dinh. Trương Viễn nói rõ ý đồ đến, quan gia nghi ngờ dò xét hắn, mang theo hắn cùng Triệu Du đến tiên sảnh, liền một ly trà đều không có dâng lên. Ngươi là muốn đem họa đưa cung tế học. Ngồi tại Trương Viễn bên cạnh thần, Triệu Du hạ thấp giọng, vị này cung tế học nghe nói làm việc cực kỳ bươn bắn, chỉ sợ ngươi coi như tặng lễ, hắn cũng sẽ không vì ngươi làm việc. Trên tay ngươi muốn thật có Vương Ngộng Khê bản gốc, chẳng bằng đi võ học đưa võ học tế học quý vân đường. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên sảnh thu nhập thêm chạy bộ tới thân ảnh, Triệu Du nói khẽ, ngươi cùng vị này cùng tế học nhận ra sao, không phải là nghe nói hắn ưa thích Vương Ngộng Khê họa, liền đến tặng lễ à? Ừm, gặp qua mấy mặt, vị này cung tế học coi như giản dị dễ gần. Trương Viễn gật gật đầu, đứng dậy. Trương Viễn, ha ha, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi Lư Dương phủ đi gặp ngươi đây. Đi vào thiên sảnh cung vũ chính đưa tay kéo lấy Trương Viễn ống tay áo, trên mặt tất cả đều là thân cận ý cười. Thật như vậy giản dị dễ gần sao? Chậm rãi đứng người lên, Triệu Du trên mặt lộ ra một tia mù mờ. Nàng gặp qua quận học cung tế học, không phải như vậy á? Cung vũ chính thư phòng. Triệu Du một mặt mù mờ, đứng ở một bên. Trên thư án, hai bức Xuân Sơn đồ mở rộng. Ngoại trừ một bức bên trên có Vương Ngộng Khê ký tên, hai bức tranh nàng căn bản nhìn không ra có cái gì khác biệt. Cung vũ chính vẻ mặt đỏ lên, thủ trưởng run rẩy, nằm ở trên mặt bàn, tinh tế quan sát hai bức tranh. Tốt, thật sự là tốt. Bút pháp có thể nói giống như lúc, hiếm có chính là có thể nhìn ra mô phỏng theo thời điểm gia nhập chính mình ý mới. Núi như rơi, nước như mang, ý cảnh này vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là bút pháp bên trong có đao pháp cái bóng. Ngẩng đầu lên, nhìn hướng Trương Viễn, cung vũ chính trên mặt tất cả đều là kích động, lấy đao pháp nhập đạo, đao pháp của ngươi đã vượt qua đại thành cấp độ, đến đại viên đầy chi cảnh rồi, đúng hay không? Đến cùng là chấp trưởng quận học đại nho, vị này cung tế học hiểu biết coi là thật bất phàm. Từ Tả Khâu nhận đến quý vân đường, lại đến trước mặt vị này cung tế học, bọn họ những này nho đạo đại tu, đối đại đạo cảm ứng, quả thực để cho Trương Viễn kinh ngạc. Nho đạo, chẳng lẽ thêm gần thiên đạo? Trương Viễn, nếu không phải biết rõ ngươi tù vì võ đạo cường hành, ta đều phải thu ngươi làm quan môn đệ tử, cho ngươi chạy nho đạo còn đừng rồi. Cung vũ chính trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc nuối, nhưng lại mang theo kích thích. Kỹ thuật hội họa có thể được đến cung vũ chính khẳng định, Trương Viễn cũng trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi tại quận thành tham gia báo cáo công tác khảo hạch sao? Dạng này, qua hai ngày ta tới an bài một trận yến hội, mời quý vân đường cùng Chu Tư Mã cùng nhau, ta tự mình giúp ngươi tiến cử. Cung vũ chính là người thông minh, Trương Viễn tranh này đương nhiên không thể tặng không. Cầm Trương Viễn họa, là Trương Viễn mở rộng một số người mạch, giúp Trương Viễn nhẹ nhõm vượt qua báo cáo công tác khảo hạch, đây coi là có qua có lại. Cẩn thận đem họa quyển thu lên, cung vũ chính ngẩng đầu nhìn về phía một bên Triệu Du. Triệu tiểu thư, nhà các ngươi sự việc lão phu dính vào không là cái gì, bất quá ngươi có thể cùng Trương Viễn cùng đi dự tiệc. Lời này, để cho Triệu Du trên mặt lộ ra mừng rỡ. Không quản là võ học tế học quý vân đường, vẫn là trưởng quản trong quận chiến sự Tư Mã Chu Chính Thông, đều là có thể cho Triệu Vương phủ trợ lực trong quận đại nhân vật. Triệu Vương phủ tìm là cái hậu bối tinh anh để tụ thanh thế, cũng không bằng bực này nhân vật tùy tiện nói một câu nói. Cung Vũ Chính lại lưu Trương Viễn cùng Triệu Du ở nhà ăn cơm chiều, liền là bình thường cơm canh. Cung Vũ Chính nói như thế nào cũng là quận học tế học, tòa ngũ phẩm quan lớn, trong quận cự đầu một trong. Trịnh Dương quận bên trong có thể lưu tại nhà hắn cùng bàn ăn cơm người bình thường nhưng không có cơ hội như vậy. Chờ Trương Viễn cùng Triệu Du rời đi thời điểm, Cung Vũ nhẹ giọng dặn dò Trương Viễn, bước kia Xuân Sơn đồ mặc dù tốt, nhưng không thể thêm họa, bực này có đạo ý hòa quyển, mỗi vẽ một bước đều hao phí cực lớn tâm thần. Lời này là đúng, đại đa số nho đạo đại tu một năm cũng liền họa mấy tấm có đạo ý họa, cả một đời đều không có mấy tấm có thể chuyển thế. Tựa như Vương Ngọc Khê, nhục thân khí huyết gánh chịu không ngừng đạo ý, lực lượng thần hồn ép không được đại đạo xâm nhập, sẽ làm bị thương thân tương hồn. Thằng đến nhìn xem Trương Viễn cùng Triệu Du rời đi, cung tế học mới một mặt hưng phấn xông về thư phòng, lần nữa đem họa quyển mở rộng. Vương Ngọc Khê bút pháp, Trương Viễn gia hỏa này, thật là lợi hại a. Ha ha, mấy cái kia lão gia hỏa, liền đợi đến bị dọa sợ đi. Xoa xoa tay, Cung Vũ chính hận không thể hiện tại liền mang theo họa quyển đi bái phòng Quý Vân Đường đám người. Đây chính là hiếm có khoe khoang cơ hội a. Cái kia, nếu không thì ngươi sau này vẫn là đừng vẽ lên a. Bồi tiếp Trương Viễn đi trở về, nửa đường bên trên, Triệu Du nhìn hướng Trương Viễn, thấp giọng mở miệng. Ngươi coi cái này cung tế học là thật quan tâm ta. Trương Viễn lắc đầu, trên mặt tất cả đều là ý cười, ta có tu vi võ đạo tại thân, hỏa mấy tấm họa, liền có thể làm bị thương thần hồn. Hắn là sợ ta vẽ tiếp mấy tấm xuân sơn đồ, trên tay hắn cái này liền bán không lên giá. Trương Viễn, để cho Triệu Du trong đôi mắt càng phát ra trong suốt. Nói như vậy, ngươi còn có thể họa. Nếu không thì, ngươi vẽ họa, ta giúp ngươi bán, hai ta ba bảy, không, chia 28 sổ sách, thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Khi Triệu Du ôm họa quyển trở lại Triệu thị biệt viện thời điểm, đã là trên ánh trăng bên trong thiên thời sau đó. Tranh của ta mang về. Phía trước, nhị ca Doanh Sùng thanh âm vang lên, để cho Triệu Du phía sau lưng cứng đờ. Quay đầu, nhà mình nhị ca ánh mắt gấp chằm chằm trong tay mình ôm họa quyển. Triệu Du trên mặt lộ ra ý cười, đem bức kia mãnh hổ họa quyển giơ lên, "Nhị ca, làm giao dịch thôi, dạng này họa, ngươi ngại nhiều sao?" Chương 174, ha ha, Trương huynh đệ ngươi cũng tới chỉnh huấn. Chương 174, ha ha, Trương huynh đệ ngươi cũng tới chỉnh huấn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Trương Viễn cùng Hồ Đường bọn họ cùng nhau đến võ học trước cửa thời điểm, nhìn đến Triệu Du đã đợi tại cái kia. Nhìn đến Triệu Du, Hồ Đường cùng Hồng Dương vội vàng cười chắp tay. Bọn họ thế nhưng là đều nắm rồi Triệu Du viết bản thảo đâu. Hôm nay buổi sáng là Tạ Khâu tiên sinh khóa, ta cũng tới nghe. Triệu Du đem chính mình trên tay bút mực dương cao một chút, mở miệng cười. Trương Viễn cười nói, vậy hôm nay bản thảo lại có rơi xuống. Triệu Du mỉm hắn một cái, thấp giọng nói, có thể trong quân đội đi xa chiến tướng, cái nào không phải đọc thuộc lòng binh thư. Ngươi còn muốn cả một đời ngay tại võ vệ nha môn hay sao? Võ vệ nha môn lệ thuộc các phủ nha, hạn mức cao nhất từ thấp, cũng không có bao nhiêu tích công cơ hội. Trương Viễn cười một tiếng, trực tiếp đi võ học học đường đi đến. Triệu Du đi theo bên cạnh, hạ thấp giọng, ta cùng nhị ca nói tốt rồi, ngươi phê duyệt 300 lượng hoàng kim một bức, có bao nhiêu hắn đều thu. Bất quá, ngươi sau này muốn ký tên, cho dù là trai hiệu cũng được. Thư họa bên trong, rất nhiều người không nguyện biết đúng sự thật tên họ, liền dùng trai hiệu. Trương Viễn chưa hề nghĩ tới những này, tự nhiên cũng không có trai hiệu. 300 lượng hoàng kim, cái này giá cũng là tạm được. Trương Viễn gật gật đầu, đi vào học đường. Nhập đạo hòa tác, cũng chỉ hắn thần hồn vững chắc, không sợ tâm thần hao tổn. Đổi một vị khác nho đạo mọi người, một năm cũng họa không ra một lượng bức. Dạng này hòa tác, 300 lượng hoàng kim một bức, giá cả không cao lắm, cũng không tính tiện nghi. Trương Viễn đi vào học đường, rất nhiều người đều quay đầu nhìn hắn. Mấy ngày nay trong học đường nhất xuất tận danh tiếng, chỉ sợ sẽ là hắn Trương Thập Cửu rồi. Đúng thế, Ngọc Nhược quận chúa. Cố công tử trừng to mắt, nhìn hướng Trương Viễn bên cạnh thân rõ ràng quan hệ thân cận Triệu Du. Hắn vậy mà gặp qua Triệu Du. Cách đó không xa, cũng có các vị tới nghe khóa người nhận ra Triệu Du, đều là thấp giọng hô lên tiếng. Lại nhìn Trương Viễn, mọi người càng thêm kiên kỵ. Có thể cùng Chiêu Vương phủ quận chúa đồng hành, Trương Thập Cửu đến cùng bối cảnh gì? Chỉ chốc lát sau, người mặc nho bào Tạ Khâu nhận nhanh chân đi vào học đường. Một đám học sinh thi lễ, tiếp đó đem chính mình viết trình báo đưa lên. Mấy vị kia đọc thuộc lòng binh thư học sinh, đưa trước đi trình báo sắc màu rực rỡ, Tạ Khâu nhận chỉ chọn lật đầu. Ngược lại là mấy cái xuất thân quân ngũ học sinh, chữ mặc dù không thể nhìn, có thể Tạ Khâu nhận ngược lại khoa trương bản thảo viết không sai, để cho mấy người nết miệng cười. Trương Viễn bản thảo đưa tới, Tạ Khâu nhận lông mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, ánh mắt quét qua cách đó không xa muốn đi sau tránh Triệu Du. Hắn không nói gì thêm, chỉ đem bản thảo thu lên. Xem tới đây mới là Quý Vân Đường đề cập với mình vị này Trương Thập Cửu danh tiếng nguyên nhân. Vị này Trương Thập Cửu là Ngọc Nhược quận chúa an bài người tới, khả năng phía sau còn có Chiêu Vương phủ xuất lực. Đối với Triệu Du vị này Chiêu Vương phủ quận chúa, Tạ Khâu nhận ra, nói qua mấy câu. Ngược lại là Triệu Du cô Phượng Minh quận chúa, chẳng những cầm nghệ vô cùng tốt, mà lại làm việc đại khí, Tạ Khâu nhận cũng cực kỳ thưởng thức. Phượng Minh quận chúa lấy thân vào cuộc, dẫn Bắc Yến trấn Tây quân kết minh, đáng tiếc thời vận không đủ, Chiêu Vương phủ sắp thành lại bại. Hôm nay Tạ Khâu nhận nói chính là nho đạo binh bức tranh vẽ phương pháp. Chiến trận binh đồ, bực này đều là trong quân đại tướng mới có cơ hội tiếp xúc học vấn. Lần này chỉnh huấn, là thật có thể học được lúc trước tiếp xúc không được tri thức. Trương Viễn nghe rất chân thành, trong óc cảm ngộ châu vỡ nát, mượn nhờ chính mình sở tu hổ hành cùng thương lang trận phương pháp, đối binh đồ chiến trận càng phát ra có rõ ràng lĩnh ngộ. Đặc biệt là Tạ Khâu nhận nhắc tới, nếu như vẽ binh đồ thật có nho đạo ý cảnh, thậm chí có thể để diễn luyện quân trận. Tạ Khâu tiên sinh, truyền thuyết thượng cổ có bắt trận đồ, bắt chiến bức tranh, bực này trận đồ, có phải hay không thượng cổ đại nho vẽ ra chế binh đồ? Chờ Tạ Khâu nhận giảng giải hoàn tất, Trương Viễn nhịn không được lên tiếng hỏi dò. Trong học đường, nhất thời tất cả mọi người liếc mắt. Tạ Khâu nhận ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, chậm rãi mở miệng, ngươi biết bắt trận đồ? Trương Viễn gật gật đầu. Tạ Khâu nhận ánh mắt quét qua, trong học đường đại đa số học sinh cùng nghe giảng bài người cũng không biết bắt trận đồ. Dạng này, phía dưới đoạn ta mang một bức ta tự tay vẽ bắt trận đồ đến, cái này tiết khóa sở học binh đồ ai vẽ tốt, cái này bắt trận đồ có thể mượn hắn quan sát. Tạ Khâu nhận thanh âm vang lên. Quan sát bát trận đồ, chỉ cần binh đồ vẽ tốt, liền có thể có cơ hội lấy được quan sát bát trận đồ cơ hội. Trong học đường, từng đôi mắt bên trong đều là khó mà che giấu kích thích. Trương Viễn trong mắt tinh quang lấp lóe. Tạ Khâu nhận dạng này đại nho, tự tay vẽ bát trận đồ, nói không chừng cùng Quý Vân Đường Mãng Nhu bức tranh cùng Vương Ngộng Khê Xuân Sơn đồ một dạng, thần chứa trong đó đạo ý, nếu như có thể xem ngộ cái này bức tranh, tuyệt đối có thể có đại thu hoạch. Cái này tiết khóa kết thúc, một đám học sinh tâm tình đã không đồng dạng. Liên Liên luôn luôn không nguyện xem sách Hồ Đường cùng Hồng Dương bọn họ, đều thúc giục đi trong tàng thư các tìm bình thư là xem. Trương Viễn cùng Triệu Du đến tàng thư các thời điểm, trong đó đã rất nhiều học sinh tại lần xem bình thư. "Không ngại, buổi chiều ta đi tiểu cô trong thư phòng tìm một bức trận đồ, buổi tối đưa ngươi trạch viện đi." Triệu Du thấy Trương Viễn không có tìm được phải dùng bình thư, thấp giọng nói ra. Trương Viễn tự nhiên cũng không khách khí. Buổi chiều là chiến pháp chỉnh binh khóa, là thuần quân ngũ khóa, Triệu Du không nghe, trực tiếp trở về. Trương Viễn tại tàng thư các xem rồi một hồi thư, cùng Hồ Đường bọn họ cùng đi ăn cơm, trở lại võ học. Chiến pháp chỉnh binh khóa không tại học đường, mà là tại bên ngoài học đường quảng trường. Ngoại trừ chỉnh vấn 32 người bên ngoài, lúc này quảng trường một bên khác đã tụ tập mấy chục võ học sinh cùng trong thành gia tộc hậu bối tinh anh đang chờ đợi. "Đến rồi, đến rồi." Thấp giọng hô tiếng vang lên, tất cả mọi người ngừng thở, ngẩng đầu đến xem. Phía trước, rắc rắc thiết giày đạp thanh gạch thanh âm truyền đến. Một đạo người mặc màu đen võ bào cao lớn thân ảnh từng bước tiến lên mà tới. Bước chân hơi có chút cả thọn, một bước dừng lại. Đi gần chút ít, bị phá một ánh mắt hoàng sư trên thân khí huyết chân nguyên phun trào, hình như một đầu nóng bỏng hùng sư, nhanh chân tiến lên. "Sát khí, sát khí." Võ đạo tiên tiên cảnh hậu kỳ, trong quân chấp trưởng mấy vạn đại quân khí độ, còn có bách chiến sát phạt mà xuyên vào cốt tủy sát phạt chi khí. Bực này khí thế hội tụ, theo từng bước tiến lên mà kích phát. Hoàng sư không phải tông sư cảnh, không có tông sư loại kia tích xúc trăm bộ mà ngưng đại đạo ra thân cường hành. Nhưng lúc này hắn lấy sát khí cùng sát khí tương hợp, tùy thân phun trào, từng bước điển ra, kỳ thật là tương đồng đạo lý. Khi hoàng sư đến 50 trượng bên ngoài thời điểm, tất cả chỉnh huấn học sinh đều đã thân hình không tự giác thẳng tắp, hình như chờ đợi kiểm duyệt. Đây chính là hoàng sư đại nhân, Sinh Lân quân bên trong tứ đại một trong danh tướng. Ta cảm giác máu đang sôi trào, đây là có chuyện gì? Từng đạo thấp giọng hô vang lên. Hồ Đường cùng Hồng Dương đều nắm chặt nắm đấm, hai mắt gấp trừng. Không chỉ là hai người bọn họ, cái khác xuất thân Tây Bắc quân cùng cái khác quân ngũ chỉnh huấn quân võ, lúc này biểu lộ đều không khác mấy. Ngoại nhân là Không Pháp Minh Trắng Hoàng Sư tại Trịnh Dương quận trong quân võ tướng trong lòng địa vị. "Trương huynh đệ, ngươi gặp qua Hoàng Sư tướng quân sao?" Hồ Đường đột nhiên quay đầu, nhìn hướng Trương Viễn. Hồng Dương, còn có chung quanh các vị học sinh, đều là quay đầu nhìn hướng Trương Viễn. Đối với Trương Viễn giao thiệp rộng, bọn họ đã hơi choáng. Hôm nay trong học đường đều tại lưu truyền, Trương Thập Cửu khả năng so Cố công tử bọn họ còn có bối cảnh. Trương Viễn gật gật đầu, nói khẽ, "Gặp qua." "Gặp qua." "Thật gặp qua." "Quả nhiên gặp qua." "Thật, chỉ là gặp qua." Mọi người trên mặt lộ ra nghi hoặc. Phía trước, nhanh chân tiến lên hoàng sư bước chân dừng lại. Hắn thấy đến Trương Viễn, hắn nguyên bản căng cứng khuôn mặt, chậm rãi lộ ra ý cười. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem hoàng sư đi tới Trương Thập Cửu trước thân, một quyền nện ở Trương Thập Cửu trên vai, tiếp đó hai tay đem hắn cánh tay ôm lấy. Hồ Đường cùng Hồng Dương há hốc mồm, hoàn toàn không nói ra một câu nói. "Ha ha, Trương huynh đệ, ngươi cũng tới chỉnh huấn. Ngươi còn tới chỉnh huấn cái bộ a, ngươi cái kia võ vệ làm lấy có cái lông ý tứ, ngươi đem ta Xích Lân chiến kỵ nhận thật tốt. Các huynh đệ đều kính ngươi, giao tại trên tay ngươi ta cũng yên tâm." Hoàng sư thanh âm tại đá xanh trên quảng trường quanh quẩn. Lúc này, tất cả mọi người trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này Trương Thập Cửu, đến cùng là ai? Chương 175, ngươi nói là, hắn liền là vị kia dạy cho ngươi quyền pháp đại ca. Chương 175, ngươi nói là, hắn liền là vị kia dạy cho ngươi quyền pháp đại ca. Hoàng sư quay đầu, nhìn hướng một đám chỉnh huấn học sinh, lại nhìn về phía một bên khác những cái kia tới nghe khóa trong thành những cái kia con em thế gia. Hắn một mắt bên trong, lộ ra làm người chấn động cả hồn phách tinh quang. "Các ngươi sẽ không không biết hắn là ai a?" Hoàng sư cười dài, đưa tay vỗ Trương Viễn bả vai, nhếch miệng mở miệng, "Lư Dương phủ nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị hạ, đây là ta Hoàng Hán thăng quá mệnh huynh đệ. Ban đầu ở Phong Điền huyện thành bên ngoài, liền là Trương huynh đệ lấy chính mình mạng, đến lượt ta mạng. Không có cái gì khó có thể tưởng tượng bối cảnh, không có cái gì thông thiên nhân mạch. Vị này Trương Thập Cửu sát thực chỉ là một vị võ vệ nha môn bên trong thay giáo úy, nhưng hắn không phải bình thường giáo úy, hắn là nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị hạ, liền là vị kia giang hồ trong truyền thuyết một bên minh chủ, lấy trọng tình trọng nghĩa mà tin phục tứ phương giang hồ võ giả Trương nhị hạ. Phong Điền huyện thành huyết chiến trở về, thực hiện bỏ mình đồng đội quân công Trương nhị hạ. Ha ha, Trương huynh đệ, ngươi chính là nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị hạ." Hồ Đường nhìn chằm chằm Trương Viễn, không dám tin thấp giọng hô. "Trương nhị gia, ha ha, thật không có muốn đi ra, ngươi là Trương nhị hạ." Hồng Dương trên mặt lộ ra cảm khái, thấp giọng mở miệng. Trung quanh những cái kia xuất thân quân ngũ học sinh, ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, đều mang một tia sùng kính. Có thể 5 năm canh giữ ở Lư Dương phủ, thực hiện bỏ mình đồng đội chiến công, bực này nhân vật, chỉ cần là trong quân đội ra tới, đều biết có bao nhiêu khó. "Gặp qua nhị gia." Cách đó không xa, có người ôm quyền, nào đó quê quán tại Phong Điền huyện, nhị gia sự việc, nào đó kính nể. "Nhị gia, ta thay Xích Lân quân lão huynh đệ tạ nhị gia." Một bên khác, có mặt người bên trên lộ ra mấy phần kích động, hướng về Trương Viễn ôm quyền con người. "Trương nhị hạ." Tuân công tử có một ít sững sờ. Hắn coi là thông thiên nhân vật Trương Thập Cửu, chỉ là giang hồ thanh danh không nhỏ võ vệ nha môn thay giáo úy. "Trương nhị hạ." Cố công tử nhẹ giọng nói thầm, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. "Chỉ là võ vệ mà thôi. Thật đúng là coi là vị này là đại nhân vật gì. Mấy ngày nay, hắn đều có lòng kết giao vị này Trương Thập Cửu rồi. Nguyên lai, bất quá là cái chỉ là nghĩa bạc Vân Tiên Trương nhị hạ. Dạng này người, coi như nhận ra lại thêm giáo tập, cùng hoàng sư dạng này biên quân quân tướng có lại giao tình thâm hậu, cũng giao động không được hắn đường đường công tạo ra công tử địa vị. Quân phủ, là nói bối cảnh, nói nhân mạch, nói quân công, nói thực lực địa phương. Cái gì nghĩa bạc Vân Tiên giang hồ danh hảo, tại quận phủ có vị nào quan lớn nhận? Lẽ ra, hoàng sư dạng này trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người cùng Trương Viễn thân cận, là không hợp quy củ, nhưng Trương Viễn biết rõ hoàng sư tính tình, căn bản không đem quy củ để vào mắt. Hoàng lão ca, hiện tại ngươi là giáo tập, ta là học sinh, ngươi lên lớp, ta tới nghe. Trương Viễn đem chính mình lệnh bài nâng một chút, tiếp đó hướng về chúng quanh ông quyền, Trương Thập Cửu gặp qua chư vị. Trương Thập Cửu, cái khác học sinh có chắc tay, có gật đầu. Đều là tới chỉnh huấn, quy củ vẫn là phải thủ. Hoàng sư nhếch miệng, vỗ vỗ Trương Viễn bả vai, quay đầu đi tới phía trước quảng trường không trung. Ta Trương huynh đệ nói, ta là giáo tập, các ngươi là học sinh, quyền kia giáo tập liền hảo hảo chỉnh huấn. Hoàng sư trên thân khí huyết chấn động, sát khí lưu động, phương biên mấy chục trượng ở giữa trong nháy mắt thật giống như bị cấm cố, tất cả mọi người trên bay đều giống như ngàn cân cự thạch đè xuống. Mấy vị tu vi không đủ học sinh rên lên một tiếng, bước chân lảo đảo lui lại. Không đợi những người khác ổn định thân hình, trên vai trọng áp lại trầm, đi 1500 cân bên trên đẩy đi. Thây hồ đường quát khẽ một tiếng, hai chân đứng trung bình tấn, hai tay giơ cao, đính trụ trên vai trọng áp. Những người khác cũng đều lại không chọi cứng, phân phân hoặc là trầm vai lập tức, hoặc là cất bước mà động, đem trọng áp tiêu giảm. Lúc này trong chàng còn đứng tại chỗ bất động, chỉ có 7-8 người. Tuân công tử, Cố công tử, một bên khác hai vị quận phủ tinh anh, còn có hai vị trong quân xuất thân quan võ học sinh. Cố công tử hơi hơi quay đầu, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Trương Thập Cửu, Trương Nhị Hà, lúc này một tay ép bên hông chu đao, thân hình như giống cây lao đứng thẳng tại chỗ. Tiên thiên cảnh, chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể có như thế tư thái. Vị này nghĩa bạc Vân Tiên thanh danh, xem tới cũng không phải là chỉ là không danh, còn dựa vào thực lực. Xem tới trong giang hồ thanh danh, đều không phải là không công có được. Mặt đỏ bừng Hồ Đường nhìn hướng bên cạnh Tân Hồng Dương. Hai người ánh mắt quét qua Trương Viễn trên thân, khẽ gật đầu. Xem tới bọn họ trắng lo lắng. Trương Viễn có tiên thiên thực lực, liền không cần sợ cái kia thương khách tính toán. Phía trước, hoàng sư cười ha ha một tiếng, trên thân sát khí cùng khí huyết chân nguyên quấy động, hóa thành một đầu huyết sắc cùng sư, rít lên một tiếng, hướng về trong tràng tất cả mọi người đánh tới. Khí huyết hóa hình, võ đạo tiên thiên cảnh hậu kỳ mới có thể có thủ đoạn. Màu máu cùng sư đánh tới, còn có thể kiên trì những cái kia hậu thiên cảnh lại đứng không vững, đều là lão đạo té ngã. Cố công tử đám người bước chân cũng không vững vàng, liên tiếp lui về phía sau. Trương Viễn đứng tại chỗ, ngoài thân một tia nhàn nhạt sát khí lộ ra, đem vọt tới trước người cùng sư ngăn trở. Bành màu máu cùng sư vỡ nát, dẫn động chung quanh gió xoáy gào thét. Lúc này trong tràng, chỉ còn Trương Viễn cùng hoàng sư đứng thẳng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, thần sắc trên mặt đều lộ ra kinh dị. "Hừ, các ngươi coi là Trương huynh đệ thanh danh là đến không sao? Có thể ngăn cản ta sát khí xâm nhập, cũng không chỉ là tiên thiên cảnh tu vi đơn giản như vậy. Không có giết qua trên dưới 100 người, tuyệt đối chống cự không nổi ta sát khí." Hoàng sư thần sắc trên mặt nghiêm trọng, nhìn hướng Trương Viễn, sát khí ngưng mà không phát, đao khí tại vỏ mà không ra, "Trương huynh đệ đao pháp của ngươi sớm liền đại thành a. Tiên thiên cảnh tu vi, giết người đầy đồng. Đao pháp đại thành, còn có nghĩa bạc Vân Tiên giang hồ thanh danh." Không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể đem tất cả những thứ này đặt ở trước mặt tuổi quá trẻ Trương Thập Cửu trên thân. "Trương huynh đệ, ngươi cho mọi người nói một chút, như thế nào tại lâm chiến thời điểm, lấy sát khí thủ hộ tâm thần?" Hoàng sư một tiếng hét to. Trương Viễn hơi hơi trầm ngâm một chút, ôn quyền nói, "Nặng." Như là đã hiện ra thực lực, hắn không ngại lại hiện lộ một chút. Rốt cuộc cái này có thể để thăng hắn tại võ học học sinh bên trong hy vọng. "Công đức, hy vọng, đây là tông sư cảnh ngưng tụ đại đạo lực lượng đường tắt." Trương Viễn đi lên phía trước, đến đất chống vị trí đứng vững, hướng về bốn phía chắp tay, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Sát khí vô hình, lại thương tâm thần, muốn trường khống, không chỉ là cần sát lục ma luyện, càng cần hơn bản thân đối tu vi cùng chiến lược lòng tin." Trương Viễn thanh âm tại trên quảng trường quen quần. Xem như duy nhất có thể chống cự hoàng sư sát khí xâm nhập học sinh, Trương Viễn có giảng bài tư cách. Hắn không chỉ là nói, hoàn thân thân làm mẫu, hiện ra đem sát khí bố tại trước thân, ngăn cản uy áp cùng xâm nhập thủ đoạn. Tất cả học sinh đều là ngưng thần lắng nghe, không dám lọt mất chút nào. Loại thủ đoạn này đều là chân chính xa trường bên trên cường giả nắm giữ, là vô số lần chém giết thời điểm cảm ngộ. Liên liên hoàng sư đều ra mặt căng cứng, nhìn chằm chằm Trương Viễn vận chuyển sát khí tại ngoài thân. Sát khí như thuẫn, trưởng không quá trình, kỳ thực liền là ma luyện chân nguyên xoay tròn quá trình. Tiên thiên phía dưới cũng giống như thế, khí huyết lực lượng cũng như sát khí một dạng. Trương Viễn trong đôi mắt tinh quang chớp động, nhìn hướng một bên hoàng sư giáo tập chưa dạy chiến pháp trước nói sát khí, là vì để cho chúng ta tu hành võ đạo chiến trận a. Chỉ cần nắm giữ sát khí cùng khí huyết chân nguyên thấu thể vận chuyển thủ đoạn, khí huyết kết trận làm ít công to. Giảng giải sát khí vận chuyển, là vì nói võ đạo chiến trận. Thân ở Trịnh Dương quận, ai chẳng biết Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài Hắc Kỵ vô địch. 800 hắc kỵ kết trận, liền có thể trận chạm tông sư. Võ học mời lão tử tới giờ học, hoàng sư ánh mắt quét qua bốn phía, một mắt bên trong lộ ra kiêu căng, lão tử đương nhiên muốn dạy các ngươi bản lĩnh thật sự. Đi, dẫn giáp, lão tử mang các ngươi luyện binh trận. Quay đầu, hoàng sư nhìn xem Trương Viễn, thế nào, có dám theo hay không ta chơi một cái. Ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn, hoàng sư một mắt bên trong chiến ý khuấy động. Bạch Thiếu Đình nói gặp qua Trương Viễn dẫn hắc kỵ xung trận, Trương Viễn hẳn là lấy 800 phá 2 vạn trạm tông sư Hắc Băng Đài Hắc Hổ. Nếu như Trương Viễn thật là Hắc Hổ, cái kia cùng hắn chỗ dẫn quân trận chiến một trận, mới là có ý tứ. Được. Trương Viễn cao giọng mở miệng, trên thân đồng dạng có một tia chiến ý ngưng tụ. Xích Lân quân bên trong tứ đại chiến tướng đứng đầu hoàng sư, bực này nhân vật chỗ tổ chiến trận, hắn cũng muốn một trận chiến. Ha ha, dẫn giáp, người thua muốn mời uống rượu. Hoàng sư cười dài. Chỉ chốc lát sau, võ học trên quảng trường, hai phe người mặc thiết giáp quân trận đứng thẳng. Trung quanh, nghe tin mà đến học sinh, giáo tập, tại ngoài sân rộng tụ tập. Đến cùng là Hoàng Hán Thăng, vừa đến đã một dạng chiến trận. Mặc màu xám thường phục Chu Chính Thông nhanh chân tiến lên, bên cạnh là một mặt hưng phấn Chu Như. Chu Chính Thông cũng là nghe nói hoàng sư giờ học trực tiếp quân trận thực chiến, mới vội vàng chạy đến, thuận đường không quên đem Chu Như mang lên. Bực này quan sát quân trận va chạm cơ hội cũng không nhiều. Cái kia dẫn quân trận cùng hoàng sư đối kháng là ai? Dám dẫn quân trận cùng hoàng sư đối kháng người bình thường chỉ sợ không có dũng khí này, cũng không có thực lực này a. Cách đó không xa, kinh hô tiếng nghị luận vang lên. Không có nghe nói sao, hắn liền là đại ca. Chu Chính Thông bên cạnh, Chu Như một tiếng kinh hô. Chu Chính Thông hai mắt nheo lại, ánh mắt rơi vào hoàng sư phía kia quân trận đối diện trước trận vị trí. Ngươi nói là, hắn liền là vị kia dạy cho ngươi quyền pháp đại ca. Chương 176, vì có thể thủ hộ các ngươi cái này ngày, lão tử liền là chiến tử lại như thế nào? Chương 176, vì có thể thủ hộ các ngươi cái này ngày, lão tử liền là chiến tử lại như thế nào? Nghĩa Bạc Vân Thiên Chương Nhị Hạ, cùng hoàng sư từng có mạng giao tình, vừa rồi duy nhất ngăn cản được hoàng sư sát khí xung kích học sinh. Trung quanh tiếng nghị luận, để cho Chu Chính Thông trong mắt lộ ra kinh dị. Thân là quận phủ quân tư mã, Trương Nhị Hà danh tự hắn đương nhiên nghe qua. Lư Dương phủ bên kia vì để cho Trương Nhị Hà ngồi vững vàng võ vệ nha môn giáo úy vị trí, thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Vị này Nghĩa Bạc Vân Thiên giang hồ thanh danh, quận trong phủ còn đặc địa thảo luận qua lợi hại. Chỉ là Chu Chính Thông cũng không nghĩ tới, Trương Viễn như thế trẻ tuổi, thực lực sẽ như thế cường hành. Mà lại, Trương Viễn còn có truyền thụ chút như quyền pháp bản sự. Chu Như nắm chặt nắm đấm, gấp chằm chằm phía trước quân trận vị trí Trương Viễn, đại ca lợi hại nhất, quý gia gia đều phải thu hắn làm đệ tử. Quý Vân Đường nhận ra Trương Nhị Hà. Quý Vân Đường muốn thu Trương Nhị Hà làm đệ tử. Chu Chính Thông biết mình con trai tại Quý Vân Đường tiểu viện kia luyện quyền sự việc. Hắn còn đặc địa đi gặp qua Quý Vân Đường. Nhưng hắn không nghĩ tới, Quý Vân Đường dạng này lại nho, vậy mà thu Trương Nhị Hà làm đệ tử. Võ vệ nha môn bên trong, còn có bực này nhân vật. Chu Chính Thông nhìn xem người mặc quân giáp Trương Viễn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất kể nói thế nào, chỉ bằng Trương Viễn giúp Chu Như tu thành quyền pháp, cái này một phần đại nhân tình, hắn Chu Chính Thông nhớ kỹ. Phía trước trên quảng trường, Trương Viễn cùng hoàng sư phía sau đều có gần 20 người. Hoàng sư bên cạnh thân là Cố công tử cùng hai vị khác tiên tiến cảnh, cái khác học sinh đều là thân hình đứng thẳng, thần sắc trên mặt nghiêm trọng, trong mắt lộ ra chờ mong. Một bên khác Trương Viễn bên cạnh, Tuân công tử trên mặt mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, hai vị trong quân xuất thân tiên tiên cảnh đứng ở một bên, Hồng Dương cùng Hồ Đường bọn họ những này trong quân xuất thân học sinh, đều là da mặt căng cứng, nắm chặt hai nắm đấm. Bực này lâm thời tổ quân trận, coi là thật có thể có chiến lực. Quảng trường bên cạnh, một vị người mặc trường bào màu đen lão giả thấp giọng mở miệng. Bộ ngực hắn treo huy chương, rõ ràng là võ học giáo tập. Hắn trên thân khí huyết bên ngoài còn có một tia chân nguyên lưu chuyển, tu vi đã là tiên thiên cảnh cấp độ. Hoàng sư chính là Xích Lân quân bên trong hàng tướng, danh xưng đệ nhất cường giả, chỗ dẫn chiến kỵ xung trận, không gì cả nổi, hắn dám tổ trận, tự nhiên có lòng tin. Áo bào đen lão giả bên cạnh thân, đầu đội mũ sa, trong lòng bàn tay một thanh quạt xếp trung niên trên mặt mang theo mỉm cười mở miệng. Liên là không biết cái kia Trương Thập Cửu, khả năng đem trận thế xây dựng. Trương Thập Cửu liền là Nghĩa Bạc Vân Tiên Trương Nhị Hà. Trương Nhị Hà thanh danh võ học bên trong phần lớn hiểu được, nhưng hắn tu vi thế nào, quân trận thủ đoạn thế nào, không người nào biết. Không quản trận thế thế nào, chỉ cần có thể ngăn cản hoàng sư bọn họ quân trận mười hơi, coi như khó được. Quảng trường bên cạnh, có mặc võ bào trung niên cao giọng mở miệng. Không ít người nhận ra, vị này liền là võ học bên trong chiến pháp giáo tập Đinh Nguyên. Mười hơi. Đinh Nguyên bên cạnh thần, mặc nửa người lân giáp đại hán miết miệng, Đinh giáo tập đối Trương Nhị Hà tin tưởng như vậy. Đại hán ánh mắt nhìn về phía hoàng sư cái kia một trận, hai mắt bên trong tinh quang lưu động, đây chính là hoàng sư a. Trịnh Dương quận bên trong, ai chẳng biết hoàng sư danh tiếng. Trịnh Dương quận bên trong, ai chẳng biết hoàng sư chỉ dũng. Xích Lân quân bên trong tứ đại danh tướng đứng đầu, đây là Trịnh Dương quận truyền kỳ. Ngoài sân rộng nghị luận không ảnh hưởng tới trong tràng. Hai bên trận thế đều đang chậm rãi điều chỉnh, tổ kiến. Hoàng sư bên kia tổ là hổ hành chiến trận, lấy hoàng sư là đầu hổ, ba vị tiên tiên cảnh là nanh bớt, phía sau học sinh dậm chân mà động, khí huyết chậm rãi ngưng tụ. Tất cả mọi người sắc mặt trang nghiêm, trong mắt lộ ra khó mà ức chế chiến ý cùng chờ mong. Có thể cùng hoàng sư tướng quân sóng vai mà chiến, đây là cỡ nào thật là may mắn sự việc. Đối diện, Trương Viễn chỗ dẫn quân trận là Thương Lang trận. Thương Lang trận so hổ hành đơn giản chút ít, chiến lực cũng hơi yếu chút, nhưng thắng ở tất cả mọi người tu qua, tổ đội hình dễ. Ngoài sân rộng đánh trống reo hò huyên náo chậm rãi ngừng, một cỗ nhàn nhạt túc sát chi khí chậm rãi tràn ngập. Hoàng sư chậm rãi giơ tay lên, phía sau tất cả học sinh ánh mắt rơi vào hắn thẳng tắp trên thân thể. Đối diện, Trương Viễn cái kia một trận học sinh cũng đồng dạng ngẩng đầu. Hoàng sư một mắt bên trong tinh quang tuôn ra đãng, nâng tay lên nắm thành quyền. Trên người mọi người khí huyết lực lượng đều theo nắm đấm của hắn, thủ thế chờ đợi. Ngoài sân rộng, Chu Chính Thông trên mặt lộ ra một tia kính nể. Có thể như thế thời gian ngắn, để cho chưa hề rèn luyện qua học sinh hình thành chiến trận lực lượng, đây chính là đỉnh tiêm chiến tướng thủ đoạn. Hoàng sư nếu không phải tổn thương một mắt, tuyệt không có khả năng tới võ học giảng dạy chiến pháp. Những cái kia võ học bên trong giáo tập, lúc này cũng là sắc mặt trịnh trọng, gấp chằm chằm trong sân rộng ở giữa hai phe chiến trận. Ta Hoàng Hán Thăng tại Xích Lân quân lăn lộn hơn nửa đời người, từng giết bao nhiêu người, chết qua bao nhiêu lần, đã không nhớ rõ. Hoàng sư thanh âm vang lên, tại trong sân rộng quanh quẩn. Lần này trở về Trịnh Dương quận quận thành dưỡng thương, nhìn thấy cùng nửa đời trước hoàn toàn khác biệt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác, nhìn hướng sau lưng Cố công tử đám người, liền các ngươi những này thao đản đồ chơi, ỷ có chút ít ra thế, liền làm sằng làm bậy. Lời nói của hắn thanh âm cực lớn, làm cho cả trong quảng trường bên ngoài đều rõ ràng có thể nghe. Hắn một câu nói kia, nguyên bản ngưng tụ quân trận chiến ý trong nháy mắt đổ nát. Cố công tử đám người sắc mặt đỏ lên, không biết làm sao. Cái khác trong trận võ học học sinh, nắm chặt song quyền. Quảng trường bên ngoài, quan chiến giáo tập, học sinh đều nhíu mày. Thật vất vả tụ lên chiến ý, sát khí, vì cái gì hoàng sư muốn đem hắn tản đi? Hoàng sư ánh mắt quét qua, hắn một cái tay vướt trên người mình chiến giáp, da mặt co rút, hoa gì thuyền, cái gì quán rượu, chúng ta tại biên hải chảy máu, đem tính mệnh ở lại nơi đó, liền đổi quận thành bọn gia hỏa này ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng. Đáng ra không? Hoàng sư phảng phất là tại tự đủ, lại phảng phất là tại đối chung quanh tất cả mọi người nói. Đáng ra không? Đáng ra không nắm quyền hú dài, hoàng sư trên thân khí tức giống như bốc lên ngọn lửa. Chung quanh quảng trường, tất cả tổ trận học sinh, tất cả đều ngừng thở. Hoàng sư trên mặt sát ý khuấy động, giống như một đầu nhắm người mà vẻ manh thú. Tổ trận con cháu thế gia, lúc này trên thân khí huyết rung động, tựa hồ muốn sụp đổ, liền liền Cố công tử cùng hai vị kia tiên thiên cảnh, cũng chiến lực tựa như muốn dập tắt. Cái khác võ học học sinh cắn răng không nói lời nào. Hoàng sư xoay người, đưa tay vô vô Cố công tử bả vai. Cố bát, Cố công tào gia công tử, tiên thiên cảnh tu vi, còn thành tuấn kiệt. Thanh âm của hắn chậm rãi hóa thành lưu hòa, ánh mắt quét qua mọi người, ta hoàng hán thăng nếu là có con trai, cũng một dạng tuổi tác rồi. Xoay người nhìn hướng đối diện Trương Viễn bọn họ quân trận, hoàng sư nắm đấm nắm chặt, lao tử tại quân trước liều mạng, át vị con của ta, nhi tử của người khác, có thể qua Cố bắt bọn họ dạng này ngày tốt lành. Chúng ta trong quân đồng đội để mạng lại thủ, không phải liền là quận thành bên trong thế giới phồn hoa này. Chúng ta máu cạn, mạng mất hết, át hy vọng các ngươi ở hậu phương có thể một dạng an ổn qua ngày. Có người hy sinh, mới có người an ninh. Trong quảng trường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trong mắt bên trong, phản phất có một đoàn ngọn lửa phun trào. Cố công tử bọn họ những cái kia xuất thân thế gia hoặc là bối cảnh thâm hậu học sinh, lúc này đều trên mặt đỏ lên, trên thân khí huyết không bị khống chế phồng lên. Hoàng sư không có xem thường bọn họ, chỉ đem bọn họ xem như nhà mình hậu bối nhìn. Hậu bối hồ nháo, có trưởng bối chống đỡ. Chờ hậu bối náo đủ rồi, tự nhiên có thể trưởng thành, hiểu chuyện, rõ ràng cần nhận trách nhiệm. Ai không muốn qua dạng này ngày? Các ngươi có thể uống rượu ngâm thơ, các ngươi có thể tại võ học đọc sách tập võ, các ngươi có thể qua các ngươi nghĩ tới ngày. Hoàng sư nắm đấm chậm rãi giơ lên, trên thân chiến ý khuấy động, vì có thể thủ hộ các ngươi cái này ngày, lao tử liền là chiến tử lại như thế nào? Quân trước tử chiến, liền vì bách tính không cần chết tại biên hải. Quân trước liều mạng, liền vì nhà mình hậu bối có thể qua an ninh ngày. Lời nói này thuần phát, ý tưởng này đơn giản. Đây chính là vô số đại tần võ tốt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đem tính mệnh lưu tại chiến trường mà không tiếc nguyên nhân. Bọn họ là vì thủ hộ. Ta đại tần, vô số năm qua, vô số quân tốt lấy mạng thủ, không phải liền là phần này an ninh sao? Một tiếng hét dài, hoàng sư thanh âm trầm thấp, ngâm sướng lên đại tần quân ngũ chiến ca, khởi biết vô ý giữ tử đồng bào. Phía sau hắn, quân trận bên trong tất cả mọi người lên tiếng hô to. Khởi biết vô ý giữ tử đồng bào bốc lên khí huyết khuấy động, tất cả mọi người máu tựa hồ cũng đang sôi trào. Cố công tử nắm chặt song quyền, lên tiếng hét to, trên thân khí huyết chân nguyên ngưng là khí bình của sáng, thoải mái chập chờn, hắn bên cạnh thân tiên tiên cảnh, phía sau những cái kia học sinh, tất cả đều hai mắt trừng trừng. Giờ khắc này, bọn họ muốn vì đại tần một trận chiến, muốn vì quân ngũ vinh quang một trận chiến, muốn thủ hộ đại tần an ninh một trận chiến. Giờ khắc này, bọn họ quên tự mình làm qua hoàn khố lạ sự, bọn họ cũng muốn như những cái kia đại tần võ tốt một dạng, là đại tần chảy máu, liều mạng. Một đầu nhàn nhạt màu máu mãnh hổ hình ảnh hiện lên ở quân trận bên trên. Võ hồn chiến thú, chưa hề rèn luyện qua quân ngũ, vậy mà có thể ngưng tụ võ hồn chiến thú. Lợi hại, thật là lợi hại a. Ngoài sân rộng, võ học giáo tập Đinh Nguyên nhẹ giọng nói thầm. Đây chính là hoàng sư, Xích Lân quân đệ nhất chiến tướng. Chu Chính Thông thần sắc trên mặt biến ảo, nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt mọi người chậm rãi nhìn về phía hoàng sư chiến trận phía trước. Trương Viễn bọn họ chiến trận, khí huyết tiến lặng. Cái này còn thế nào tranh phong? Đối mặt chiến y khuấy động mãnh hổ hình ảnh, Trương Viễn bọn họ giống như đã không dám nhìn thẳng. Đổi ai đến, giờ phút này cũng vô lực trực diện a. Các huynh đệ, các ngươi cảm tâm sao? Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, nhìn phía trước mãnh hổ hình ảnh, nhẹ nhàng mở miệng. Cảm tâm sao? Liền như vậy nhật vua. Đối mặt hoàng sư chỗ tổ quân trận, liền một trận chiến dũng khí đều không có, liền tạo thành chiến trận năng lực đều không có. Cứ như vậy bị chế dễ ước. Tại cái này quận phủ võ học quảng trường, tại nhiều như vậy võ học học sinh giáo tập trước mặt, cùng Xích Lân quân cùng sư tướng quân chỗ dẫn quân trận một trận chiến. Cuộc đời này, chúng ta hoặc giả đều chỉ có một cơ hội này a. Trương Viễn chậm rãi chuyển thân, ánh mắt cùng phía sau mỗi một vị học sinh ánh mắt va chạm. Từng đạo ánh mắt bên trong, có không cam lòng, có nóng dựng. Cuộc đời này, thật khả năng chỉ có dạng này một cơ hội. Trình huấn kết thúc, bọn họ khả năng liền gặp lại hoàng sư tướng quân bực này nhân vật cơ hội đều không có. Cuộc đời này, bọn họ khả năng đều chỉ có thể làm cái bình thường cấp thấp quân võ. Hôm nay tràng diện, chính là bọn họ cả một đời không thể quên sự việc. Các minh đệ, cả đời này, ngươi có thể từng vì một kiện sự tình, một người, hợp lại quá mệnh. Trương Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng. Trước mắt của hắn, giống như xuất hiện phong điền huyện thành màu máu tràn ngập hình ảnh. Một năm kia, hắn là suy nghĩ nhiều chiến tử tại phong điền huyện thành. Một năm kia, hắn vứt bỏ tòa thành kia. Ầm, Trương Viễn phía sau, từng đạo khí huyết cuộn, từng đôi mắt bên trong lộ ra huyết hồng. Chương 177, Trương Thập Cửu, sau ngày hôm nay, quận thành bên trong ai không nghe thấy tên này. Chương 177, Trương Thập Cửu, sau ngày hôm nay, quận thành bên trong ai không nghe thấy tên này. Toàn bộ quân trận khí thế ầm vang biến hóa. túc sát, bạo ngược, liều mạng. Một đầu liều mạng thương lang hư ảnh tại ngưng tụ võ hồn chiến thú. Trương Viễn bọn họ một trận này cũng ngưng tụ ra võ hồn chiến thú. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà có thể làm được một bước này. Quảng trường bên ngoài, rất nhiều mặt người bên trên lộ ra kinh dị. Không có người nghĩ đến Trương Thập Cửu có thể có bực này bản sự. Quân trước khích lệ sĩ khí, là một vị dẫn quân chiến tướng căn bản thủ đoạn. Có thân người trước binh lính, gặp chiến trước phải, có người cùng quân tốt cùng ăn cùng ở, tay chân không rời, tất cả những thứ này cũng là vì có thể tại lâm chiến thời điểm trưởng khống quân tốt sĩ khí, để cho 100.000 quân tốt chiến ý hợp nhất. Hoàng sư trước kiểm chế sĩ khí, tiếp đó kích phát tất cả mọi người chiến ý, loại thủ đoạn này triển lộ ra một vị bách chiến danh tướng phong thái. Nhưng đối diện Trương Viễn, vậy mà có thể tại hoàng sư bọn họ quân trận khí huyết vỡ bờ tràng cảnh phía dưới, tụ tập chiến lực, ngưng tụ quân trận tư thế. Bang vào một câu ngươi vì một kiện sự tình một người hợp lại quá mệnh liền để quân trận bên trong tất cả mọi người chiến ý phun trào, nguyện tử chiến một trận. Thủ đoạn này, trong quân đội cũng có thể là dẫn quân chi tướng rồi. Chắc không được hoàng sư nói muốn Trương Nhị Hà tiếp trưởng Xích Lân quân chiến kỵ. Cái này Trương Thập Cửu, sát thực bất phàm. Ngoài sân rộng, có nhẹ nhàng nói thầm. Chu Chính Thông trong đôi mắt tình quang lưu chuyển. Trương Viễn mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Chiến trận phía trước, Trương Viễn trong tay trường đao giơ lên, tiếp đó tại màu xanh gạch đất bên trên xẹt qua. Xoẹt xẹt kia lửa băng khắp nơi, một đạo thanh bạch vết đao tại trước mặt gạch xanh bên trên xuất hiện. Trương Mỗ sẽ giữ vững cái này đầu tuyến, sống chết không lùi. Sống chết không lùi. Không có nói phải cùng hoàng sư chỗ tổ quân trận thế nào chém giết, chỉ nói một câu như vậy. Giữ vững cái này đầu tuyến, sống chết không lùi. Trương Viễn phía sau Tuân công tử bọn người trên thân khí huyết chân nguyên phồng lên, trên thân chiến y ẩm vàng cuộn cuộn, một đầu mở nhạt thương lang hình ảnh lắc lư thành hình. Lúc này đã không người mở miệng, đều gấp chằm chằm hai tòa quân trận. Hai vị đỉnh tiêm chiến tướng, cho thấy khó có thể tưởng tượng đặc sắc. Khí thế ba chạm, đã xanh trên quảng trường phong vân quấy động. Hai phe chiến trận ở giữa không gian, tựa hồ muốn nổ bể ra tới. Giết hoàng sư cười dài một tiếng, quát lên điên cuồng lên tiếng. Hắn không chút nào lại chờ đợi, nhanh chân tiến lên, dẫn phía sau quân trận bọn tới trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãnh hổ hình ảnh theo chiến trận công kích, mang theo rít gào xung kích. Đây chính là chân chính mãnh tướng, quân ngũ xung trận. Quảng trường bên ngoài, không người nào dám chớp mắt. Không tại quân phía trước, không phải bách chiến chi tướng, cái nào có cơ hội gặp mặt bực này tràn diện. Âm hổ ảnh cùng Trương Viễn bọn họ quân trận ngưng tụ bóng sói va chạm, màu xanh thương lang trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia màu máu mãnh hổ hình ảnh chấn động, ngửa mặt lên trời gào hét. Trương Viễn phía sau, tất cả mọi người là thân hình chấn động, bước chân hơi hơi sau này dừng lại. Thương lang chiến trận, chiến lực kém hổ đội ngũ một bậc. Hoàng sư chỗ tổ quân trận, sát thực thực lực mạnh mẽ. Mãnh hổ rít gào mà tới, Trương Viễn trường đao nơi tay, sắc mặt tiến lặng, dưới chân là đạo kia thanh bạch vết đao. Đạo này vết đao, liền là lệch trời. Giơ tay lên, trường đao bên trên thanh quang lập lòe. Trên người hắn, quân trận khí huyết chân nguyên như cái phễu một dạng quan chu thân hình, tại phía sau hắn hóa thành một đôi màu vàng lồng cánh một dạng quang ảnh. Chiến trận lực lượng, ngưng ở một thân. Xoạt xoạt trường đao chém ngang, màu xanh đao khí mang theo lưu quang, rực rỡ đến chói mắt. Trương Viễn chém ra một đao, khí thế như hồng. Chiến trận lực lượng, ngưng ở một đao. Đao này khí, tựa hồ có thể xé rách hư không. Một đao kia, đối phương quân trận ai có thể chịu diện? Trương Viễn một đao kia chém ra, quảng trường bên ngoài, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoàng sư trong mắt lộ ra tinh lượng chiến ý, một tiếng hét dài, dưới chân bước ra, trong tay đao lộ ra, chặn lại Trương Viễn chém ra đao khí. Âm màu xanh đao khí nổ tung, trên mặt đất gạch xanh vỡ nát. Hoàng sư bước chân dừng lại, phía sau hắn quân trận cũng có chút dừng lại. Trương Viễn một người dẫn quân trận lực lượng, liền có thể chém ra như thế đao khí, có thể ngăn hoàng sư bọn họ một trận không thể tiền. Đao pháp đại viên mãn. Đây là cảnh giới viên mãn đao pháp, lấy quân trận lực lượng ra chỉ, tông sư phía dưới, chi bằng một trận chiến. Ngoài sân rộng kinh hô vang lên liên miên. Chắc không được Trương Viễn dám nói giữ vững cái kia một đầu tuyến. Chỉ cần quân trận lực lượng không bằng, hắn một đao nơi tay, tông sư phía dưới, vào không được chút nào. Tất cả mọi người trong mắt có thể thấy được, Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, phía sau quân trận nhàn nhạt khí huyết chân nguyên quan chú, để cho hắn hình như chiến thần một dạng đứng thẳng. Giết hoàng sư thanh âm vang lên nữa, ngưng tụ mãnh hổ võ hồn hướng về Trương Viễn phủ xuống vô xuống. Hắn xuất thủ vậy mà không lưu tình một chút nào. Thế này sao lại là võ học diễn luyện, rõ ràng là quân trước chém giết. Trương Viễn mặt không đổi sắc, bước ra một bước, hai tay cầm đao chùy, lưỡi đao từ dưới mà lên, chọc lên như gió. Phi phong đao pháp, chẳng phong. Trong quân đơn giản nhất, thường thấy nhất đao pháp. Chọc lên đao quang đánh vào mãnh hổ võ hồn vỗ xuống móng đuôi phía trước, Trương Viễn bước chân dừng lại lui về sau một bước, trở lại trên mặt đất vết đao vị trí, cái kia mãnh hổ võ hồn hướng một bên cuộn. Giữ vững rồi. Một người một đao, đứng tại vết đao sau đó, không lùi chút nào. Giết Tuân công tử một tiếng hét dài, trên mặt đỏ lên, trường thương trong tay trước đâm. Cái khác quân trận bên trong học sinh lại nhịn không được, khí huyết liên lụy, dậm chân bọn tới trước. Đạo kia tuyến, bọn họ làm sao có thể để cho Trương Viễn một người thủ? Coi như liều chết, bọn họ cũng phải xông. Giờ khắc này, bọn họ chiến y đã ngưng tụ đến cực hạn. Ầm, hai tòa quân trận đụng vào nhau. Trương Viễn giữ vững trên mặt đất vết đao vị trí, không quản phía sau học sinh tiến hay lùi, hắn giống như trong biển đá ngầm ở dạng, sừng sững bất động. Hai tòa quân trận va chạm, võ hồn ngưng rồi lại nát, bể nát lại ngưng. Quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt tất cả đều là hâm mộ. Bước này tổ trận chém giết trải qua, chính là những học sinh này cuộc đời này cực ít có thể có cơ duyên. Đối với những này chỉnh huấn học sinh tới nói, cuộc đời này khả năng thật chỉ có một cơ hội này. Quân trận lộ ra lực lượng ngày càng mạnh mẽ, khí huyết chân nguyên lực số lượng giống như vào rồng. Võ hồn chiến thú cũng càng phát ra ngưng thực, mỗi một kích đều có vạn cân ở trên lực lượng, va chạm âm thanh chấn động nổ vang. Bực này lực lượng va chạm phản chấn, liền có thể để cho tất cả tổ quân trận học sinh khí huyết sôi trào. Trong tức sau đó, Hoàng Sư cười dài một tiếng, trong tay trường đao hướng về Trương Viễn phủ xuống chém xuống. Trương Viễn không chút nào lui, trong lòng bàn tay đao từ thẳng nắm hóa hình nắm, đón chém xuống lưỡi đao mà lên. Ken song đao va chạm, dẫn động hình như ngọn lửa một dạng quang ảnh nổ tung. Trương Viễn hơi hơi lui về sau một bước, đứng tại trên mặt đất vết đao phía sau vị trí. Hoàng Sư trường đao một sắn, thu hồi vào đao. Thông quái, đây mới gọi là quân trận tranh phong. Theo thanh âm của hắn vừa ra, phía sau hắn nguyên bản ngưng tụ quân trận khí thế băng tán, khí huyết chân nguyên hóa thành tản mát gió lốc. Đối diện, Trương Viễn sau lưng quân trận cũng lại không cách nào ngưng tụ khí thế, tất cả mọi người thở hổn hển, trên mặt là không ức chế được ý cười. Quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người trong mắt là hâm mộ, là sùng kính. Từng tia ánh mắt từ Hoàng Sư trên thân, chậm rãi chuyển hướng đối diện Trương Viễn trên thân. Trương Tập Cửu. Sau ngày hôm nay, quận thành bên trong ai không nghe thấy tên này? Triệu thị biệt viện. Triệu Du đem một cuốn sách kẹp ở dưới nách, từ Phượng Minh quận chúa trong thư phòng đi ra. Ngọc Nhược, ngươi đi nơi nào? Một thanh âm vang lên, để cho Triệu Du toàn thân run lên, chậm rãi quay đầu. Mái nhà con bên cạnh, người mặc màu đen cẩm bào 30 tuổi thanh niên đứng ở đó, đầu đội màu vàng kim nhạt khảm ngọc phát quang, bên hông buộc ngọc đái, hàm dưới hơi cẩn, khuôn mặt cương nghị. Đại ca. Triệu Du đội vàng hô nhỏ một tiếng. Triệu Du đại ca, Triệu Vương thế tử Doanh Lương. Triệu Vương phủ bên trong, rất nhiều thời điểm, thế tử Doanh Lương quyền lên tiếng không thể so với Triệu Vương ít. Mấy ngày nữa ta an bài một trận yến hội, ngươi cùng tiểu cô cũng muốn đi. Doanh Lương ánh mắt quét qua Triệu Du trên thân, khẽ nhíu mày, không nên không có nữ nhi ra hình dáng. Ngươi cũng không phải tiểu hải tử. Còn có, ngươi dành thời gian đi bồi một chút tiểu cô, nàng là ta Triệu Vương phủ hy sinh quá nhiều, ta cũng hổ thẹn. Triệu Du gật gật đầu, không dám trả lời, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem Triệu Du bóng lưng, Doanh Lương trong mắt tình quang chớp động. Hắn quát tay, hai vị người mặc thanh bảo thị vệ tiến lên con người. Những ngày qua quận chúa đều tại làm cái gì? Doanh Lương nhàn nhạt mở miệng. Hai vị thị vệ liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng bẩm báo. Bằng hữu cũ. Doanh Lương hai mắt nheo lại, Chính Dương quận bên trong có thể có nhân vật nào đó. Doanh Sùng cũng thế, bực này thời điểm, còn để cho tứ nha đầu nhiễm không quan hệ người. Ánh mắt quét về phía trước, Doanh Lương thản nhiên nói, chờ quận chúa trở về, nói cho nàng biết, không được lại đi thấy cái gì kia bằng hữu cũ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Doanh Lương đi tới hậu đường thư phòng thời điểm, một vị người mặc trường bào màu xanh ngũ tuần lão giả bước nhanh đi vào, trên mặt mang theo vẻ kích động, "Thế tử, hôm nay võ học bên trong Hoàng Sư tướng quân diễn luyện quân trận, học sinh Trương Thập Cửu dẫn trận đối kháng, trăm tức bất bại." Trương Thập Cửu, liền là Lư Dương phủ vị kia nghĩa bạc Vân Thiên Trương Nhị Hà. Doanh Lương trên mặt lộ ra kinh dị, nói thật nhỏ, "Trương Nhị Hà có thể tụ quân trận, đối kháng Hoàng Sư trăm tức bất bại." Thanh bào lão giả nặng nề gật đầu, "Hoàn toàn chính xác, võ học bên trong đã hết truyền." Doanh Lương trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, nói nhỏ, "Người này thật có bực này bản sự, đó chính là tiềm lực vô hạn." Ngươi cầm một phần thì mời, tự tay đưa cho hắn. Liên nói bốn thế tử mời hắn dự tiệc, nếu là có thể được Triệu Vương phủ quận chúa ưu ái, chính là còn quận chúa cũng không phải không có khả năng. Chương 178, ta cho ngươi kiếm tiền, tuyệt đối cho ngươi trở thành đại phú hào. Chương 178, ta cho ngươi kiếm tiền, tuyệt đối cho ngươi trở thành đại phú hào võ học. Quý Vân Đường tiểu viện. Chu Chính Thông chắp tay sau lưng dò xét treo trên vách tường mấy tấm họa quyển, cách đó không xa chút như đang tại uy quyền luyện võ. Một đầu nhàn nhạt mãng lưu hình ảnh, theo chút như quyền phong bốn đạm, hiện ra khỏe mạnh tương mãnh. Nhìn qua Trương Viễn cùng Hoàng Sư bọn họ quân trận va chạm, Chu Như lúc này nhiệt huyết dâng trào. Chu đại nhân nếu là cảm thấy mong muốn cám ơn ta, có thể cho thêm võ học sinh chút ít cơ hội. Ví như lần này chỉnh huấn học sinh, cho dù thêm hai cái doanh thủ đô ý vị trí cũng là tốt. Quý Vân Đường trong tay nâng chén trà qua tới, một tay đưa cho Chu Chính Thông, nhàn nhạt mở miệng. Chu Chính Thông tiếp nhận chén trà, trên mặt mang theo ý cười, ta là nên tạ tiết học hình, không có học hình trợ giúp, nhà ta chút như cũng không thể thông suốt. Bất quá, khẽ nhấp một cái trà nước, Chu Chính Thông cười nói, học hình có phải hay không cũng nên cảm ơn ta. Đặc địa an bài trận này chỉnh huấn mới có thể để cho học hình tìm được môn sinh đắc ý. Nghe đến hắn, Quý Vân Đường khỏe miệng co quắp động, mong muốn kiềm chế trong lòng vui vẻ, nhưng cuối cùng không thể che giấu tâm tình, cười ha ha. Trương Viễn kỹ thuật hội họa đã cho hắn kinh hỉ, không nghĩ tới còn có loại kia chiến trận trưởng không thủ đoạn. Nho đạo bản lĩnh, võ đạo chiến lực, hơn nữa quân trận thủ đoạn, đây là trở thành một vị trưởng quân chiến tướng nội tình. Tại Quý Vân Đường xem tới, Trương Viễn đã có đủ rồi trở thành một vị danh tướng tiềm chất. Nho đạo người tu hành phần lớn có thích lên mặt dạy đời thói quen, có thể thu Trương Viễn dạng này người làm đệ tử, đối với Quý Vân Đường tới nói, là một kiện cực kỳ đắc ý sự việc. Đừng nói lão phu, ngươi thân là trong quận tư mã, dưới trướng có nhân vật bậc này, sau này còn không phải có cơ hội nước lên thì thuyền lên. Liên la phần này hương hòa tình, cũng đủ rồi. Quý Vân Đường để cho Chu Chính Thông cười khẽ gật đầu. Thân ở quan trường, coi trọng quan lại bao che cho nhau, coi trọng hương hòa tình nghĩa, coi trọng nhân mạch. Những cái kia thân ở cao vị quan viên nữa thích dịu dắt hậu bối, chính là vì ngày khác có thể có bị có qua có lại cơ hội. Trong quan trường, lập đỉnh núi, kéo phe phái, là tránh không khỏi. Chu Chính Thông là quận phủ tư mã, Trương Viễn chỉ cần còn tại Trịnh Dương quận quân ngũ hệ thống, liền thuộc về hắn quản hạt. Chỉ cần hắn Chu Chính Thông có thể cho Trương Viễn đủ để nhốt theo, không sợ ngày khác Trương Viễn không báo lại. Huống chi chỉ bằng Trương Viễn giúp Chu Như tu thành quyền pháp, hắn cũng sẽ toàn lực cho Trương Viễn chiếu cố. Đúng rồi, cung tế học mời ngày mai dự tiệc, nói là trên tay có một kiện đồ tốt muốn xuất ra tới để cho chúng ta đánh giá. Chu Chính Thông ánh mắt quét qua, nhìn hướng treo trên tường một bức hùng ương dương cánh bức tranh. Học huynh, tranh này cho ta mượn chống đỡ cái chàng diện đi. Phi, ngươi cầm đi thư họa lúc nào còn qua. Quý Vân Đường vừa trừng mắt, quát khẽ nói, có thể đem thôn tính người khác tiền hàng nói như thế thanh lệ thoát tục, ngươi cũng là ra mặt đủ dày. Đi nhanh lên, lão phu viện này không được phép tục nhân. Vân Đằng lâu, 4 tầng bên trên. Tần Ngọc Khanh sắc mặt yên lặng đem một tấm thiệp mời ngăn chặn, ngẩng đầu nhìn về phía trước Chiêu Vương Thế Tử Doanh Lương. Thế tử, ta chỉ có thể nói tận lực đem thiệp mời đưa đến, Hắc Hổ đại nhân có thể hay không dự tiệc, ta không dám nói. Nghe đến Tần Ngọc Khanh, Doanh Lương trên mặt lộ ra nét mừng, chắp tay nói, thế muội có thể giúp ta chuyển giao thiệp mời, đã là giúp ta đại ân rồi. Hắc Hổ đại nhân tới hay không cũng vô phương, nhân tình này Doanh Lương nhớ kỹ. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Tần Ngọc Khanh, thấp giọng nói, lần trước Phong Điền huyện thành sự việc, thế muội xuất lực rất nhiều, đáng tiếc Phượng Minh quận chúa vẫn là sắp thành lại bại. Lần này ta Chiêu Vương phủ tài tuấn tụ hội, thế muội cũng tới, coi như là buổi tiếp Phượng Minh quận chúa các nàng giải sầu một chút đi. Nói xong, hắn lại vừa chắp tay, ra khỏi phòng. Cho Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài giáp đen thống linh Hắc Hổ thiệp mời, hắn lựa chọn tự thân đưa. Còn như có thể hay không mời đến Hắc Hổ, vậy liền xem vận khí rồi. Hắc Băng Đài người, có nguyện ý hay không có mặt như thế chẳng diện, hắn cũng không có nắm chắc. Huống chi là Hắc Hổ bực này 800 phá 2 vạn, trước trận Trạm Tông sư mãnh nhân. Doanh Lương đi tới lầu 2 vị trí thời điểm, phòng riêng bên trong truyền đến huyên áo. 7-8 cái người tuổi trẻ từ đó vọt ra đến, đều la đỏ bừng cả khuôn mặt, mùi rượu xông trời. Không được rồi, không được rồi, bọn gia hỏa này rất có thể uống. Cũng không phải, trong quân xuất thân gia hỏa, thật là bại nước một dạng a. Doanh Lương khẽ nhíu mày, trực tiếp đi xuống lầu. Thân là Chiêu Vương thế tử hắn, qua lại đều là tinh anh tài tuấn, những này bình thường con cháu thế gia, hắn đều chẳng muốn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Tần Ngọc Khanh trong tay nắm lấy thì mời, đi tới lầu 2 phòng bên ngoài, nhẹ nhàng chụp vài cái lên cửa, tiếp đó đi vào. Phòng riêng bên trong, mấy tấm bàn lớn bữa tiệc, Hoàng sư cùng Trương Viễn ngồi tại hai bên, xung quanh đều là hôm nay tổ trận võ học chỉnh huấn học sinh. Lúc này không ít người đều đã ngã trái ngã phải. Tần Trường Quý, Tuân công tử vẻ mặt đỏ lên, nhìn đến Tần Ngọc Khanh, vội vàng đứng người lên. Ngồi đối diện Cố công tử trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhìn xem Tần Ngọc Khanh đi tới Trương Viễn bên cạnh thân, hạ thấp giọng nói mấy câu, tiếp đó đem một phần thiệp mời đưa tới. Tần Ngọc Khanh hướng về Hoàng sư khẽ gật đầu, tiếp đó đi ra phòng. Cố công tử không nghĩ tới, Trương Thập Cửu thậm chí ngay cả cái này Vân Đằng lâu Tần Trường Quý đều một dạng quen thuộc. Vị này Tần Trường Quý bối cảnh, thế nhưng là liền hắn chú ý chúc đỉnh đều phải kiêng kỵ bất phần, không dám chút nào đắc tội. Đối diện, thu lên thiệp mời Trương Viễn ngẩng đầu, thấy Cố công tử nhìn mình, trên mặt lộ ra ý cười, bưng lên trước mặt chén trà. Hôm nay còn phải đa tạ Cố công tử khẳng khái tôn kém, mời chúng ta tới cái này Vân Đằng lâu. Trương Mỗ lấy trà thay rượu, kính Cố công tử. Cố công tử vội vàng đứng người lên, hai tay bưng chén rượu, hơi hơi không người, chúc đỉnh, khụ khụ, đây đều là Cố bát phải làm. Chư vị huynh đệ ăn ngon uống ngon. Bộ dáng này, ở đó còn có một tia công tạo ra công tử loại kia kiêu căng. Nghe đến hắn lời này, chung quanh học sinh cũng đều đứng dậy, vương chén rượu, kính Cố công tử. Một trận tiệc rượu đến minh nguyệt cao thăng thời điểm mới tàn. Hồng Dương cùng Hồ Đường uống hơi nhiều, đi đường lảo đảo. Trương Viễn không uống rượu, cánh tay đặt tại trên chuôi đao, bồi tiếp hai người bọn họ tiến lên. Hồng Dương cùng Hồ Đường muốn có nói muốn từ Trương Viễn tiểu viện rời khỏi, Trương Viễn nói tiểu viện lại không nhiều hai người bọn họ, dù sao chỉnh huấn qua rồi, tất cả mọi người phải rời đi quận phủ. Nếu là người khác, nói cái gì Hồ Đường cùng Hồng Dương cũng không thể lại lưu tại tiểu viện. Nhưng Trương Viễn khác biệt. Nghĩa bạc Vân Thiên Trương Nhị Hà, hắn làm việc là thật trượng nghĩa. Đi tới đường ngoại phố phường trạch viện phía trước, tối tăm dưới ánh đèn, Triệu Du đang đợi. Binh tướng thư cùng trận đồ giao cho Trương Viễn trên tay, Triệu Du thấp giọng nói, đây là bắt trận đồ, mấy bản này là liên quan tới trận đồ binh thư, ta không thể lại giúp ngươi viết bản thảo rồi, Tạ Khâu tiên sinh thế nhưng là trong mắt Vân Vệ không được hạ các người. Trương Viễn gật gật đầu. Hắn chỉ là không quá nguyện viết chữ, không phải sẽ không viết bản thảo. Lúc này đã bóng đêm thâm trầm, Trương Viễn liền đưa Triệu Du trở về Triệu thị biệt viện. Đi trên đường, Triệu Du mấy lần muốn nói lại thôi. Thẳng đến Triệu thị biệt viện phía trước, nàng vừa rồi quay người lại, nhìn hướng Trương Viễn, ta có thể hay không? Ngươi biết, ta tiểu cô cùng Âu Dương Húc kết minh ước sự việc. Hôm nay Trấn Tây quân cùng Đại Tần lại không có kết minh khả năng, thế nhưng ta tiểu cô nàng chưa từ bỏ ý định. Nàng muốn lại gặp Âu Dương Húc một mặt. Phượng Minh quận chúa muốn đi Bắc Yến, thấy Âu Dương Húc. Trương Viễn nhìn xem Triệu Du, trong đôi mắt chớp động một tia tinh quang. Phượng Minh quận chúa câu nệ, lớn mật, để cho hắn kinh ngạc. Ban đầu ở Phong Điền huyện thành, Phượng Minh quận chúa làm việc quyết định, đại khí, liền để Trương Viễn bội phục. Loại kia cục diện, Phượng Minh quận chúa đều không hề từ bỏ, là Đại Tần, vị này Phượng Minh quận chúa bỏ ra đủ nhiều. Chỉ là đáng tiếc, sắp thành lại bại. Tiểu cô nói, coi như tạo hóa trêu ngươi, nàng cũng muốn một cái công đạo. Triệu Du cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Hoàng tộc nữ tử đều là không làm được chính mình chủ. Tiểu cô đã dũng cảm như vậy tranh thủ, cuối cùng vẫn là không có kết quả. Cái này, hoặc giả liền là số mệnh. Nàng biết rõ đại ca trở về, cái kia một trận tụ hội ý tứ, chính nàng cũng chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi. Tốt, chờ trình vấn kết thúc, ta bồi Phượng Minh quận chúa đi một chuyến Bắc Yến. Trương Viễn thanh âm vang lên. Triệu Du ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Ngươi yên tâm chờ ngươi trở về, ta nhất định giúp ngươi bán họa. Ta cho ngươi kiếm tiền, tuyệt đối cho ngươi trở thành đại phú hảo. Triệu Du cầm quyền trầm thấp mở miệng. Trương Viễn cười lấy vung vung tay, chuyển thân rời đi. Triệu Du trên mặt mang theo vui mừng, chạy trở về Triệu thị biệt viện. Trương Viễn đi qua trăm bộ, đến một bên hẻm nhỏ lúc trước sau đó, bước chân có chút dừng lại. Hắn phía sau, một đạo kiếm quang phi thân mà tới, hình như ngôi sao. Kiếm quang này chẳng những nhanh, còn chút nào vô thanh. Một kiếm này, Trương Viễn từng tại Phong Điền huyện thành bên trong gặp qua. Nhất kiếm điểm tinh, Cố Bình Dao. Triệu Vương phủ trưởng sự, thiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Trương Viễn mặt không đổi sắc, chỉ chờ kia kiếm quang đến phía sau mình một thước vị trí, mới một bước trước đạp, tay phải trường đao ra khỏi vỏ, vặn eo, chuyển thân, lưỡi đao như luân, chém bổ xuống. Ken đao kiếm đụng nhau tiếng vang kích ngang chấn động. Cầm kiếm mà đứng Cố Bình Dao trên mặt mang theo kinh dị, nhìn xem trước mặt trường đao nghiêng cầm Trương Viễn. "Vâng, ngươi." Chương 179, bắt trận đồ, Huyền Vũ chiến trận chương 179, bắt trận đồ, Huyền Vũ chiến trận Cố Bình Dao nhận ra Trương Viễn. Ban đầu ở Phong Điền huyện thành thời điểm, gặp qua Trương Viễn cùng Triệu Du đồng hành. "Bố tiểu, công tử bằng hữu cũ, là ngươi?" Cố Bình Dao ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, nhìn hắn trong tay trường đao, hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn vừa rồi một kiếm, là dò xét, cũng là cảnh cáo. Dựa theo thế tử phân phó, để cho tiếp cận Ngọc Nhược quận chúa người biết điều rời đi. Thế nhưng là Trương Viễn vậy mà có thể phát giác hắn một kiếm này, mà lại có thể vung đao chém xuống. Coi như hắn một kiếm này không có thi triển mấy phần thực lực, cũng không phải tiên tiên cảnh phía dưới có thể ngăn cản. Trương Viễn là tiên tiên cảnh. Như thế trẻ tuổi tiên tiên cảnh, nhất kiếm điểm tinh Cố Bình Dao tiền bối, đây là khảo giáo ta võ nghệ. Trương Viễn trường đao nơi tay, lưỡi đao chậm rãi tiền chỉ, sát mặt tiến lặng. Không vào tông sư cảnh phía trước, Cố Bình Dao cùng Dương Định Viễn dạng này long hổ bảng bên trên cường giả, đối với hắn còn có một tia ma luyện tác dụng. Hiện tại, Cố Bình Dao dạng này người, tại hắn Trương Viễn trước mặt, đã không có ý nghĩa gì. Cố Bình Dao hơi hơi trầm ngâm, trường kiếm bể vỏ. "Ta biết ngươi, Lưu Dương phủ võ vệ nha môn giáo úy, ngươi thực lực không tệ." Nhìn xem Trương Viễn, Cố Bình Dao thần sắc trên mặt túc chính, "Ngươi đã nhận ra ta, liền nên biết rõ tứ tiểu thư thân phận. Không nên làm cái gì vượt qua sự việc, cũng không cần có cái gì ý nghĩ xấu. Nếu như ngươi chỉ là có thể được đến Chiêu Vương phủ dịu dắt, có thể tới tìm ta, có thể đến giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi." Nhìn một chút Trương Viễn, Cố Bình Dao nói khẽ, "Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, mấy cái lên xuống đã tiêu thất tại chỗ cũ. Trương Viễn cười khẽ lắc đầu, trường đao về vỏ, chuyển thân rời đi. Cố Bình Dao cực kỳ tiêu căng. Bình thường, dù sao cũng là thành danh cường giả, lại là thân là Chiêu Vương phủ trưởng sự. Dạng này người, trong mắt không có cấp thấp quan võ, cũng nhìn không lên giang hồ võ giả. Thiên hạ lớn như vậy, trong mắt cường giả, chỉ có cường giả. Trương Viễn là tu vi để thăng quá nhanh, lại chỉ ở Lư Dương phủ cái kia tiểu địa phương, mới từ vị tướng chính mình xem như cường giả nhìn. Cho dù hôm nay bước vào tông sư cảnh, hắn cũng không có cái gì cái gọi là tông sư khí độ. Khí độ gì đều là hư, thực lực mới là chân thực. Trở lại đường ngoại phố phường, đến thư phòng, đem bắt trận đồ cùng Triệu Du đưa thư sách mở ra, Trương Viễn trong đôi mắt có kim quang nhàn nhạt văng rọi. Đây chính là bắt trận đồ. Bài binh bố trận, tầng tầng công thủ. Thiên Phúc, Địa Tái, Phong Dương, Vân Thủy, Long Vị, Hổ Dự, Điều Tường, Sa Bàn. Thiên trận 16, ngoài vuông trong tròn, bốn là phong dương, kỳ hình tự tiên, là trận chi chủ, là bình chi tiên. Địa trận 12, nó hình vuông, vân chủ tứ giác, sông địch nan đường, nó thể khó lường, vận dụng vô tận, độc lập bất khả, phối chi tại dương. Binh thư bên trên bảy trận cầu quyết, còn có bắt trận đồ bên trên trận thế tương hợp. Trong đầu cảm ngộ châu vỡ nát, hỗn độn màn sáng bên trên lộ ra hư ảo hình ảnh, giống như ngàn vạn đại quân đang nhanh chóng tập kết, ngưng tụ trận thế. Quang ảnh kia tụ hợp, bát phương trận thế thành hình, quân vũ khí huyết tung bay, một tôn màu đen huyền vũ hình dạng chậm rãi hiện hiện. Huyền vũ chi trận, Trương Viễn trong mắt chớp động thần thái. Đại trận này chỉ ít cần 8000 quân tạo thành, kết thành huyền vũ hình dạng, phòng ngự có thể sương vô song. Lật xem binh thư, lại đi nhìn trước mặt trận đồ, Trương Viễn lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn rốt cuộc minh bạch bực này trận thế lợi hại như thế, vì cái gì hắn chưa thấy qua? Hắn nhìn thấy quân ngũ đều là lấy đơn giản hổ hành chiến trận, thương lang chiến trận tập kết, sông trận thời điểm cũng chỉ là hình mũi khoan trận thế làm chủ. Bởi vì bắt trận đồ trận thế như vậy trừ phi sớm định ra vị trí, nếu không quân tốt căn bản là không có cách trưởng khống đại trận lực lượng. Đừng nói biến trận, chỉ là tổ trận cũng đã để cho người ta tê cả da đầu. Quá phức tạp. Trong óc, hỗn độn màn sáng bên trên từng hàng màu vàng chữ viết hiện hiện. Tổ kiến trận này, loại thứ nhất biện pháp, tất cả quân tốt rõ ràng vị trí của mình, có thể tại chỉnh quân thời điểm thành hình. Muốn luyện ra như thế quân tốt, chỉ ít mỗi ngày thao luyện 5 năm phương thành. Tốn hao 5 năm thời gian, liền là luyện được dạng này trận, cái kia gần như không có khả năng. Loại thứ hai biện pháp, dẫn quân giáo úy đọc thuộc lòng binh thư, trưởng khống chiến trận phương pháp, có thể rõ ràng phương vị, có thể trưởng khống dưới trướng quân tốt biến trận. Cái kia yêu cầu chí ít 8 vị biết binh biết trận giáo úy. Chính Dương quận bên trong sợ là khó có dạng này quân ngũ, nhưng đi những cái kia quân ngũ thực lực mạnh mẽ quân phủ, còn có danh xưng thủ ngự vô song hoàng thành Vũ Lâm vệ, chỉ sợ là gom góp tính ra dạng này quân tướng. Loại thứ ba biện pháp, chỉ huy quân trận người lấy trận kỳ, đánh dấu, trận đồ các loại vận, dẫn dắt quân tốt tổ trận, pháp này cần trưởng quân người quân trận thuần thủ. Trương Viễn biết rõ, đây mới là trong quân thường dùng phương pháp. Trên sân khấu đều có, trưởng khống đại quân điểm tướng đại bốn phía cắm đầy cờ xí, đó chính là đem cờ, cũng là trận kỳ. Trưởng quân người theo trận bố trí binh, dựa vào địa hình, quả thật có thể ít ỏi bội chiến lược tăng lên. Trương Viễn nhìn xem trước mặt bắt trận đồ, trong đôi mắt đều là thần thái. Không phải loại này binh trận chi bức tranh có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, mà là vẽ cùng trưởng khống trận đồ, cần phân hóa thần hồn lực lượng. Cái này không phải liền là vô cùng phù hợp ngao luyện thần hồn thủ đoạn. Lấy giấy bút, dựa theo cái kia bắt trận đồ bắt đầu miêu tả. Một viên ngọc Phật hạt bổ để bên trong rút ra phân hóa thần hồn lực lượng hình như trường hà phun trào. Trong đầu của hắn, thần hồn hóa thành từng tia từng sợi, giống như quán chú đang nghiêm mật quân trận bên trong, chấp trưởng mỗi một vị quân tốt. Giờ khắc này, sau lưng của hắn Minh Vương chi ấn lộ ra kim quang, từng tôn chiến tượng ngưng tụ, cuộc sống ngọc sắt chi cốt đang lặng lẽ tăng lên. Lực lượng thần hồn cũng theo phân hóa, phản phất tại chậm rãi chảy xuôi. Từ đến quân thành, Trương Viễn phát hiện tu hành cùng tu hành phương thức đều phát sinh rồi biến hóa cực lớn. lại không là trước kia chỉ ngao luyện gân cốt khí huyết, rèn luyện sát phạt thủ đoạn bộ dáng. Hắn hiểu được nhập đạo, rõ ràng muốn phân hóa thần hồn. Quân trận cũng tốt, hội họa cũng thế, đều là ma luyện bản thân, trưởng khống đại đạo một loại thủ đoạn. Trước mặt từng cái trận đồ họa qua lại xé toang, Trương Viễn trong đầu, màn ánh sáng màu vàng lặng yên lộ ra quang ảnh. Trương Viễn thân phận, Đại Tần Lưu Dương phủ võ vệ nha môn đại giáo úy Trương Viễn, Trịnh Dương quận Hắc Băng đại chính lục phẩm giáp đen thống lĩnh, Sích Hồ thương đội thống lĩnh Sích Hồ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà, Ngọc Chiêu tự Phật chủ Vô Kỵ, Trịnh Dương quận võ học sinh Trương Thập Cửu tu vi, Kim Cương tông sư cảnh đỉnh phong, thăng cấp cần cương khí châu 2.700 viên, Thiên đạo kim châu 72 viên, Kim thân ngọc cốt 3 mảnh võ đạo tu hành, Sơn Hà động đại viên mãn, Kim thân công đại viên mãn, Đoán khí quyết đại viên mãn, Đại Hà đao pháp đại viên mãn, Đại Hà quyền pháp đại viên mãn, Giao Long công pháp đại viên mãn, Minh Vương ấn đại viên mãn, Nho đạo kỹ nghệ, Hỏa kỹ nhập đạo, Trận đồ đại thành chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, Hổ hành chiến trận đại viên mãn, Hỗn độn không gian, Khí huyết châu 14.500 viên, Cảm ngộ châu 12.380 viên, Chân nguyên châu 7.033 viên, Yêu khí châu 1.300 viên, Phật nguyên châu 6.370 viên, Cương khí châu 142 viên, Thiên đạo kim châu 93 viên, Hỗn độn phụ chiến, chưa mở ra không nghĩ tới chính mình kỹ thuật hội họa, đã coi như là nhập đạo cấp độ. Còn như trận đồ vẽ, chỉ cần không ngừng lấy cảm ngộ châu thôi động vẽ, cũng có thể đạt đến cực cao cấp độ. Niềm vui ngoài ý muốn là Thiên đạo kim châu vậy mà thu được gần 20 viên. Đây là hôm nay tại võ học một trận chiến trận đối kháng, chô góp nhặt hy vọng châu ngưng. Hy vọng, công đức, đây là để thăng tông sư cảnh thiên đạo lực lượng tích lũy tốt nhất con đường. Ngày thứ hai lúc sáng, Trương Viễn mang một tâm chính mình vẽ bắt trận đồ, cùng Hồ Đường bọn họ cùng đi ra khỏi tiểu viện. Trương huynh đệ, Trương huynh, nhị gia. Đến võ học trước cửa, gặp phải học sinh đều là một mặt mang cười chiêu hô. Hôm nay võ học, ai có thể không biết Trương Thập Cửu? Trương Viễn hoặc là chắp tay, hoặc là gật đầu, đến học phòng khách bên trong, một đám học sinh nhất thời quay đầu, ánh mắt tụ vào. Trương huynh đệ, tối hôm qua một trận rượu, ít nhất chỉnh huấn học sinh quan hệ thân cận rất nhiều. Muốn có võ học chỉnh huấn liền là có để cho cấp thấp quan võ thêm kéo một số người mạch lý tứ. Buổi sáng khóa là Tôn Trạch tới nói quan chế. Hôm nay Tôn Trạch nói Đại Tần triều đình quan phẩm lên chức quy tắc, còn có Lâm Chiến quản hạ tán bài. Ví như quận phủ trong quan viên, nếu là Lâm Chiến, ai mới là chủ quan, ai khiến nhất thiết phải nghe. Quân phủ nha, huyện nha biên quân, trấn thủ quân, mỗi một tầng Tôn Trạch đều nói rất nhỏ. Đại Tần lấy cựu phẩm trung chính là bằng, tích công cựu chuyển lên trước, chủ tá tương hợp, tầng tầng tuyển chọn. Cái này trong đó, Hắc Băng Đài là không nhận quản chế. Tôn Trạch ánh mắt quét qua trong học đường học sinh, nói khẽ, Hắc Băng Đài là giám sát ti, trưởng không quyền sinh sát, cho dù hôm nay bị suy yếu rất nhiều, y nguyên áp đảo triều đình bên ngoài, không nhận quan chế ước buộc. Hắc Băng Đài là bệ hạ đao trong tay. Chương trình học kết thúc, Tôn Trạch đi ra học đường thời điểm, đưa tay chiêu Trường Viễn đi qua. Đêm mai, ngươi đến Vân Đẳng lâu cửa ra vào chờ ta. Tôn Trạch hạ thấp giọng, quận học tế học cung vũ chính đại nhân thiết tiến, đến lúc đó ta làm bộ như ngẫu nhiên gặp ngươi, tiếp đó đem ngươi giới thiệu cho chư vị đại nhân, lan lộn cái quen mặt. Đạo làm quan liền là như thế, cho dù là những đại nhân vật này gọi không ra tên ngươi, có thể chỉ cần bắt được chỗ có cơ hội lộ cái mặt, một ngày nào đó hắn sẽ nhớ kỹ ngươi, sẽ nhớ ngươi. Đưa tay vô vô Trương Viễn bả vai, Tôn Trạch nói khẽ, ta hiểu được ngươi là có đại tài, ta có thể giúp ngươi chỉ có thể nhiều như vậy. Chương 180, Đại Tần có ước vạn tiền bối, thần hồn bất diệt, hóa thành đạo binh, đóng tại Bắc Cảnh. Chương 180, Đại Tần có ước vạn tiền bối, thần hồn bất diệt, hóa thành đạo binh, đóng tại Bắc Cảnh. Trương Viễn biết rõ Tôn Trạch nói tới yến hội, hẳn là cung tế học an bài cái kia một trận. Nhưng lúc này Tôn Trạch bỏ đi thể diện muốn vì hắn lăn lộn cái quen mặt, hắn cũng không tốt mở miệng nói bữa tiệc này hắn đã thu đến mời. Tôn Trạch tại quận phủ chỉ là lục phẩm quan viên, lại là đến quận phủ thời gian không lâu, chính như hắn nói, có thể đến giúp Trương Viễn sự việc không nhiều. Chịu một dạng hỗ trợ, là lúc trước Trương Viễn tại Quảng Tế Hà diệt ước, thật cải biến Tôn Trạch cuộc sống quy tích, hắn Tôn Trạch nhớ kỹ phần ân tình này. Buổi sáng chương trình học kết thúc, buổi chiều không khóa, Trương Viễn trực tiếp đi Quý Vân Đường tiểu viện. Nhìn, những này họa quyển đều là ta trước kia cho tặng, để ý, đến lúc đó ngươi cũng cuốn cùng nhau mang đi. Còn có, ta cái này mấy bộ ấn đá, bút mực, quyển sách, ngươi cũng cần dùng đến. Quý Vân Đường đem những cái kia chỉnh lý tốt họa quyển, bút mực lấy ra, trên mặt mang theo vài phần cảm khái. Chúng ta đọc sách người liền là như thế, bình thường tô vẽ vẽ đều liên tiếp mất đi, đến dọn nhà thời điểm, khắp phòng lục sụp. Trương Viễn hiểu được, Quý Vân Đường nói những này lục sụp, tùy tiện ném ra bên ngoài đều là để cho người ta cướp bề đầu. Những chữ kia họa, cái nào một bức không thể đổi lại trăm nghìn lượng bạc. Chỉ là đối với Quý Vân Đường người kiểu này tới nói, để cho hắn lấy chính mình tranh chữ đi đổi tiền tài, kia là đoạn không thể nào. Nho đạo tu hành, coi trọng chi hành hợp nhất. Quý Vân Đường nếu là loại kia tục khí người, trong lòng tạm niệm quá nhiều, cũng không thể tại tranh chữ một đạo có thành tựu này. Lão sư, đây là ta vẽ bắt trận đồ. Trương Viễn đem chính mình vẽ trận đồ lấy ra, đưa đến Quý Vân Đường trước mặt. Quý Vân Đường cười lấy tiếp nhận, mở miệng nói, là Tả Khâu nhận cái kia lão tiểu tử bố trí làm việc a. Hắn tại Vân Đài Sơn dạy đệ tử, đều là bố trí chút ít không đáng tin cậy làm việc, để cho những cái kia học sinh đều khổ không thể tả. Trận đồ vẽ há lại như thế a? Quý Vân Đường trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, nhìn xem trước mặt triển khai trận đồ. Hắn sát mặt biến huyễn, sau cùng thịt đau thấp giọng nói, đi theo ta. Vào thư phòng nói ra cái hộp gỗ, hắn dẫn Trương Viễn đến phía trước diễn luyện nhập đạo họa quyển thủ đoạn nhà đá bên cạnh. Lần này vào chính là mặt khác một gian nhà đá. Nhà đá này so trước đó gian kia càng cổ điển, pha tạp vách đá bên trên có rêu xanh dấu vết, lại là trăm lượng hoàng kim, lão phu cái này ngày muốn phá sản. Trong miệng nói thầm, Quý Vân Đường đem từng khối linh ngọc đặt tại vách tường lỗ khảm bên trên. Chỉ có quận phủ võ học có bực này trận thế, là tiên đạo thủ đoạn cùng nho đạo kết hợp. Những này trận thế là vì diễn luyện võ học bên trong thủ đoạn, binh trận phương pháp kỳ thực rất ít khi dùng. Nơi này trận thế đã rất lâu không động rồi. Quý Vân Đường một bên giới thiệu, vừa đi đến phía trước vách đá, đưa tay lộ ra. Hắn trên bàn tay, màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh hiện hiện. Ở trên vách tường vạn đạo kim quang nổ tung, tất cả linh ngọc lực lượng va chạm, đem không gian xung quanh hóa thành mở mịt sân dã. Huyễn cảnh, lại là huyễn cảnh. Nhưng lần này huyễn cảnh khác biệt, sân dã ở giữa là hai phe khí huyết ngút trời quân trận giằng co. Đây là lấy tiên đạo thủ đoạn chỉnh vấn đạo binh, ngươi dùng trận đồ có thể trường khống. Cẩn thận thân hồn lực lượng hao tổn, lực có không tới nơi tới chốn liền lui ra. Đem Trương Viễn vay bắt trận đồ đưa tới, Quý Vân Đường sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Trương Viễn gật gật đầu. Mặc dù không biết như thế nào đạo binh, hắn vẫn là dựa theo Quý Vân Đường từng nói, mở rộng trên tay đồ quyển. Theo đồ quyển mở rộng, hắn có thể cảm giác được thân hình giống như hóa thành cao trăm trượng. Thân hình bên ngoài, tầng tầng trận pháp lưu quang đan sen. Tu hành giới có pháp thiên tượng địa thuyết pháp, khi tông sư vào kim cương bên trên long tượng chi cảnh, liền có thể ngưng tụ kim thân pháp tướng. Lúc này mượn trận đồ lực lượng, lấy nho đạo phương pháp mô phỏng hóa pháp thiên tượng địa, trận thành thời điểm, võ hồn chiến thú chính là của ngươi kim thân pháp tướng, nếu không tại sao nói nho đạo thủ đoạn không chút nào kém hơn võ đạo. Quý Vân Đường còn tại nói, Trương Viễn ngoài thân tám đạo kim quang đã nổ tung. Có được hỗn độn Trương Viễn, đã hoàn toàn đem trưởng khống bắt trận đồ thủ đoạn thôi diễn ra tới. Hắn từng bước tiến lên, ngoài thân kim quang hiện hiện, bay ra đến phía kia quân trận bên trên. Quân trận bên trong quân tốt trên thân, có đạo đạo kim quang cảm ứng, theo hắn trưởng khống, bắt đầu động. Nhanh như vậy liền có thể trưởng khống đạo binh. Quý Vân Đường nhìn xem quân trận vận động, trong miệng thì thào nói thầm. Sơn giá ở giữa, một bên quân trận hoặc lui hoặc vào, hoặc triển hoặc tụ, theo Trương Viễn ngoài thần kim quang lan rộng, chậm rãi hóa thành bát phương chi trận. Trương Viễn có thể cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ tại mở rộng, trên lưng có một tôn nặng nghề giáp bao trùm. Huyền Vũ hình dạng. Khi một tôn màu đen huyền vũ cự thú thành hình thời điểm, Trương Viễn trong đôi mắt tất cả đều là thần thái. Đây chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Loại kia giơ tay nhấc chân ở giữa có thể đánh nát sơn hà lực lượng, vượt rất xa hắn đối với tu hành lực lượng lý giải. Coi như hắn có thể ngưng mười tượng chi lực, coi như hắn có thể trưởng khống lực lượng của một con rồng, lại có thể thế nào? Tại Huyền Vũ thần thú trước mặt, Long Tượng tông sư cũng bất quá sâu kiến. Bực này bắt trận đồ chô tụ lực lượng, có thể dễ dàng nghiền nát trăm trượng đồi núi. Ngẩng đầu, phía trước rằng co quân trận đã đang động. Lui lại phương trận, đem tầng tầng vũ khí thuẫn bài giơ lên. Từng cái cung nỏ đè xuống, trường thương trước nâng. Sắt thép trường thành. Nếu như không có tổ bắt trận đồ bên trong trận thế, đối mặt dạng này sắt thép trường thành, muốn công phá sát thực gian nan. Nhưng lúc này có trận thế tại, chỉ cần một cái xung kích liền có thể đụng nát đối phương quân trận. Chậm rãi giơ tay lên, Trương Viễn lực lượng thần hồn theo ngoài thân trận đồ lực lượng lan động. Sóng nước một dạng lực lượng thần hồn phun trào, tám trận theo thần hồn mà động. Giao cực lớn Huyền Vũ ngựa đầu thét dài, ngoài thân màu vàng kim nhạt phù văn lưu chuyển, hình như chạy xuôi màu vàng ngọn lửa. Giờ khắc này, toàn bộ huyễn cảnh rung chuyển, hình như phải hóa thành bọt nước. Quý Vân Đường sắc mặt biến huyễn, chịu đựng thì đau, đem trong tay trong hộp gỗ cuối cùng mấy quả linh ngọc lấy ra, thay thế đi trên vách tường vỡ vụn tiên ngọc. Âm Huyền Vũ cự thú một cái lao xuống, tám trận đại quân theo hình mà động, một lần đem đối diện quân trận nghiền nát. Khuấy động khí huyết cùng sát khí nổ tung, toàn bộ huyễn cảnh cùng theo đó vỡ nát. Trương Viễn trên tay, bắt trận đổ bên trên vết nứt dày đặc. Trương Viễn trên mặt có chưa hết toàn bộ công tiến mới. Tốt rồi, huyễn trận mà thôi, hiểu được trận đồ lợi hại là được. Quý Vân Đường vùng tay, khỏe miệng hơi hơi co rút, đều là đốt tiền đồ chơi, làm mấy lần ta phải phá sản. Tại trong ảo cảnh thể nghiệm được bắt trận đồ trận thế chi mãnh, Trương Viễn một thời gian có chút nóng máu bành trướng. Bất quá dựa theo Quý Vân Đường từng nói, đại tần trong quân ngũ có thể tổ kiến thành bực này trận thế không nhiều. Không quản là trưởng quân chiến tướng vẫn là chỉnh huấn quân tốt, đều thực sự quá hiếm có. Không chỉ là bắt trận đồ, rất nhiều trong truyền thừa thủ đoạn, hôm nay đều chỉ có thể tại trong ảo cảnh hiện ra uy mãnh sát phạt. Cái kia đạo binh thế nào chỉnh huấn? Ta đại tần không thể có đạo binh sao? Trương Viễn trên mặt mang theo vài phần không cam lòng. Nếu là dưới trướng có 8000 đạo binh, hắn có lòng tin chiến 10 vạn cường quân. Đạo binh, ta đại tần có. Quý Vân Đường trong đôi mắt thần sắc lộ ra nặng nề. Chẳng những có, vẫn là thế gian cường đại nhất đạo binh. Bọn họ không sống không chết, liền canh giữ ở bắc cảnh trường thành, ngăn trở tiên ma. Hít sâu một hơi, Quý Vân Đường nhìn hướng Trương Viễn, nói khẽ, đại tần có ước vạn tiền bối, thần hồn bất diệt, hóa thành đạo binh, đóng tại bắc cảnh. Chúng ta đại tần hậu bối cuối cùng sẽ có một ngày muốn để bọn họ yên ổn ngủ say. Đưa tay đập vỗ một cái Trương Viễn bả vai, Quý Vân Đường nhìn hướng ở ngoài viện mây trôi biến ảo. Nếu là có một ngày ta bỏ mình, ta sẽ đem thần hồn ký thác vào cuộc đời này cuối cùng một bức họa quyển bên trên. Ngươi đem cái này họa quyển cầm đi, lúc nào đi bắc cảnh trường thành, liền đem họa quyển đặt ở bắc cảnh trường thành. Ta cũng nguyện hóa thành đại tần đạo binh, thủ hộ cái này đại tần thiên hạ. Chương 181, Xích Yêu, Hàn Quang, Long Xà Khởi Lục. Chương 181, Xích Yêu, Hàn Quang, Long Xà Khởi Lục. Trương Viễn không có đi qua bắc cảnh trường thành, nhưng hắn biết rõ bắc cảnh trường thành, tiên ma lâm thế, yêu tà thiên hàng, 3000 vạn đại tần võ tốt tử chiến không lùi, 9 vị tần vương chết tại bắc cảnh trường thành bên ngoài. Vị cuối cùng đại tần võ vương chiến tử tại bắc cảnh trường thành đầu tượng, 3 vạn thiết huyết chiến tốt chết hết, bắc cảnh trường thành thất thủ, từ đó đại tần Cửu Châu chỉ còn một châu chi địa. Không phải nói, bắc cảnh trường thành thất thủ sao? Trương Viễn trầm thấp mở miệng. Mỗi một vị đại tần võ tốt trong lòng đều không nguyện tin tưởng, bắc cảnh trường thành sẽ thất thủ đổ nát. Ha ha, ngươi biết bắc cảnh trường thành hình dáng ra sao không? Quý Vân Đường cười khẽ. Ngươi cho rằng cái kia thật chỉ là một đạo hải tượng? Kia là tồn tại ở hư không, cắt đứt vạn vực thiên địa bình chướng. Quý Vân Đường không tiếp tục nói Bắc Cảnh Trường Thành sự việc, mà là cười lấy nói cho Trương Viễn, đêm mai quận học tế học Cung Vũ Chính mời dự tiệc, để cho Trương Viễn đến lúc đó cùng đi. Cung Vũ Chính cũng là số phận, một chuyến lương nguyên bực, hẳn là được rồi thật lớn công lao. Hắn tại Trịnh Dương quận làm tế học thời gian không dài, nghe nói sẽ lên trước, không phải Hoàng Thành thư viện liền là lễ bộ. Quan văn võ công, không có người đi lương nguyên bực, Cung Vũ Chính mang về một nhánh quân ngũ, còn đem một phần khế thư mang về. Trình báo đến Hoàng Thành tấu chương bên trên, Trịnh Dương quận, tế học Cung Vũ Chính, cũng đều là 800 phá 2 vạn, trận trạm tông sư công đầu. Cung Vũ Chính cái này lão tiểu tử nhân phẩm một dạng, nhưng coi như có mấy phần đầu xương, có thể kết giao. Đúng rồi, hắn cực si mê Vương Ngộng Kế Họa, trên tay ngươi bức kia Xuân Sơn Đồ nếu là không cái gì dùng cụ, cái kia họa đã tặng người. Trương Viễn mở miệng nói, Xuân Sơn Đồ tại trên tay hắn xác thực không có tác dụng gì, dù sao cũng là quét ra đường, hắn trung quy không tốt thật cầm vật này đổi tiền tài, đưa cho Triệu Du cái này tham tiền, trung quy có thể có hồi báo. Nghe đến Trương Viễn nói họa quyển tặng người, Quý Vân Đường cũng không nói thêm cái gì, tìm mấy quyển giới thiệu đạo binh quyển sách, còn có mấy tấm trận đồ giao cho Trương Viễn. Trương Viễn từ Quý Vân Đường tiểu viện rời đi, đến võ học trước cửa thời điểm, cửa ra vào hộ vệ đem hắn ngăn lại. Nhị gia, buổi sáng không ít người đưa thiếp mời đến, muốn hôn thấy nhị gia ngươi một mặt. Hai cái võ tốt đem thật dày một chồng thiệp mời đưa cho Trương Viễn, trên mặt tất cả đều là sùng kính. Đa tạ hai vị huynh đệ. Trương Viễn tiếp nhận thiệp mời, lấy ra một thỏi tiểu ngân đưa tới, cầm đi uống trà. Hai người kinh sợ nhận, đều là liên miên chắc tay. Nhìn Trương Viễn bước nhanh mà rời đi, hai người liếc nhau. Nghĩa Bạc Vân Thiên Trương nhị gia, làm việc liền là khác biệt. Đúng đấy, những cái kia mời hắn ra tộc, thương khách đều là 3 năm cái tiền đồng phái hai ta, nơi nào có Trương nhị gia hào khí. Xác thực, liền võ học bên trong những thế gia này công tử xuất thủ, cũng so không lên nhị gia. Triệu thị biệt viện. Triệu Du từ Phượng Minh quận chúa trong sân ra tới, muốn ra ngoài đi gặp Trương Viễn thời điểm, bị hai cái hộ vệ ngăn lại. Hộ vệ nói, thế tử không cho phép quận chúa lại tùy ý ra trạch viện. Lời này để cho Triệu Du tức giận. Ngọc Nhược ngươi tự đi, đại ca nơi đó, ta đi nói. Cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Doanh Sùng nhanh chân đi đến, phất phất tay, để cho hai cái hộ vệ không người thối lui. Đến Triệu Du đi ra trạch viện, Doanh Sùng mới chuyển thân trực tiếp đến thế tử Doanh Lương sở tại phòng lớn. Nhìn đến Doanh Sùng, Doanh Lương đứng ngẩng đầu lên nói, nhị đệ ngươi tới bồi bạn, ta Triều Vương phủ mời khắp nơi tuấn kiệt ít ngày nữa liền đến Trịnh Dương quận, tiếp đãi sự việc ngươi cần giúp đỡ. Lại ngoài thành mấy chỗ thôn trang, mời tốt nhất đầu bếp, quận thành xung quanh các nơi cảnh trí, đều có thể đi xem một chút. Dừng một chút, Doanh Lương hạ thấp giọng, cái kia mấy chỗ nổi danh thuyền hoa thanh lâu, cũng an bài. Cố Vương vào hoàng thành, mang đến tài tuấn không ít, ta Triều Vương phủ lần này nhất định phải tranh thủ càng nhiều tinh anh, phía sau bọn họ đều có bất phàm thế lực, có thể làm ta Triều Vương phủ chứng mắt. Quyền thế tranh phong, không thể chính diện va chạm tình huống phía dưới, liền xem ai càng có thể tụ tập nhân tài. Sa trường nổi danh chiến tướng, long hổ bảng bên trên thành danh cường giả, danh chấn một bên thiếu niên anh kiệt, nhân vật như vậy đều là có thể dẫn bách tính để tài nói chuyện. Tại bách tính một mạc quan niệm bên trong, thiên hạ anh kiệt cùng chung chí hướng, có thể để cho những nhân vật này đầu nhập người, tất nhiên cũng là bất phàm, đây chính là uy tín. Có danh vọng, liền có thể bị hướng phòng khách bên trong trọng thần, hoàng đế nhớ kỹ. Một vị không vào đế vương mắt hoàng tộc, cái kia chỉ có suy tàn một đường. Tốt, những này sự việc ta tới xử lý. Doanh Sùng gật gật đầu. Hắn lâu tại quận thành, phương pháp xác thực không ít. Thế tử Doanh Lương ngược lại tới quận thành thời điểm rất ít, phần lớn là đi hoàng thành cùng cái khác quận phủ đi. Đúng rồi, Ngọc Nhược tại quận thành, ngươi phải che chở, ít để cho nàng kết giao không quan hệ người. Doanh Lương nhìn hướng Doanh Sùng, khẽ nhíu mày, nàng đã không phải là hài tử, nữ nhi ra thanh danh trọng yếu. Doanh Sùng ngẩng đầu, sắc mặt tiết lặng, đại ca, ta đang muốn nói việc này. Những ngày qua liền để Ngọc Nhược thêm ra đi đi một chút đi. Ngươi có thể thấy được tiểu cô hôm nay hình dáng. Doanh Lương sắc mặt biến huyễn, chung nắm chặt nắm đấm, cúi đầu xuống. Triều Vương phủ suy thoái, hắn cái này thế tử vô năng. Nếu là còn có những biện pháp khác, hắn bỏ được cầm thân nhân làm thẻ đánh bạc sao? Doanh Sùng thở dài một tiếng, chuyển thân đi ra phòng lớn. Hoàng tộc có được ngoại nhân không thể tưởng tượng vinh hoa phú quý, cần phải muốn giữ vững phần này quyền thế cùng phú quý, bỏ ra liền sao mà thêm? Ngoại nhân hâm mộ bọn họ làm sao bất tiện mộ người khác? Triệu Du đến đường ngoại phố phường Trương Viễn trạch viện thời điểm, vừa bạn Diêu Đại Thiện Nhân tại. Diêu Đại Thiện Nhân không nhận ra Triệu Du, nhưng tại Trịnh Dương quận thời điểm liền hiểu được Triệu Du danh tiếng. Vị này Triệu chủ bộ tại Lư Dương phủ võ vệ nha môn mặc dù thời gian không dài, nhưng không nhỏ tài danh, cùng Trương Viễn cộng sự thời điểm, đem võ vệ nha môn giá đỡ dựng lên tới. Đã Triệu Du gặp được Diêu Đại Thiện Nhân, Trương Viễn cũng không có giấu giếm nàng, để cho Diêu Đại Thiện Nhân trực tiếp nói thương hội buôn bán sự việc. Triệu Du không nghĩ tới, Trương Viễn lại có lớn như thế suy nghĩ, không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Quay ra, bọn họ thương lộ có thể đón lấy, chỉ là trên tay ngươi có bao nhiêu phải dùng người tới trưởng không a, chớ vì người khác làm quần áo cưới. Giang gia tại quận thành bên trong cũng xem như có chút độ vật sao, không nhìn ra, các ngươi thật là có mấy phần bản sự, có thể đem Giang gia kéo lên, làm ăn liền là được như thế. Mọi người cùng nhau phát tài. Ngọc Phật Bồ Đề loại bảo vật này, biện pháp tốt nhất là đưa đi hoàng thành thụ buôn bán, vậy ít nhất có thể so sánh Trịnh Dương quận bên trong thêm kiếm lời bốn thành, đừng xem không lên bốn thành, đây chính là chí ít mấy ngàn lượng hoàng kim. Diêu Đại Thiện Nhân mặc dù tinh thông thương nhân chi đạo, mà dù sao nhãn giới không đủ, không biết đại tần hào phú. Triệu Du chính là Triều Vương phủ của chúa, hiểu biết căn bản không phải thổ tài chủ Diêu Đại Thiện Nhân có thể so sánh. Lúc này Giang Ba Câu đã cho Diêu Đại Thiện Nhân mặt lộ vẻ sùng kính. Lương Nguyên vực bên trong Phật bảo không ít, ngươi thật có thể tìm tới. Triệu Du nhìn chằm chằm Diêu Đại Thiện Nhân. Diêu Đại Thiện Nhân liền đội vàng gật đầu. Triệu Du quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, hắn tìm tới, ta giúp ngươi đi hoàng thành thụ buôn bán, 28, chúng ta chia 28 sổ sách. Đem ngọc bạch trong tay rỗi ra hai cái tại Trương Viễn trước mặt lắc một chút, Triệu Du lại nói, ta bảo đảm, bán ra giá cả so Trịnh Dương quận bên trong quý 8 thành trở lên. 8 thành, đây đã là gần như gấp bội rồi. Không đợi Trương Viễn mở miệng, Triệu Du lại mở miệng, trong hoàng thành cũng không chỉ là tiền tài, còn có nhân mạch. Những cái kia quý nữ, thậm chí hoàng đế tân phi, chỉ cần làm ăn này làm rồi, nếu là có hướng một ngày. Triệu Du xông Trương Viễn ngáy mắt. Trương Viễn thân ở quan phủ, tiền tài bên ngoài, càng thiếu chính là quân công. Lương Nguyên Bực, ác có thể có chiến công sao? Như vậy, cũng là không phải không tốt. Trương Viễn gật gật đầu. Thấy Trương Viễn gật đầu, Triệu Du thủ trưởng giơ lên Trương Viễn trước mặt, đến, vỗ tay là thệ, sau này ta chính là nhà ngươi đại trưởng quỹ. Trương Viễn cười nhẹ giơ tay lên, cùng Triệu Du thủ trưởng đánh ra một chút. Triệu Du cười hắc hắc một tiếng, mở ra tay, nhìn xem Trương Viễn, lấy trước một viên ngọc Phật Bồ để đến, ta cho ngươi bán đi. Chỉ 2 vạn lượng hoàng kim. Lại để thứ này toàn bộ quận thành mọi người đều biết. Triệu Du để cho Diêu đại thiện nhân há miệng một cái. Hắn đang lo không có cách nào để cho ngọc Phật Bồ để càng nhiều một phần danh khí đâu. Cho dù là gian ra, cũng chỉ có thể tại có hạn vòng tròn bên trong đi thụ buôn bán ngọc Phật hạt Bồ đề. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là muốn đem vật này xem như lần này Triều Vương phụ tụ hội thẻ đánh bạc a. Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho Triệu Du khỏe miệng một bữa. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trương Viễn lắc đầu, từ một chồng thiệp mời bên trong rút ra một tấm. Cũng không liền là Triều Vương phụ tinh anh tụ hội thiệp mời. Nhìn đến cái này thiệp mời, Triệu Du trên mặt đều là cười, thành, ta còn chuẩn bị đến lúc đó mang ngươi trà trộn vào đi ăn ngon uống sướng đâu, không nghĩ tới ngươi cũng cầm tới thiệp mời rồi. Ngươi cũng đã biết, cái này thiệp mời hôm nay trong thành đều xào đến 200 lượng bạc dòng một phần rồi. Diêu đại thiện nhân muốn xem bảo, sau cùng không có mở miệng. Hắn muốn nói, chỗ nào có thể 200 lượng mua một tấm cái này thiệp mời, hắn mua. Đã định chút ít thương hội sự việc, Diêu đại thiện nhân rời đi. Đã có thể mượn Triều Vương phủ tụ hội là ngọc Phật hạt Bồ đề dương danh, vậy hắn liền để Giang công tử tạm thời không nên đem viên kia hạt Bồ đề bán đi. Trương Viễn đem một viên ngọc Phật hạt Bồ đề giao cho Triệu Du trên tay, sau đó nói, ngươi cũng biết trong thành nơi nào có luyện chế binh khí địa phương, ta muốn lại rèn đúc một thanh trường đao. Triệu Du một bên dò xét trên tay hạt Bồ đề, một bên nghĩ lại, rèn đúc binh khí trong thành, ta đã biết, ngoài thành, ta tiểu cô nhận biết một vị ẩn cư đoán khí đại sư, dạng này, ta trở về thấy tiểu cô, để cho nàng mang chúng ta đi. Nắm chặt ngọc Phật hạt Bồ đề, Triệu Du ngẩng đầu, suy nghĩ tìm tòi người mở miệng, vị kia đại sư rèn đúc qua một thanh kiếm khí, tựa hồ gọi, Hàn Quang. Hàn Quang. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra rực rỡ, trầm thấp khẽ nói, Xích Tiêu, Hàn Quang, Long Xà Khởi Lục, liền là trôi này tại tông sư Đỗ Trọng Cửu trên tay Hàn Quang kiếm. Chương 182, rèn đúc đại sư chương 182, rèn đúc đại sư đại tần tông sư Đỗ Trọng Cửu, là lấy kiếm đạo vào tông sư. Tông sư bảng bên trên 29, trong tay song kiếm, Xích Tiêu, Hàn Quang. Lương Khải Nguyên từng nói, vị này kiếm đạo tông sư tu vi đã đến kim cương chi đỉnh, có thể chiến long tượng. Rèn đúc ra như thế nhân vật trong tay chỗ dùng thành danh chi kiếm, vị kia thợ rèn lại là cỡ nào kỹ nghệ. Nếu là có thể để cho vị này thợ rèn xuất thủ vì chính mình số lượng thân luyện chế một thanh trường đao, vậy mình chiến lực có thể hay không cùng long tượng đánh một trận. Trương Viễn cảm giác máu có một ít sôi trào. Ngươi a, trong lòng là không phải chỉ có đao. Triệu Du phiết liếc mắt Trương Viễn, nắm chặt ngọc Phật hạt Bồ đề, xoay người rời đi. Ngươi đợi ta, ta đi tìm tiểu cô tới. Triệu Du trở lại Triệu thị biệt viện, gặp mặt Thắng Phượng Lan thời điểm, chính thấy Thắng Phượng Lan ngồi tại bàn dài sau đó, trước mặt bày biện một bên lụa cuốn xuất thần. Triệu Du hiểu được, đó chính là nhà mình tiểu cô tại Phong Điền huyện thành cùng Trấn Tây quân kết minh ước khế thư. Nếu là Trấn Tây quân quy thuận Đại Tần, chỉ sợ cái này khế thư cũng chính là tiểu cô hôn thư sao? Lúc trước tiểu cô trở về quận thành thời điểm, Triệu Du hỏi qua, cái kia Âu Dương Húc vô luận là tu vi hay là đảm thức thủ đoạn, xác thực xem như một bên tuấn kiệt. Đáng tiếc, có một số việc cuối cùng trời không phải lòng người. Tiểu cô, ta cùng Trương Viễn nói, hắn chờ chỉnh huấn kết thúc, liền hộ ngươi đi Bắc Yến một chuyến. Triệu Du đi lên trước, nhẹ giọng mở miệng. Thắng Phượng Lan ngón tay run lên, đem khế thư khép lại, nhìn hướng Triệu Du, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngươi sao có thể lại mở miệng để cho hắn đi Bắc Yến? Ngọc Lược, lần trước vì ngươi một cái hứa hẹn, hắn đã liều chết. Thắng Phượng Lan hạ thấp giọng, ngươi không thể lại để cho hắn vì ngươi làm việc, nhân tình này chả không nổi. Hoàng tộc, nếu nói thân phận tôn quý, sắc thực tôn quý, vinh hoa cùng quyền thế cũng không thiếu, nhưng nếu thật sự muốn nói bỏ ra cái gì, bọn họ lại không có gì cả, thậm chí ngay cả mình chưa tới cũng không đủ sức đi trưởng khống. Ta hiểu được, ta hiểu được. Triệu Du đưa tay đi kéo lấy Thắng Phượng Lan cánh tay, cười nói, ta đã cùng hắn vỗ tay là mình, sau này ta chính là bàn tay của hắn tủ, giúp hắn kiếm tiền. Còn có, hắn thiếu một thanh hào đao, tiểu cô câu ngươi mang chúng ta đi ngoài thành tìm vị kia rèn đúc hàm quang thợ rèn sao, nhân tình này có đủ hay không đại? Nghe đến Triệu Du nói như vậy, Thắng Phượng Lan khẽ gật đầu. Hoàng Lao chính là cùng gia gia ngươi một đời nhân vật, năm đó là gia gia ngươi giúp hắn vượt qua chỗ khó, cho nên cùng ta Triều Vương phủ nhất mạch thân cận, nhưng hắn có nguyện ý không giúp Trương Viễn lúc nào, ta cũng không dám nói. Thắng Phượng Lan trầm ngâm một chút, đem cái bàn bên trên quyển sách thu lên, sau đó nói, ngươi đi đại ca ngươi trong phòng tìm 2 bình rượu ngon. Rượu ngon. Triệu Du âm thầm vào doanh lương thư phòng bên cạnh khố phòng thời điểm, nhìn xem 4 chỗ trên giá bày biện chai rượu, một thời gian có một ít mắt tròn. Hồng Tang, cái này rượu nghe nói mùi vị ngọt nào, vị tiền bối kia cũng không thích uống. Thanh Lê, có cay đắng, lần trước uống qua, chẳng ra sao cả. Một bình sơ qua, Triệu Du khó mà lựa chọn. Chắc không được rượu của ta sẽ thiếu, nguyên lai là bị uống trộm rồi. Một thanh âm vang lên, để cho Triệu Du não đại sau này co rụt lại. Người mặc sám đen cầm bào, Ngọc Quan buộc tóc Doanh Lương đi vào khố phòng, nhìn hướng Triệu Du. Triệu Du cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt đi cửa ra vào phương hướng tung bay. Doanh Lương nhìn bộ dáng của nàng, trong mắt lóe lên một tia chịu mến cùng đau đớn, than nhẹ một tiếng, đem cái kia thanh lê rượu cầm xuống, đưa cho Triệu Du, khổ tận cam lai, ngây nô cũng không có gì không tốt. Nữ hài tử ra, uống ít chút ít rượu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Du không nghĩ tới đại ca sẽ cho chính mình rượu, nhận rượu, ôm chạy ra ngoài cửa. Mới chạy mấy bước, nghĩ đến cái gì, quay người lại, thấp giọng nói, ta cùng tiểu cô đi ngoài thành thấy vị kia thợ rèn lao tiền bối, cái này rượu, sợ là không thích hợp. Nghe đến Triệu Du nói là đi ngoài thành thấy vị kia thợ rèn tiền bối, Doanh Lương trong mắt lộ ra một tia tinh lượng. Vị tiền bối này không dễ dàng thân cận, chỉ có tiểu cô là nó nhìn xem từ nhỏ đến lớn, mới có thể thường đi nhìn, duy trì Chiêu Vương phủ nhất mạch cùng nó tình nghĩa. Bình này hổ phách, chí liệt chí dương, vị tiền bối kia nên là sẽ thích. Doanh Lương đem một chai khác rượu xách theo đưa tới Triệu Du trước mặt, thay ta cùng phụ vương hướng vị tiền bối kia bân an, nếu là hắn nguyện ý, có thể mời hắn tới trong phủ ở. Triệu Du ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nhà mình đại ca khuôn mặt. Doanh Lương gặp nàng ánh mắt, khẽ cau mày nói, ta biết ngươi không muốn nói những lời này, nhưng ta Chiêu Vương phủ cần duy trì những quan hệ này, liền cái này một bình hổ phách hữu, giá trị bạc dòng 2000 lượng, rất nhiều ngươi không biết ta biết. Triệu Du đem Doanh Lương lời nói đánh gãy, chúng ta đều biết thân là Chiêu Vương phủ nhất mạch, chúng ta vinh nhục đều cùng Vương phủ Hưng Suy cùng một nhịp thở. Không chỉ là ngươi tại vì Vương phủ chi hưng thịnh 43, tất cả chúng ta đều tại xuất lực. Lời này, để cho Doanh Lương trong mắt lóe lên một tia cảm động. Nhà mình cái này muội muội, rốt cục lớn rồi. Lời nói hơi hơi dừng một chút, Triệu Du nói khẽ, có đôi khi, ngươi cũng không cần thiết một người lương mèo, coi như ngày khác Chiêu Vương phủ thật suy tàn, cùng lắm thì tức tước, ngươi còn có thể làm quận công, ta không làm quận chúa, cũng có thể làm huyện chủ. Nhìn đến nhà mình đại ca ra mặt có rút, trên mặt phẫn nộ vô pháp kiềm chế, Triệu Du liền vội vàng đem ngọc Phật hạt Bồ Đề đưa qua đi, xách theo hai bình rượu liền chạy. Tức tước, thước phiên, thôi ân, đây là không thể nói cấm kỵ. Đại tần lấy tức là quý, lấy công vi tôn, nhà nào hân quý không thể giữ vững tước vị, là hậu bối vô năng, là tử tôn bất hiếu. Triệu Du nếu là lại lưu, sợ đại ca của mình phải lớn bàn tay cánh miệng mình rồi. Thứ này ta bỏ ra 21000 lượng hoàng kim mới cầm tới, ngươi cũng đừng tiện tay ném đi. Viện lạc bên ngoài Triệu Du thanh âm bay vào tới. Doanh Lương hừ một tiếng, nhìn hướng lòng bàn tay nắm chặt trái cây. Trong mắt của hắn lộ ra kinh dị, trên thân một cỗ tiên tiên cảnh hậu kỳ chân nguyên lực số lượng chợt lóe mà động. Không có người biết rõ, Chiêu Vương thế tử lại có như thế tu vi. Ngọc Phật hạt Bồ Đề. Thứ này, Doanh Lương trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, nha đầu này coi như có điểm tâm nghĩ. Xe ngựa ra của thành, vốn là theo đại đạo tiến lên, sau đó lại đi đường núi phương hướng chạy. Trong xe, Trương Viễn tay ép chuôi đao, ngồi ngay ngắn như trùng, đối diện là trong ngực ôm hai bình rượu Triệu Du, còn có sắc mặt tiên lặng Phượng Minh của chúa. Điều khiển xe chính là Trương Viễn đã qua, tu vi có tiên thiên cảnh hậu kỳ Ngô Di. Nàng là Chiêu Vương phủ nội viện nữ quyến hộ vệ. Vị kia hoàng lão vốn không phải đại tần người, hắn từ tiên đạo phồn thịnh thanh thiên vực tới đại tần du lịch, bởi vì rèn đúc kỹ nghệ bị nhìn trộm ham muốn, lọt vào người trong giang hồ truy sát. Phượng Minh quận chúa nhẹ giọng mở miệng, là Trương Viễn giới thiệu vị kia rèn đúc đại sư thân phận cùng với Chiêu Vương phủ nguồn gốc. Thời điểm đó phụ thân ta vừa vặn tuần sát một bên, cứu hoàng lão, còn là hắn chữa thương, cho hắn tìm tới tốt linh tài rèn đúc binh khí. Trôi này hàm quang. Phượng Minh quận chúa không hề tiếp tục nói. Trương Viễn đã rõ ràng, trôi này hàm quang kiếm có thể rèn đúc ra tới, phía sau có Chiêu Vương phủ xuất lực. Cũng chính là nói, tông sư bảng bên trên nhân vật lấy kiếm nhập đạo đỗ trọng cửu, cùng Chiêu Vương phủ có quan hệ. Quan hệ này là gần là xa Trương Viễn không biết, nhưng Phượng Minh quận chúa nhắc lên, nói là cho hắn Trương Viễn nghe, cho hắn biết Chiêu Vương phủ nội tình sâu bao nhiêu. Xe ngựa dừng ở một bên tiểu sơn ao phía trước, mấy người xuống xe, Triệu Du đem cái kia bình hổ phách tiểu đưa cho Trương Viễn xách theo, tiếp đó cùng nhau theo đường nhỏ đi vào khe núi. Dãy núi xanh tươi, càng hướng đi vào trong, càng có thể thấy thanh thúy tươi tốt tươi tốt. Đến một mảnh rừng trúc phía trước, cái kia nước chảy róc rách ở giữa, là bốc lên nhiệt khí. Ô Tuyền. Đinh đương nện gõ thanh âm từ rừng trúc phía sau truyền tới. Cái này nện gõ thanh âm để cho Trương Viễn trong đôi mắt lóe qua thâm thúy. Tiên đạo, đoàn khí truy pháp. Xuyên qua rừng trúc, một mảnh nhà tranh phía trước, 7-8 cái áo vải lão nông tụ tập, một vị hoa tóc bạc lão giả chính cầm đầu đùa đánh. Yên tâm yên tâm, ta lão hoàng tay nghề các ngươi còn không hiểu được, thuốc này quốc đánh ra đến, bảo vệ ngươi chết quốc đều dùng không phá hư, nếu là hỏng rồi đến lúc đó tới nói cho ta, ngươi chôn quan tài lửa ta tới đảo. 80 cái tiền đồng mặc dù quý, đáng ngưỡng mộ có quý đạo lý. Cái này thiết các ngươi biết rõ là cái gì thiết sao? Đây chính là danh xưng một lượng hoàng kim một lượng thiết vẫn tinh thiết. Đầu đũa tiếng đánh dừng lại, lão giả quay đầu, nhìn hướng từ rừng trúc bên ngoài đi tới Trương Viễn bọn họ, trên mặt lộ ra ý cười. Các ngươi hỏi bọn họ một chút, đây chính là vẫn tinh thiết. Chương 183, Đao Thành, ta chuyển cho ngươi đoán khí quyết. Chương 183, Đao Thành, ta chuyển cho ngươi đoán khí quyết. Nhà tranh phía trước, hai cái tráng hán thay phiên đập chiến sắt bên trên quốc, mấy cái lao nông ở một bên nhìn xem, sợ nện hủy. Cách đó không xa Ôn Tuyền bên cạnh, lão giả tóc hoa dâm đem một bàn đỏ rực trái cây bưng qua tới, trên mặt đều là cười. Đều ngồi, ta hoàng lão lục nơi này nhưng không có những cái này quý củ. Phượng Lan nha đầu có hơn một năm không đến ta cái này đông suối cốc rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nha đầu này đã lập gia đình. Ta còn tại buồn bực, ngươi lấy chồng, thế nào cũng nên nói cho ta cái này xương già một tiếng, mời ta đi uống chén rượu mừng à. Phượng Minh quận chúa tiếp nhận đĩa trái cây, đặt tại trên bàn đá, lại đem mang tới rượu đều đặt ở mặt bàn, mang lên ly rượu. Ta nếu là lấy chồng, đương nhiên phải mời hoàng lão. Phượng Minh quận chúa cười khẽ, hoàng lão thế nhưng là nói, muốn vì ta đưa một phần của hồi môn. Lời này để cho Hoàng lão Lục nhếch miệng cười. Phượng Minh quận chúa là Hoàng lão Lục trước mặt chén rượu châm đưa rượu lên, muốn vì Trương Viễn rót rượu thời điểm, Triệu Du vội vươn tay ngăn trở, "Tiểu cô, hắn không uống rượu." Hắn nói qua, uống rượu sẽ để cho hắn xuất đao bất ổn. Tại Lư Dương phủ thời điểm, Triệu Du biết rõ, Trương Viễn vẫn luôn không uống rượu. Phía trước ngồi xuống Hoàng lão Lục trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn một chút Trương Viễn, ánh mắt quét qua bên hông hắn chỗ treo trường đao. Cười lấy lắc đầu, Hoàng lão Lục bưng chén rượu lên, đưa đến trước mũi nhẹ ngửi, lại run rẩy đưa đến bên miệng, một ngụm rót vào. "Ha ha, thật mạnh rượu." Hoàng lão Lục nhãn bên trong tỏa sáng, nhìn Phượng Minh quận chúa trong tay bầu rượu, "Đưa ta uống bực này rượu ngon, nha đầu ngươi đây là muốn mưu đồ lao đầu ta điểm này áp đáy hòm sao?" Phượng Minh quận chúa cười lấy lại để lên bầu rượu, lại vì Hoàng lão Lục chén rượu rót đầy, "Hoàng lão ngươi uống nhiều mấy chén chờ ngươi uống say rồi, chúng ta lại nói áp đáy hòm sự tình." Hoàng lão cười ha ha, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phượng Minh quận chúa lại đem rượu rót đầy, sau đó đem thanh lê rượu ngã vào chính mình cùng Triệu Du trước mặt chén rượu bên trong, cho Triệu Du nháy mắt. Triệu Du đứng người lên, hai tay bưng chén rượu, "Hoàng gia gia, ta kính ngươi." Hoàng lão Lục vung tay, bưng chén rượu, nhìn hướng Triệu Du, "Nha đầu, ngươi cũng mưu đồ ta áp đáy hòm." Triệu Du chỉ cười, quay đầu nhìn hướng một bên Trương Viễn, tiếp đó đem chén rượu bên trong uống rượu làm, không khỏi thở khẽ đầu lưỡi. "Đại ca liền lừa ta, nói cái gì khổ tận cam lai, cái này thanh lê rượu, vốn liền là đằng sao?" Một bên Phượng Minh quận chúa bưng chén rượu lên, một tay nhẹ nhàng che lại, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng uống cạn. Thanh lê tận thời gió thu lên, chỉ hỏi lang quân về không về, nắm bắt trên tay chén rượu, Phượng Minh quận chúa nói khẽ, "Cái này thanh lê đắng, so sánh cuộc sống đau khổ, coi là thật xem như ngọt ngào rồi." Hoàng lão Lục nhìn hướng Phượng Minh quận chúa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Phượng Lan nha đầu, xem tới ngươi một năm này ngày trải qua cực kỳ không được tự nhiên. Các ngươi Triêu Vương phủ nhất mạch a, danh lợi tâm tư quả thực nặng chút ít." Triệu Du trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, lại vì chính mình châm một chén rượu, đưa đến bên miệng đập đi một chút, nhẹ nhàng nói thầm, "Xác thực là đắng a." "Nàng con phải lại đến." Một bên Trương Viễn đột nhiên đưa tay qua ngăn chặn, "Đã là đắng, liền không uống là được." Nói xong, hắn nhìn hướng đối diện Hoàng lão Lục, "Ta hôm nay tới đây, là muốn mời tiền bối là ta lượng thân rèn đúc một thanh đao." Trương Viễn một dạng trực tiếp mở miệng, để cho một bên Phượng Minh quận chúa quay đầu, trong lòng hơi hơi thăng nhẹ. Nhà mình chất nữ từ nhỏ chưa nếm qua đắng, cái kia thanh lê rượu vào miệng khổ sở đều chịu không nổi. Cái này Trương Viễn đồng dạng cũng là cái tiêu căng tính tình, đối mặt Hoàng lão bực này tiền bối, nói chuyện như thế trực tiếp. "Ngươi tuổi trẻ, chung quy là chịu ngăn trở quá ít." Lượng thân rèn đúc. Hoàng lão Lục cầm trong tay chén rượu, trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm. "Cái trước cho ta cho hắn lượng thân rèn đúc người, hắn giúp ta giết hết kẻ thù, ở bên cạnh ta hộ vệ tùy hành 3 năm. Là rèn đúc cái kia một thanh kiếm, hắn theo ta chạy khắp đại tần 36 quận, lục soát núi kiểm tầm tìm đúc kiếm linh tài." Nhìn xem Trương Viễn, Hoàng lão Lục trong đôi mắt tinh quang chớp động, "Ngươi có thể theo ta 3 năm, là ta giết người." Trương Viễn lắc đầu, "Không thể." "Vậy ngươi có thể chạy khắp thiên hạ, tìm tới luyện khí linh tài." Hoàng lão Lục mở miệng lần nữa. Trương Viễn lại lắc đầu, "Không thể." Hoàng lão Lục cười ha ha một tiếng, đem rượu trong chén uống rồi, tiếp đó khoát tay nói, "Ta cái kia hậu viện kiếm chỉ bên trong có đao kiếm chi khí mấy chục, ngươi đi tìm một thanh. Liên định giá hoàng kim 3000 lượng sao, tuyệt đối không phải ngươi bên hông trôi này phá đao có thể so sánh." Đem chén rượu để lên bàn, Hoàng lão Lục cười nói, "Ngươi sẽ không liền chút tiền ấy tài đều liên tiếp ra à? Cái này tiền tài ta Triêu Vương phụ Phượng Minh quận chúa nói còn chưa dứt lời." Trương Viễn đã đứng người lên, đi nhà tranh phương hướng đi đến. Triệu Du đội vàng đuổi theo, đi theo Trương Viễn bên cạnh thần, "Cầu người làm việc sao, ngươi dạng này không thể được. Ta nghe nói phàm là có bản lĩnh người, đều là cực kỳ cao ngạo, Hoàng gia gia đã coi như là dễ nói chuyện rồi, chúng ta lại mài mài một cái, nói không chừng hắn liền có thể đáp ứng." Trương Viễn bước chân dừng lại, nhìn xem Triệu Du. Triệu Du trên mặt gạt ra cười, hô hấp hơi có chút mùi rượu, "Tiểu cô nói rất đúng, cái kia thanh lê rượu đắng làm sao so được với sinh hoạt đắng. Ta cảm giác trong miệng có một ít vị ngọt rồi." Trương Viễn đưa tay vô vô Triệu Du náo đại, nói khẽ, "Ngày khác có chuyện khó khăn gì, liền nói với ta." Nói xong, Trương Viễn trực tiếp đi nhà tranh đi về trước, lưu lại Triệu Du tại nguyên chỗ sững sờ. Bên suối tiểu đình bên trong, Hoàng lão Lục nhẹ nhàng lắc đầu. "Nha đầu à, trên người người này đã không quý khí, cũng không cường giả khí độ, tuổi còn trẻ liền một dạng cuồng ngạo, các ngươi Triêu Vương phủ hôm nay coi là thật dáng vẻ hào sảng như thế nhân vật đều phải kết giao." "Hán, hoặc giả?" Phượng Minh quận chúa há hốc mồm, lại không lời nào để nói. Quả thật, không quản là vì còn Trương Viễn ân tình, vẫn là coi trọng Trương Viễn tiềm lực, nếu như là lúc trước Triêu Vương phủ hiển hách thời điểm, Trương Viễn nhân vật như vậy, làm sao có thể có bị nàng tự thân mang đến nơi này thấy hoàng lao cơ hội. Trương Viễn đến nhà tranh trước chiến sát phía trước, để cho cái kia tôi luyện quốc hai cái đại hán tối lui, tiếp nhận một chiếc truy sát. Mấy cái lao nông trên mặt lộ ra lo lắng, cũng không dám lời nói, chỉ lui về sau một chút. Trương Viễn cầm nện vào tay, trên thân một tia nhàn nhạt khí huyết lực lượng phun trào. Bên suối cái đỉnh bên trong Hoàng lão Lục nhẹ a một tiếng, đứng dậy. Ken Trương Viễn một truy đi xuống, Hoàng lão Lục thần sắc trên mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình khẽ động, một hơi 10 trượng. Bực này tốc độ, đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ mới có. Hoàng lão Lục lại là một vị mạnh như thế người. Trương Viễn truy thứ hai nện xuống thời điểm, hắn đã đứng tại trên sắt bên cạnh, song quyền nắm chặt. Ken Trương Viễn vung truy không ngừng, tôi luyện lực lượng mạnh đến thanh âm kia truyền thấu triệt sơn cốc. Trên sắt bên trên, một tay kìm sắt kẹp lấy khối sắt xoay chuyển, một tay đầu đổ đánh, cái kia xám xanh khối sắt hình dạng biến ảo, hình như nắm bùn. 9 rèn, 10 rèn. Hoàng lão Lục khẽ miệng run rẩy, hai mắt gấp chằm chằm trên sắt bên trên chậm rãi bị kéo dài, tiếp đó hiện ra trường kiếm khí hình khối sắt. Lúc này, Trên mặt nghi ngờ Triệu Du, một mặt kinh dị Phượng Minh của chúa, đều đã đứng tại cách đó không xa. Trương Viễn hoạt động không ngừng, nhanh chóng tôi luyện, tiếp đó tôi vào nước lạnh, chỉnh hình, đến một lát sau, trên tay đã xuất hiện một thanh vô phong không trôi kiếm phôi. Cái này kiếm phôi bên trên mặc dù lộ ra xanh đen, có thể trên đó tầng trồng như cúc truy ngấn, chưa rèn luyện khai phong đã ẩn ẩn lưu chuyển rất lạnh, đều hiện lộ ra, đây là một thanh chân chính tuyệt hảo kiếm khí. Xoẹt xẹt kiếm phôi tôi vào nước lạnh, thủy quang dung chuyển, sương mù bốc lên. Nam tôi, làm sao có thể, cái này rèn đúc phương pháp vì cái gì vì cái gì? Hoàng lão Lục trên mặt đỏ lên, ánh mắt không chút nào từ kiếm phôi bên trên dịch chuyển khỏi. Trương Viễn cặp gấp than giáp ra kiếm phôi, dò xét một chút, thuận tay hất lên, kiếm phôi ầm vang bay ra, đâm vào ngoài ba trượng trên tảng đá. Ken chưa khai phong kiếm phôi, trực tiếp đâm vào đá xanh ba thước, chỉ lưu hai ngón tay thân kiếm cùng trôi sắc ở bên ngoài. Đây là cỡ nào lực lượng? Đây là cỡ nào sắc bén kiếm khí? Cái kia hai cái đứng tại cách đó không xa đại hán đã kinh ngạc đến ngây người. Mấy cái lao nông sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Du đưa tay che miệng, Phượng Minh quận chúa trừng to mắt. Hoàng lão Lục trong đôi mắt lộ ra kinh hãi, không dám tin lui về sau một bước. Trương Viễn thả xuống đầu bữa, nhìn hướng Hoàng lão Lục. Theo ta 3 năm, tìm tới thích hợp linh tài, là ta chế tạo riêng một thanh đao. Đao thành, ta chuyển cho ngươi đoán khí quyết. Hoàng lão Lục toàn thân run rẩy, thần sắc trên mặt đỏ lên, đoán khí quyết, ta cựu luyện cửa mất đi chấn tông truyền thừa, coi là thật còn chưa đoạn tuyệt. Chương 184, ngươi đừng đi, à, chúng ta thương lượng một chút. Chương 184, ngươi đừng đi, à, chúng ta thương lượng một chút. Hoàng lão Lục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Viễn. Ta cựu đoán môn thái thượng trưởng lão Quách Cự 130 năm trước du lịch tần địa, muốn mượn cơ hội đột phá, sau đó tin tức hoàn toàn không có, ta cựu đoán môn chấn tông đoán khí phương pháp cũng theo đó mất đi. Đã ngươi được đến cái này phương pháp, phải làm trả lại Hoàng lão Lục trên thân, từng kia từng sợi khí huyết lực lượng ngưng tụ, một đạo tiên thiên cảnh cột khí cũng trong nháy mắt hiện hiện. Tay của hắn nâng lên, thô lớn thủ trưởng hình như kim thiết rèn đúc, lộ ra vàng đèn chi sắc, hướng về Trương Viễn ngay ngực chụp tới. Cẩn thận đứng tại cách đó không xa Triệu Du kinh hô. Phượng Minh quận chúa trong mắt lóe lên kinh dị. Tại phía xa rừng trúc cái khác nô gì thân hình dừng lại, hướng về nhà tranh phương hướng chạy như bay đến. Trương Viễn nhìn xem ngay ngực bổ xuống thủ trưởng, trong tay xách theo cặp gấp than nâng lên, hướng về Hoàng lão Lục thủ trưởng đâm tới. Lửa này kìm tại Trương Viễn trong tay, cùng đao kiếm cũng giống. Thấy Trương Viễn lấy cặp gấp than ngăn cản chính mình thủ trưởng, Hoàng lão Lục trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, thủ trưởng tốc độ không thay đổi chút nào, trực tiếp bắt được cặp gấp than. Trương Viễn lấy cặp gấp than tới chặn Hoàng lão Lục thủ trưởng, để cho Hoàng lão Lục chắc chắn, Trương Viễn cũng không phải là nhà mình cựu đoán môn thái thượng trưởng lão đệ tử, mà là trong lúc vô tình đạt được cựu đoán môn truyền thừa. Cựu đoán môn thủ đoạn, kia là tiên đạo bản sự, một đôi thiết trưởng ngao luyện ra tới, đừng nói là cặp gấp than, liền là thổi lông tóc ngắn đao kiếm, cũng không đả thương được hắn thủ trưởng chút nào. Ken cặp gấp than bị nắm chặt, truyền đến kim thiết giao kích tiếng vang. Hoàng lão Lục cười một tiếng, thủ trưởng dùng sức, muốn đem Trương Viễn trong tay cặp gấp than cướp đi. Chỉ là hắn mới vừa vận chuyển khí huyết chân nguyên tại thủ trưởng, Trương Viễn trong tay cầm cặp gấp than bên trên, một đạo nhàn nhạt thanh sắc lưu quang hiện hiện. Đao khí, đao khí, con mẹ nó là đao khí. Cặp gấp than bên trên ngưng tụ đao khí, đây là người có thể làm được sự tình. Hoàng lão Lục một tiếng quát khiếu, một cái vung ra thủ trưởng, thân thể đi bên cạnh trên mặt đất lăn một vòng. Xoẹt xẹt Trương Viễn vận cặp gấp than như lao chạm, một đạo năm thước đao khí từ dưới đi lên bút lên, chém ra phía trước đá xanh. Đá xanh vỡ nát, một đạo vết đao kéo dài ra 5 trượng bên ngoài, vào đá xanh ba thước. Một đao kia nếu là chạm tại trên thân, kim thiết đổ bê tông thân hình đều muốn bị một đao bị hư hao hai nửa. Đao pháp đại viên mãn, vạn vật nơi tay đều là đao, ngươi cái tên này còn phải rèn đao làm gì? Từ trên mặt đất bò dậy Hoàng lão Lục nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Trương Viễn. Những lão nông kia lúc này đã tất cả đều chạy trốn đến rừng trúc bên cạnh đi, hai cái phía trước rèn sắt đại hán cũng đều cách thật xa. Trương Viễn một đao, để cho bọn họ tất cả đều không dám tới gần. Coi như không phải người trong giang hồ, lấy đại tần võ đạo chi thịnh, bọn họ cũng hiểu được Trương Viễn một đao kia lợi hại đến cực hạn. Lô Di đứng tại Triệu Du bên cạnh thân, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn, sắc mặt lộ ra một tia khó mà đè nén kinh hãi. Tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi nàng phi thường rõ ràng, một đao kia hoàn toàn không phải nàng có thể địch. Nàng biết rõ Trương Viễn rất mạnh, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Trương Viễn mạnh đến như thế mức độ. Trương Viễn dạng này tuổi tác, tu vi như thế chiến lực, đừng nói Trịnh Dương quận, liền là năm nước ba vực cùng thế hệ bên trong cũng nên là một vị nhân vật đứng đầu. Trương Viễn đem cặp gấp than ném ở trên sắt bên cạnh, nhìn một chút Hoàng lão Lục, thản nhiên nói, ngươi biết ta phải rèn chính là cái gì đâu? Hoàng lão Lục khẽ miệng giật một cái, không tiếp tục mở miệng. Lúc này hắn trong lòng bàn tay đau rát, có thể thương tổn được hắn thủ trưởng, cũng không chỉ là đao khí đơn giản như vậy. Cương sát lực lượng. Trước mặt Trương Viễn, rõ ràng là có tông sư tu vi. Một vị tông sư mong muốn đao, tất nhiên là như hàm quan một dạng bảo binh. Ngươi cũng biết rèn sắt. Triệu Du đi mau mấy bước đến Trương Viễn bên cạnh, nhìn xem hắn, một mặt hiếu kỳ, ngươi sẽ còn vẽ tranh ngươi nói cho ta, ngươi còn có cái gì sẽ không? Phượng Minh quận chúa ánh mắt quét qua Trương Viễn cùng Hoàng lão Lục trên mặt, tiếp đó nhìn hướng cái kia đâm vào đá xanh bên trong kiếm vôi. Trương Viễn luyện khí thủ đoạn, vậy mà có thể chấn kinh đến Hoàng lão Lục. Cái này kiếm vôi có thể vào đá như bùn, có thể thấy được phong hàn chi thịnh. Nàng vẫn là xem thường Trương Viễn. Trương Viễn đem y sam sửa sang một chút, đi rừng trúc bên ngoài chạy, ngươi nếu là không nguyện coi như xong, bằng vào ta nắm giữ luyện khí thủ đoạn, tìm được tốt linh tài, lại thêm rèn đúc mấy lần, cũng không phải không thể rèn ra hảo đao tới. Hoàng lão Lục sắc mặt biến huyễn, nhìn xem Trương Viễn bóng lưng, cuối cùng dậm chân một cái, ai nói không nguyện sao? Ngươi là nắm giữ luyện khí thủ đoạn, có thể ngươi rõ ràng ít có xuất thủ luyện khí, sinh sơ cực kỳ, tốt linh tài tới tay luyện hỏng rồi rất đáng tiếc. À, ngươi đừng đi, à, chúng ta thương lượng một chút này, ngươi cái này, ta muốn đi theo ngươi, những này đao kiếm, gia hỏa sự tình cũng nên xử lý à. Trương Viễn dừng bước. Triệu Du trong mắt trong suốt. Đường về xe ngựa bên trên. Triệu Du cùng Phượng Minh quận chúa trên tay các ôm hai thanh đao kiếm. Đây đều là từ Hoàng lão Lục cái kia thu lại, chuẩn bị buôn bán đi ra bình khí tốt. Hoàng lão Lục không có theo Trương Viễn rời đi, mà là muốn đem những cái kia đao kiếm cùng góp nhặt linh tài khoáng thạch chỉnh ra đến, giao cho Triệu Du xử lý. Hoàng lão Lục hẹn chờ Trương Viễn trở về Lư Dương phủ, theo hắn cùng đi, tiếp đó cùng với hắn, cho hắn tùy thân luyện chế một thanh trường đao. Đao luyện thành, Trương Viễn truyền cho hắn đoán khí quyết. Triệu Du trên tay ôm hai thanh kiếm, một thanh là Hoàng lão Lục trong hậu viện tìm, tên là Mây Quyết. Còn có một thanh là Trương Viễn luyện chế kiếm vôi, Hoàng lão Lục phối vỏ kiếm, chuôi kiếm lại đã khai phòng, còn chuyện rồi ấn ký. Thân kiếm lưỡi kiếm ở giữa vị trí, một mặt khắc cổ kính trầm phong, một mặt khắc Trương Viễn thư tay Thanh Dương hai chữ. Hắn phong tức Thanh Dương huyện, liền lấy Thanh Dương làm tên, cái này sau này xem như chữ của hắn hiệu, cũng xem như thư họa hoặc là luyện khí đồ vật chứng minh thân phận. Kiếm này Triệu Du phải rồi, nói là muốn cho Trương Viễn cao giới bán hết. Dù sao Trương Viễn cũng không cần kiếm. Ta vừa rồi đến một chút. Triệu Du chuyển đến Trương Viễn bên cạnh thân ngồi xuống, trong ngực ôm kiếm, trên mặt tất cả đều là kích thích, 32 chôi đao kiếm, còn có mấy món binh khí dài, coi như một kiện ngàn lượng hoàng kim, đây cũng là mấy vạn hai. Ngươi cái kia đoán khí quyết có thể là thật lợi hại. Ta nhìn ngươi đem Hoàng gia ra ăn gắt đao, nếu không thì sau này hàng năm để cho hắn cho ngươi rèn cái 10 chôi 8 chôi đao kiếm, đến lúc đó ngươi liền nói dùng không tiện tay, lặng lẽ giao cho ta đi thụ buôn bán. Triệu Du có thể là uống rồi chút ít rượu, lại gặp được nhiều như vậy hảo đao kiếm, trên đường đi đều là chuẩn bị thế nào nghiền ép Hoàng lão Lục, thế nào kiếm lời càng nhiều tiền tài. Phượng Minh quận chúa nhìn cùng Trương Viễn gom góp gần Triệu Du, nghe nàng không tim không phổi nhu đồ, quay đầu, thất thần nhìn xem cửa sổ ngoại cảnh gây nên. Nàng có một ít hâm mộ nhà mình chất nữ, có thể không cần lưng đeo rất nhiều sự việc, một dạng sung sướng nói bậy, còn có thể có người lắng nghe. Xe đến đường ngoại phố phường, Trương Viễn trước xuống xe rời đi. Triệu Du cùng Phượng Minh quận chúa trở lại Triệu thị biệt viện thời điểm, đại ca Doanh Lương cùng nhị ca Doanh Sùng chính mang đội một thị vệ ra cửa. Nhìn đến Triệu Du cùng Phượng Minh quận chúa, Doanh Lương mở miệng nói, "Lang gia quận công tử nhà họ Tạ Tạ Thành Huyền, dẫn Lang gia quận hơn 10 vị tuấn kiệt thăm hỏi, ta cùng nhị đệ đi vào nghênh đón." Tạ gia là Lang gia đại tộc, trong tộc mấy vị lại hướng quá lớn, Tạ Thành Huyền là Lang gia quận bên trong thiên kiêu, chưa tới cực khả năng bên trên long hổ bảng nhân vật, hắn có thể dẫn đội mà tới, ta Triệu Vương phủ không thể không coi trọng. Doanh Lương ánh mắt quét qua Triệu Du cùng Phượng Minh quận chúa trên tay ôm kiếm khí, trong mắt hơi hơi sáng lên. Ẩn cư tại ngoài thành vị tiền bối kia xuất thủ luyện chế đao kiếm binh khí, đây chính là chân chính bảo vật. Bực này đồ tốt, mỗi một kiện lấy ra đều có thể khuấy động giang hồ phong vân. Đừng xem, Hoàng gia gia đã toàn quyền ủy thác ta, những này đao kiếm phải bán cái giá tốt. Triệu Du đem trong ngực kiếm ôm càng chặt. Chương 185, ta biết, hắn liền là hắc hổ. Chương 185, ta biết, hắn liền là hắc hổ. Nghe đến toàn quyền ủy thác Triệu Du, còn phải bán những này kiếm khí, Doanh Lương trên mặt lộ ra mừng rỡ. Vị tiền bối kia vật trên tay luôn luôn gấp, liền phụ thân đi, cũng không tốt lắm muốn lấy tới tay, không nghĩ tới lần này có thể để cho nhà mình tiểu cô cùng muội muội mang đến bán. Như thế đồ tốt còn bán cái gì, thịt ngon đương nhiên nát trong nồi, Triệu Vương phủ không thiếu tiền tài. Doanh Lương các ngươi đi trước, có một ít sự việc chờ các ngươi trở lại hắn nói. Phượng Minh quận chúa thanh âm vang lên. Doanh Lương gật gật đầu, nhớ tới cái gì, từ trong túi áo móc ra một chồng màu vàng quận giấy, đưa tới Triệu Du trên tay. Triệu Du đã mặt mày đều híp lại thành trang lưới liềm. Kim phiếu, hộ bộ thông đổi kim phiếu, 2 tấm 1 vạn lượng, 1 tấm 5 ngàn lượng. 2 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim. Đây là mua cái tiêu ngọc Phật hạt Bồ đề, thêm ra tới ngươi giữ lại làm thể mình tiền. Doanh Lương hạ thấp giọng, nói khẽ, ngươi cũng lớn, phải hiểu tích lũy của hồi môn, đừng vung tay quá chán tiêu xài. Hoàng tộc nữ tử xuất giá sau đó, trên tay không có sản nghiệp, nhà chồng không coi trọng, ngày thê thảm cũng không ít. Triệu Du gật gật đầu, thấy Doanh Lương bọn họ muốn đi, đội vàng đem trên tay ôm hai thanh trọng kiếm một thanh đưa tới. A, thân huynh muội rõ tính sổ sách, chuôi kiếm này chống ngươi cho thêm tiền. Sau này trên tay của ta đồ tốt nhiều, mong muốn, liền bỏ tiền. Doanh Lương cười một tiếng, tiếp nhận trường kiếm, thủ trưởng nắm chặt, hơi hơi lưỡng lượng, thần sắc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kiếm tốt. Hắn nói thầm một tiếng, chuyển thân cưới trên thị vệ đưa tới chiến kỵ, cùng Doanh Sùng cùng nhau chạy vội rời đi. Lúc này, Trương Viễn đã tại Trịnh Dương quận giám sát ti nha môn. Trên đại sảnh, Trịnh Dương quận Hắc Băng đài ti đầu Vu Chấn Đường đem một trang giấy trang đưa cho Trương Viễn, sắc mặt nghiêm trọng. Đêm nay công bộ một nhóm cung nỏ vũ khí qua Quảng Lăng Giang, phải đưa đến Xích Lân quân. Trấn thủ quân cùng phủ nha vận chuyển đốc tạo, quân tạo đều sẽ đi hộ vệ giao tiếp. Ám vệ truyền đến tin tức, Quảng Lăng Giang bên trên có Bắc Yến yêu nhân tiềm nhập, khỏa cùng tụ nước sần núi thủy khấu, muốn đoạn vũ khí thuyền. Nhìn hướng Trương Viễn, Vu Chấn Đường trầm giọng nói, tụ nước sần núi tại ba quận giao giới bờ sông hiểm địa, không tại ta Trịnh Dương quận địa giới, chúng ta mấy lần liên hợp Lang Giang Ngọc Xuyên hai quận diệt cướp đều không thể thành. Trương Chỉ Huy sứ, lần này ta Trịnh Dương quận Hắc Băng đài có ý thừa cơ chu tuyệt tụ nước sần núi thủy khấu, tối thiểu nhất phải trọng thương. Hạ thấp giọng, Vu Chấn Đường thấp giọng nói, không dối gạt ngươi, Đại Tần sắp đối Bắc Yến trấn Tây quân dụ binh, như thế thời điểm nếu là Quảng Lang Giang bên trên hậu cần thương đạo ra nhiễu loạn, ta Trịnh Dương quận quận phủ, Hắc Băng đài đều chịu tội không nhẹ. Quảng Lăng Giang ba và dặm, đi xuyên bảy quận chi địa liên tiếp Bắc Yến. Năm đó Mộ Dung Chiêu có thể căn cứ một quận địa phương tự lập, đã là bởi vì nó phía sau có Thiên Yêu Điện, càng là bởi vì Bắc Yến chi địa có Quảng Lăng Giang ra cửa biển, thương mậu phồn thịnh, một quận sản vật tiền hàng có thể chống mấy quận. Sau Bắc Yến tự lập, Quảng Lăng Giang bên trên cùng Bắc Yến thương mậu đoạn mà không dứt, tư chạy trên sông thương đạo người không biết bao nhiêu. Cái này trong đó rất nhiều nửa phỉ nửa thương, phía sau có gia tộc thậm chí giang hồ môn phái trèo chống tương đội, dựa vào cùng Bắc Yến sinh ý, trải qua cực thoải mái. Đại tần triều đình quan phủ đều biết cái này sự việc, chỉ là tại chưa làm nặng nghề mới nuốt vào Bắc Yến chuẩn bị thời điểm, đối thương đội sự việc vẫn là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Giống như cùng Phong Điền huyện thành, cũng là thương mậu hưng thịnh. Đại tần mặc dù vô cùng coi trọng quốc thổ, nhưng càng trọng thị bách tính. Tiến địa tại cái kia, đại tần tùy thời có thể cầm bể. Bách tính có thể ngày qua rất nhiều, đối đại tần cảm tình liền thêm một phần. Trương Viễn mang trăm kỵ, từ quận thành xuất phát, mặt trời lặn thời điểm đã qua đến ba ngoài trăm dặm Quảng Lăng Giang một bên Phong Lăng Độ. Theo hắn cùng đi, là Hắc Kỵ giáo úy Ô Lưu, thiên tiên cảnh trùng kỳ tu vi, từng tại Lương Nguyên vực bên trong theo Trương Viễn kết trận sông hai vạn quân. Trận chiến kia tập kết Trịnh Dương quận 800 Hắc Kỵ, lúc này Trương Viễn phía sau gần như tất cả Hắc Kỵ đều theo hắn tại Lương Nguyên vực sông chợt qua. Quân phủ an bài trên sông tuần vệ, còn có trấn thủ quân, vận binh giáp thuyền phải nhập cảnh, liền sẽ bị bảo vệ. Ô Lưu trên tay một bên ra dê địa đồ mở rộng, đưa tay chỉ hướng phía trước trên sông xuyên thẳng cánh buồm. Quảng Lăng Giang tại Trịnh Dương quận khu vực trên cơ bản đều là bằng phẳng sông vực, ngàn trượng rộng sông lớn, những cái kia thủy phỉ muốn đoạn cũng không thể. Chỉ có vào Trịnh Dương quận hơn 10 dặm, trở về đầm rồng, dòng nước chảy xiết, hai bên bờ núi đá tạp nham. Trương Viễn gật gật đầu. Hắn hiện tại mặc một thân giáp đen, bên hông trường đao, chiến kỵ bên cạnh liên lụy nỏ, cạnh yên ngựa còn có một thanh trường cùng màu đen mũi tên. Trên mặt của hắn có nửa giáp bao trùm, nhàn nhạt hổ văn, thân hình thẳng tắp, hình như một tôn nuốt sống người ta hổ dữ. Phong Lăng Độ bên bờ, to to nhỏ nhỏ thuyền cập bờ. Đứng tại một chiếc tám trượng thanh một thuyền buồm khoang thuyền bên trên Doanh Lương ngẩng đầu, một bên Doanh Sùng ánh mắt quét qua bên bờ vị trí, trong mắt lộ ra một tia kinh dị, chấn thủ quân thuyền, còn có tuần vệ, đây là có vị nào hướng quan đến, vẫn là có thể để cho quận phủ xuất động như thế chiến trận, tất nhiên không phải việc nhỏ. Xích Lân quân cùng Trấn Tây quân đã nói rõ xe ngựa, quận phủ hẳn là hộ binh giáp quá cảnh. Doanh Lương lắc đầu, đem ánh mắt chuyển qua nước sông thượng du phương hướng. Chúng ta chấn thủ quận vương phủ cùng địa phương quan phủ hợp mà bất hòa, bọn họ không nguyện chúng ta biết đến sự việc, chúng ta liền không hỏi đến. Chấn thủ vương phủ càng nhiều là có mấy phần theo dõi địa phương ý tứ, gặp được đại sự cũng biết cùng địa phương quan phủ hợp tác, thậm chí điều động địa phương lực lượng, nhưng càng nhiều thời điểm nhưng là lẫn nhau ít đến đi. Ở bên ngoài, tất cả mọi người có mấy phần tị hiềm ý tứ, rốt cuộc Hắc Băng Đài cùng Ngự Sử Đài bắt được lực điểm, thật có thể cắn không thả. Mà lại gần nhất bởi vì Chiêu Vương phủ tình thế bị Cố Vương phủ áp chế, quân phủ bao nhiêu cùng Chiêu Vương phủ nhất mạch nhiều chút ít ngăn cách cùng xa lánh. Từng chiếc lớn nhỏ thuyền hướng thượng du mà động, lúc này đã trời tối, trên thuyền ánh đèn chập chờn. Doanh Sùng nhìn hai chiếc quận phủ thuyền lớn từ thuyền của bọn hắn một bên đi qua, nhận ra khoang thuyền bên trên chính là quân tàu cùng đốc tàu. Chờ thêm chốc lát, một chiếc 30 trượng thuyền lớn từ một bên lặng yên sẽ qua. Đứng tại khoang thuyền bên trên Doanh Lương trong đôi mắt lóe qua tinh quang, nhìn hướng trên thuyền lớn mơ hồ giáp đen thân ảnh, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hắc Kỵ, không nghĩ tới Trịnh Dương quận thậm chí ngay cả Hắc Kỵ đều xuất động, vậy lần này hoạt động có thể thật không nhỏ. Doanh Lương ánh mắt rơi vào bay sượt mà qua thuyền lớn khoang thuyền bên trên, nhìn đến đầu thuyền bên trên mặc giáp đen, trên mặt che đậy nửa mặt giáp thân ảnh. Hắc Hổ. Doanh Sùng nghe tiếng ngẩng đầu, mới vừa nhìn đến thuyền lớn đi qua, cái kia giáp đen thân ảnh. Trong mắt của hắn lộ ra kinh hãi. Đao kia, chôi này treo ở Hắc Hổ bên hông trường đao, rõ ràng chính là mình đưa ra Long Nha. Tựa hồ cảm ứng được Doanh Sùng ánh mắt, khoang thuyền bên trên Trương Viễn chậm rãi quay đầu. Trong chốc ngắn này, không quản là Doanh Lương vẫn là Doanh Sùng, thậm chí khoang thuyền bên trên cái khác Chiêu Vương phủ hộ vệ, tất cả đều toàn thân tóc gáy dựng lên, hình như trực diện hổ dữ. Đây là cỡ nào cường giả? Đây là cỡ nào sát lục, mới có như thế sát khí? Cảm giác này tới trong nháy mắt, theo thuyền lớn đi qua, khoang thuyền bên trên Hắc Hổ quay đầu mà tiêu tán. Doanh Lương quay đầu, nhìn đến bên cạnh nhị đệ trong mắt kinh hãi. Hắn là Doanh Sùng đưa tay chỉ hướng thuyền lớn. Doanh Lương gật gật đầu, vỗ vỗ Doanh Sùng bả vai. Ta biết, hắn liền là Hắc Hổ. Nhân vật bậc này, là khinh thường tại cùng chúng ta chấn thủ vương phủ kết giao. Ngươi không nên cưỡng cầu, miễn cho nhạ bực này hung ma nhân vật không vui. Chương 186, nước chảy thiên địa rộng chương 186, nước chảy thiên địa rộng đại tần lấy võ vi tôn, lấy quân công làm trọng. Triều đình cùng quan phủ, ba tỉnh sáu bộ đẳng cấp sông nghiêm, tầng tầng tiến cấp, ít có ngoại lực có thể can thiệp. Chấn thủ khắp nơi hoàng tộc, nếu như không thể vào trung tâm là tự vương, không thể trở thành trưởng quân phiên vương, cái kia tại quận phủ quan viên trong mắt, phân lượng đến cùng kém một phần. Dựa theo đại tần luật, một quận địa phương sẽ rất ít có hai mạch vương tước vào hoàn thành. Cố vương phủ cùng Chiêu vương phủ cùng ở tại Trịnh Dương quận, đều chấn thủ hoàng tộc, nhưng cố vương bởi vì công triệu nhập hoàn thành, liền có khả năng tiến một bước, là gần mạch tự vương. Coi như lấy cố vương nội tình, trở thành tự vương cũng tuyệt không có khả năng có cơ hội bước lên cái kia thiên hạ chí tôn vị trí, có thể tự vương chi tôn, cũng đã là thiên hạ tôn sủng. Cho nên cố vương vào kinh thành chi lệnh đến, Trịnh Dương quận bên trong lớn nhỏ quan viên, các phương thế lực phân định bợ, đầu nhập. Chiêu vương phủ nhưng là lập tức vắng vẻ xuống tới. Doanh Lương biết rõ đại thế đã như thế, hiện tại làm ra, bất quá là vì ổn định Chiêu vương nhất mạch vương tước, không đến nỗi bị thôi ân phân tước. Đối với quận phủ bên trong những cái kia trưởng khống quyền thế quan viên, hắn đã bỏ đi kết giao. Hắc Hổ người kiểu này, càng là đoạn tuyệt mời chào kết giao tâm tư. Có thể trận trảm tông sư nhân vật, dựa cái gì dựa thế khốn đốn địa phương hoàng tộc? Chỉ bằng Chiêu vương phủ, lại có thể lấy ra cái gì thẻ đánh bạc tới kết giao vị này, nhất định sẽ một bước lên mây Hắc Băng Đài vũ khí chỉ huy sứ. Đại ca, Hắc Hổ, cứ có thể là tứ muội vị kia bằng hữu cũ Trương công tử. Doanh Sùng trầm giọng mở miệng, song quyền hơi hơi nắm chặt. Tứ muội bằng hữu cũ, liên la nhị đệ ra mặt, để cho tứ muội đi gặp vị kia. Doanh Lương quay đầu, nhìn thuyền lớn đã đến phía trước, không nhìn thấy khoang thuyền bên trên Hắc Hổ thân ảnh. Người xác định? Doanh Lương nhìn hướng Doanh Sùng. Bên hông hắn chôi đao kia, là ta đưa Long Nha đao. Doanh Sùng trên mặt mang theo khó mà kiềm chế mừng rỡ. Nếu như vị kia Trương công tử thật là hắc hổ, bằng nó cùng tứ muội quan hệ, thật cực khả năng thân cận Triều Vương phủ. Long Nha đao. Doanh Lương trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Long Nha mặc dù chân quý, có thể toàn bộ Trịnh Dương quận bên trong không có 10 trôi cũng có 8 trôi, lấy hắc hổ thân phận, được đao này không khó. Dừng một chút, Doanh Lương nói khẽ, theo ta được biết, trấn thủ quân tham tướng thống lĩnh Tần Mộ Dương trên tay chí ít 2 thanh Long Nha đao. Doanh Sùng há hốc mồm, hắn muốn nói cho Doanh Lương, hắc hổ thật cực khả năng liền là tứ muội vị kia bằng hữu cũ Trương công tử, có thể nghĩ mở miệng thời điểm, Doanh Lương đã lắc đầu đi vào khoang thuyền. Sững sờ tại nguyên chỗ, Doanh Sùng nhìn xem nước sông cuộn, đột nhiên cười khẽ. Chính mình có lẽ là hoa mắt ta. Lại hoặc là, nếu như vị kia thật là hắc hổ, chính mình lại có thể thế nào? Hắn là tứ muội bằng hữu cũ, cũng không phải là chính mình bằng hữu cũ. Tứ muội. Doanh Sùng trong mắt trong suốt, trên mặt ý cười càng sâu. Trong khoang thuyền, Doanh Lương nhìn hướng đứng tại khoang thuyền bên trên Doanh Sùng, than nhẹ một tiếng. Nhà mình nhị đệ những ngày qua thực sự áp lực quá lớn, có một ít cử chỉ điên rồ rồi. Trên thuyền lớn, Trương Viễn thấy đến Doanh Sùng. Một vị khác, hẳn là Triệu Du trong miệng nói tới đại ca, Triều Vương Thế Tử. Triều Vương phủ người làm hà sẽ đến cái này? Trương Viễn không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Phía sau hắn, Hắc Kỵ giáo uy Ôn Lưu chuyển thân vào khoang thuyền, ra tới thời điểm một tờ giấy trong tay cuốn. Trương Viễn tiếp nhận cuốn giấy, ánh mắt hơi hơi quét qua, gật gật đầu. Triều Vương phủ là để thăng lực ảnh hưởng, tổ chức tinh anh tụ hội chi tiệc rượu, hôm nay là có Lang gia quận thiên tiêu nhân vật đến. Có phải hay không? Thật trùng hợp chút ít. Trương Viễn nhìn về phía trước dâng lên chỗ, yên lặng nói ra. Ôn Lưu không có trả lời. Những này sự việc, hắn vô pháp trả lời. Hắc Kỵ cũng không phải làm những này sự việc. Hắc Kỵ, cứ sắp phạt. Thuyền lớn đi ngược dòng nước, đến thủy thế chạy xiết trở về đầm rồng, tiếp đó tựa ở vách núi bên cạnh đá ngầm ở giữa. Trên thuyền tất cả ánh đèn tất cả đều dập tắt, tất cả Hắc Kỵ cầm trong tay lên nỏ, ngồi chôn hổm ở khoang thuyền cùng mạn thuyền sau đó. Thuyền lớn theo trở về đầm rồng lượn vòng dâng lên, nhấp nô dập dờn bất định. Trương Viễn đứng ở đầu thuyền khoang thuyền, nhìn xem 300 trượng bên ngoài lòng sông vị trí. Thượng du thuận dòng mà xuống, lớn nhỏ thuyền bên trên lửa đèn chập chờn, hướng về trở về đầm rồng chật hẹp sông đạo hội tụ. Nguyên bản lẫn nhau khoảng cách tương đối xa to to nhỏ nhỏ thuyền, tại trở về đầm rồng sông đạo tụ tập, hình thành chật trội chẳng cảnh. Ken 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 kim thiết tiếng đánh âm vang lên, hai chiếc dài hơn 30 trượng 3 tầng lầu trước thuyền sau liên lụy, tầng cao nhất bên trên đèn lớn bên cạnh, mặc thiết giáp quân tốt cầm trong tay thiết băng đánh, thanh âm truyền thấu triệt mặt sông. Đây là quan phủ chi thuyền mới có truyền tin, thông chi xung quanh cái khác thuyền tránh lui. Hạ lưu hai chiếc thuyền lớn cũng đã đính tại chạy xiết trở về đầm rồng, đèn đuốc sáng trưng. Pháp phối cờ lớn hiện lộ ra quan thuyền thân phận. Như thế trang diện, thượng hạ du lớn nhỏ thuyền đều biết là không thể cấp đường, phân phân đi sông đạo bên cạnh vừa lui tránh. Lòng sông, hai chiếc thuyền lớn xuôi dòng mà xuống, tại trở về đầm rồng dòng nước xiết bên trong hướng hạ du đi, chỉ cần xuyên qua trở về đầm rồng, mặt sông chậm rãi rộng lớn, dòng nước bằng thẳng, coi như vượt qua nơi đầy hiểm địa. Nhìn liệu bộ rất có thể là hộ bộ lương thảo, hoặc là công bộ quân giới. Đứng ở đầu thuyền Doanh Sùng ánh mắt rơi vào hai chiếc trên thuyền lớn, trầm thấp mở miệng. Lúc này bọn họ thuyền cũng tựa ở bên cạnh, đem chủ đạo vị trí tránh ra. Cái kia cùng chúng ta không quan hệ. Doanh Lương nói thầm một tiếng, ánh mắt chuyển hướng thượng du một chiếc thuyền lầu bên trên. Chúng ta là tới đón Lang gia quận thiên tiêu tuấn kiệt. Quân giới cũng tốt, quân lương cũng thế. Nếu là Triều Vương phủ cùng Trấn Tây quân kết minh lưu đồ thành rồi, chỗ nào cần lại đánh trận này? Nhìn đến quân phủ như thế chiến trận, Doanh Lương tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cho Lang gia quận khách tới thuyền truyền đèn hỏa kỳ nói, để cho bọn họ chờ một lát chốc lát, chúng ta tụ hợp sau đó cùng nhau vượt qua trở về đầm rồng. Doanh Lương chỉnh thúc y sam, cất cao giọng nói, nhị đệ đợi lát nữa ngươi theo ta qua thuyền đi tiếp đái tạ công tử bọn họ. Doanh Sùng gật gật đầu, ánh mắt vô ý thức đi chung quanh mặt sông đi tìm kiếm. Hắc băng đài thuyền đâu này? Lúc này, Trương Viễn ngay tại 300 trượng bên ngoài trên thuyền lớn, bóng đêm cùng vách núi bao phủ, mờ tối không người có thể thấy. Chuẩn bị tiếp ứng. Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho đứng ở phía sau Ôn Lưu sững sờ. Hai chiếc quan thuyền rõ ràng bình ổn xuôi dòng, xung quanh cũng không giống thường, làm sao lại bắt đầu chuẩn bị tiếp ứng? Thật có thủy khấu muốn động thủ đoàn thuyền. Nhà mình chỉ huy sứ là thế nào biết rõ, cái kia thủy khấu muốn động thủ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng thân là Hắc Kỵ giáo úy, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp vung tay lên. Trên thuyền lớn, trong nháy mắt lửa đèn sáng trưng, nguyên bản yên lặng thân thuyền cũng hướng về sông đạo vị trí trung tâm phong tới. Ố khoang thuyền trên đỉnh, tiếng kèn vang lên. Hắc băng đài trên thuyền lớn tiếng kèn vang lên, cái kia hai chiếc quận phủ quan thuyền cũng bắt đầu hành động, từng vị quân tốt đạp vào khoang thuyền, trên tay trường cung ngăn chặn, đứng tại mạn thuyền hai bên. Nguyên bản định tại lòng sông quan thuyền cũng đi ngược dòng nước. Xôi dòng mà xuống hai chiếc quan thuyền bên trên, đồng dạng là từng vị quân tốt xông lên khoang thuyền, trong tay đao thương trước ép. Mấy vị người mặc màu xanh thiết giáp chiến tướng đi tới cửa sổ mạn tàu bên cạnh, còn có hai vị mặc màu xanh quan bảo quan văn từ ba tầng lầu trên thuyền đi ra. Túc sát, khẩn trương. Vực này chẳng cảnh, trung binh lớn nhỏ thuyền đội hướng về lui lại, hướng về bờ sông một bên tản. Cái kia chiếc từ Lang gia quận khách tới trên thuyền, hơn 10 vị người mặc võ bảo, nho bảo thanh niên hoặc ở đầu thuyền, hoặc tại quan thuyền, đều là thăm dò nhìn hướng trong sông vực này biến hóa. Bọn họ xuôi dòng mà tới, cùng cái kia hai chiếc quan thuyền song hành hơn phân nửa ngày. Chỉ là hai chiếc quan thuyền, Trịnh Dương quận liền làm ra vực này chiến trận, đến cùng là biên quận, thực sự không có gì nội tình. Trên thuyền, một vị mặc võ bảo thanh niên nói thầm. Những người khác là cười khẽ. Đề xuất trận này tụ hội Triều Vương phủ liền là trấn thủ Trịnh Dương quận, nhìn như vậy, chỉ sợ cái này tụ hội cũng sẽ không có ý gì. Một bên khác, có người lắc đầu. Chu công tử, người còn không biết sao, Tạ công tử sớm liền muốn thấy vị kia Phượng Minh của chúa, nếu không hắn sẽ bỏ phía dưới tử, mời ta trở đến Trịnh Dương quận. Người nói chuyện cười lấy nhìn hướng đầu thuyền phương hướng, tiếp đó trên mặt từ nghi hoặc hóa thành kinh hãi. Đầu thuyền, Tạ gia Tạ Thành Huyền công tử chẳng biết lúc nào về bại tại địa, khóe miệng chảy máu, một vị người mặc màu đen bảo phục thân ảnh đứng tại khoang thuyền. Toàn bộ thuyền lớn lúc này không phải định tại chỗ cũ, cũng không phải cùng cái khác thuyền một dạng lui về sau, mà là trực tiếp hướng về lòng sông vị trí cái kia hai chiếc quan thuyền phóng tới. Địch tập quan thuyền bên trên, hét to thanh âm vang lên. Kẹt kẹt trường cung kéo dây cung thanh âm xuyên thấu chảy xiết nước sông, tại sông lớn bên trên chấn động. Chương 187, Trương Viễn, đã lâu không gặp. Chương 187, Trương Viễn, đã lâu không gặp. Sông lớn bên trên biến hóa đều trong ngáy mắt. Từ hắc băng đài thuyền lớn sáng lên lửa đèn, thổi lên kèn lệnh, từ u ám dưới vách núi sông ra, đến lang gia quận khách thuyền phóng tới lòng sông quan thuyền, tổng cộng không hơn trăm tức thời gian. Cái này trăm tức, sông lớn bên trên thế cục đột nhiên thần trương. Chuẩn bị thuyền nhỏ. Hai chiếc Trịnh Dương quận quận phủ quan thuyền bên trên, người mặc cá lân giáp trấn thủ quân giáo úy Tần Bình Lương một tay ép bên hông chô đao, trầm giọng mở miệng. Phía sau tầng hai trong khoang thuyền, hai cung trượng rộng đại nỏ bị lấy ra, dài hơn hai trượng tên nỏ, từng cái đều có to bằng cánh tay. Hắc băng đài sát thực có bản lĩnh, cái này đều có thể phát hiện không hợp lý. Đứng tại Tần Bình Lương bên cạnh thân tiền mục mặc xanh thẳm quan bảo, lộ ra nửa giáp ở bên ngoài, một tay nắm trường thương. Hắn mặc dù là đốc tạo, nhưng cũng là quan võ xuất thân. Tần Bình Lương hai mắt nheo lại, gấp chầm chầm xuôi dòng mà động, càng phát ra tới gần quan thuyền khách thuyền. Thực sự có người không biết sống chết. Lúc này, một bên khác thuyền bên trên Chiêu Vương phủ thế tử Doanh Lương đã trừng to mắt, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lang gia quận thuyền dám đi sông tới quan thuyền. Đây là tại muốn chết. Đừng nói nơi đây nhiều như vậy quan phủ binh giáp tiếp ứng, coi như không có tiếp ứng, bằng vào cái kia khách thuyền sông tới quan thuyền, lại là như thế chạy xiết địa phương, kết quả tất nhiên là thuyền lật người vong a. Hoặc là nói, chịu chết. Có người muốn đem những cái kia lang gia quận tuấn kiệt tính mệnh chôn bụi. Một bên Doanh Sùng nắm chặt trong tay chôi đao. Đại ca, nhìn phất cờ hiệu. Phất cờ hiệu. Cái kia phóng tới quan thuyền lang gia quận khách thuyền tầng cao nhất, ánh đèn cấp tốc vũ động. Bị ướp. Cầu viện. Bốn chiếc quan thuyền bên trên không có chút nào đáp ứng. Như thế trang diện, quan thuyền biết duy nhất làm chính là chờ khách thuyền tiếp cận sau đó cung nỏ để phát. Cầu viện. Hắc băng đài trên thuyền lớn, phía sau quân tốt bẩm báo phất cờ hiệu, Trương Viễn ánh mắt rơi vào cái kia khách thuyền bên trên. Có thể là cạm bẫy, cũng có thể là nhiễu loạn thế cục nhu đồ. Ôn Lưu tay đè yêu đao, nhàn nhạt mở miệng. Thủy phỉ bắt cóc khách thuyền có khả năng là có, nhưng lúc này sẽ không có người để ý khách thuyền có phải hay không bị bắt cóc. Xung kích quan thuyền, giết không tha. Trương Viễn ánh mắt chuyển hướng Chiêu Vương phủ chiếc thuyền kia bên trên. Vừa rồi Chiêu Vương phủ thuyền hướng khách thuyền phát qua ánh đèn phất cờ hiệu, cũng chính là nói, trên thuyền kia có Chiêu Vương phủ muốn chờ người. Hôm nay cái kia khách thuyền nếu như đụng phải quan thuyền, chẳng những trên thuyền người cực khả năng bị sát lục hầu như không còn, liền Chiêu Vương phủ cũng phải bị liên lụy. Chiêu Vương phủ thuyền bên trên, Doanh Lương cũng đã nghĩ thông suốt một chút, thần sắc trên mặt ngưng trọng đến cực hạn. Nhị đệ, ngươi mang thuyền lui trước. Quát khẽ một tiếng, Doanh Lương trên thân tiên tiên cảnh hậu kỳ chân nguyên lực lượng bay lên, khí kình cổ sáng chiếu khắp đầu thuyền. Xoạt xoạt trong tay chỗ nói trường kiếm ra khỏi vỏ, một tay ép bên hông vỏ kiếm, một tay nghiêng cầm trường kiếm, Doanh Lương một chân đạp ở đầu thuyền, dưới chân khoang thuyền nổ tung, thân như phi hồng, thẳng lên cao ba trượng, hướng về phía trước lòng sông phương hướng bay lượn. Tiên tiên hậu kỳ, lăng không hư độ. Chiêu Vương phủ thế tử Doanh Lương tới đón Lang gia quận Tạ Thành Huyền công tử chờ Lang gia tuấn tài, còn xin ngừng thuyền đối đại Doanh Lương cầm kiếm đạp sóng, âm thanh vào mây trời. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Chiêu Vương phủ là vì nên đón quý khách mà tới. Hắn càng phải làm cho tất cả mọi người biết rõ, Chiêu Vương phủ châu nên chi khách là Lang gia quận tuấn kiệt. Hắn còn muốn cho tất cả mọi người biết, chặn giết quan thuyền, cùng Chiêu Vương phủ không quan hệ, cùng Lang gia quận tuấn kiệt cũng không quan hệ. Cục diện cỡ này, hắn Doanh Lương chỉ có hướng chết mà sống, xông lên khách thuyền, giải cứu khả năng bị cướp lang gia quận thiên tiêu tuấn kiệt, ngăn cản khách thuyền xông tới quan thuyền, mới có thể để cho Chiêu Vương phủ có một tuyến thoát tội khả năng. Mặc dù đây cơ hội là không thể nào sự tình, nhưng hắn lại không thể không làm. Ai bảo hắn là Chiêu Vương phủ thế tử lâu này? Chiêu Vương phủ thế tử, cái kia hai chiếc giữa dòng sông quan thuyền bên trên quân tướng, quan văn đều quay đầu, nhìn hướng lướt sóng thân ảnh. Một bên khác Trịnh Dương quận quan thuyền bên trên, Tần Bình Lương ngẩng đầu, Doanh Lương vậy mà đã đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, ẩn nấp rất sâu, không phải lúc này cục diện, hắn chỉ sợ cũng sẽ không triển lộ tu vi. Tần Bình Lương có phụ thân là Trịnh Dương quận trấn thủ quân tham tướng thống lĩnh, tại Trịnh Dương quận bên trong là cự đầu một trong. Ngày thường Doanh Lương gặp mặt Tần Bình Lương đều là gọi một tiếng thế minh. Tiên mục nhíu mày, thấp giọng nói, Chiêu Vương phủ thế nào dính vào đến cái này sự việc chúng rồi? Hắn xuất thân Lưu Dương phủ, đối hoàng tộc nhưng không có Tần Bình Lương bực này nhìn thẳng tâm tính. Trong lòng hắn, hoàng tộc không đều nên là đại tần trấn thủ địa phương sao? Lúc này cái này rõ ràng dây dưa chặn giết quan thuyền sự việc, thế nào liên lụy lên Chiêu Vương phủ? Ngăn trở hắn. Hắc băng đài thuyền lớn đầu thuyền, Trương Viễn thanh âm vang lên. Ôn Lưu trong mắt tinh quang chợt lóe, giơ tay lên bung lên. Nguyên bản đã tốc độ cực nhanh thuyền lớn, lúc này tốc độ lại nhanh một phần, hướng về lòng sông vị trí phóng tới, ngăn tại Doanh Lương đạp sóng mà đi phía trước. Một bên khác, khách thuyền bên trên có thể nghe chém giết cùng sợ hãi tiếng hô hoán. Nguyên bản truyền tin lửa đèn cũng rơi xuống đến khoang thuyền bên trên, rõ ràng là bị tập kích giết. Hắc băng đài thuyền ngăn trở đường đi, Doanh Lương thần sắc trên mặt biến ảo, một chân đạp ở nước sông bên trên, nước sông nổ tung một mảnh thủy vụ, thân hình thẳng lên ba trượng, vượt qua hắc băng đài thuyền lớn đầu thuyền. Xoạt xoạt đứng tại Trương Viễn sau lưng Ôn Lưu trường đao ra khỏi vỏ, bước ra một bước, thân hình bên trên trượng cao, lưỡi đao chém ra. Doanh Lương mặt lộ vẻ đánh chịu, thân hình có chút dừng lại, kiếm trong tay lộ ra, chống tại Ôn Lưu trường đao lưỡi đao bên trên. Đao kiếm chạm vào nhau, phong hàn nổ tung, Ôn Lưu trên tay đao trong nháy mắt vỡ vụn. Ôn Lưu thân hình rất xuống, bước chân lảo đảo lùi lại, Doanh Lương thân hình cũng lại không khí thế lao tới trước, hơi hơi xoay tròn, rơi vào khoang thuyền bên trên. Hắc Hổ đại nhân, Doanh Lương không có ý xông tới, cũng không có ý cản trở Hắc Băng Đài làm việc, chỉ là thực sự quý khách tại khách thuyền bên trên, nếu là thương tổn, ta Chiêu Vương phủ vô pháp giao phó. Doanh Lương trong miệng lên tiếng, đạp chân xuống, hướng về phía trước lại bay lượn qua, muốn xuyên qua đầu thuyền đi khách thuyền đi. Chỉ là hắn mới xông ra hai trượng, đứng ở mũi thuyền Hắc Hổ quay đầu, một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng thế đại lực trầm, tựa hồ có gào thét tiếng nổ âm thanh mang lên. Hổ báo lôi âm, quyền pháp đại thành. Doanh Lương cắn răng, kiếm trong tay hơi nhíu, thân kiếm đưa ngang trước người, kiếm tích đón Trương Viễn quyền chặn lại. Doanh Lương tự nhiên không nguyện cùng Hắc Hổ giao thủ. Hôm nay hắn động thủ, phía sau liên lụy sự việc Hắc Băng Đài truy cứu, Chiêu Vương phủ đều chịu tội khó thoát. Nhưng hắn cũng biết lúc này không phải dây dưa thời điểm, phương pháp tốt nhất là trực tiếp thoát thân mà ra, đi khách thuyền bên trên giải quyết đoạn thuyền chi địch. Doanh Lương là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, Hắc Hổ tu vi mặc dù không biết, nhưng lấy hắn hiểu biết, Hắc Hổ quật khởi cũng liền mấy năm này, tu vi không có khả năng vượt qua hắn. Chỉ cần Hắc Hổ không phải tông sư, hắn có lòng tin ngăn trở thứ nhất quyền, tiếp đó thoát thân mà đi. Thân là Chiêu Vương phủ thế tử, hắn sở tu công pháp chiến kỹ đều là đỉnh tiêm, không phải giang hồ võ giả, cũng không phải bình thường quân võ bên trong cao thủ có thể so sánh. Trương Viễn một quyền đánh vào Doanh Lương kiếm trong tay xuống lưng. Ken trưởng kiếm thân kiếm chấn động, Doanh Lương thần sắc trên mặt đại biến, nguyên bản vọt tới trước tình thế trong nháy mắt hóa thành lùi lại. Gào một tiếng nhàn nhạt giao long trường âm thanh âm vang lên. Hắc Hổ một quyền lực lượng, lại có giao long thanh âm, không phải tông sư, đã không kém hơn tông sư bao nhiêu. Coi thường Hắc Hổ. Doanh Lương bước chân liền lùi lại bảy bộ, giẫm nát một chỗ khoang thuyền, đặt ở đánh vào mạn thuyền bên trên, ngăn trở rơi xuống nước sông xu thế. Ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi thu quyền Hắc Hổ, Doanh Lương trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Chính mình tại Hắc Hổ trước mặt, một quyền đều không tiếp nổi. Trương Viễn nhìn một chút Doanh Lương, một tay ngăn chặn bên hông trường đao, trên thân khí huyết chân nguyên lực lượng vọt lên tận trời. Kết trận. Thanh âm rơi, phía sau Ôn Lưu đám người tập kết, khí huyết liên lụy, màu đen mãnh hổ hình ảnh hiện hiện, tất cả lực lượng tụ tại Trương Viễn phía sau, hình như một đôi lông cánh mở rộng. Trương Viễn nhìn sông tới tiến lên khách thuyền, dưới chân bước ra một bước, người như lên tiên chi hổ, lên như diều gặp gió. Đại tần Hắc Băng Đài truy nã ra cướp, không cho phép ai có thể tránh lui. Trương Viễn thanh âm giống như lôi đình, mang theo hổ gào hình ảnh, dẫn động sóng nước chấn động. Thanh âm quanh quẩn, người hắn đã từ trên trời giáng xuống, vượt qua 30 trượng mặt sông, một chân đạp ở khách thuyền đầu thuyền quan thuyền. Âm toàn bộ 10 trượng khách thuyền giống như bị đổi núi lệ xuống, thân thuyền đột nhiên chìm vào trong nước 5 thước dư, đầu thuyền càng là nhếch lên, gần như là cân bằng nước sông mà trầm. Khách thuyền chìm xuống kích thích đầu sóng có cao hơn 5 trượng, trung quanh sóng nước giống như vách tường một dạng quần quần xung kích. Giáp giáp khách thuyền lên thuyền mạn thuyền đứt gãy, khoang thuyền vỡ vụn, khoang thuyền chịu không nổi nền ép, bốn chỗ vỡ nát. Toàn bộ khách thuyền cũng bị cái này tầng tầng một kích đập thân thuyền như lệnh, khi thuyền lại hiện lên thời điểm, không phải lại vọt tới trước, mà là bay tả đánh lấy xoáy, từ Hắc Băng Đài thuyền lớn bên cạnh, theo đầu sóng một cái nghiêng phiêu, đang đi lòng sông ngoài vùng hướng đi. Phi thiên một kích, hình như lưu tinh trời rơi, lực lượng một người, như rồng vào vực. Coi là thật kinh khủng như vậy. Đó chính là Hắc Hổ. Doanh Lương đứng tại Hắc Băng Đài đầu thuyền bên trên, thì thào nói thầm. Đó chính là Hắc Hổ. Chính Dương quận quan thuyền bên trên, Tiên Mục trầm thấp mở miệng. Đó chính là Hắc Hổ. Một bên Tần Bình Lương than nhẹ. Đó chính là Hắc Hổ. Nơi xa, Doanh Sùng song quyền nắm chặt. Hai chiếc vũ khí thuyền lớn trước tiên thuyền lầu chi đỉnh, người mặc màu xanh quan bảo thanh niên trên mặt tất cả đều là cảm khái, nhìn xem cái kia đứng tại khách thuyền quan thuyền, giống như tiêu thương đứng thẳng thân ảnh, nhẹ nhàng nói thầm. Trương Viễn, đã lâu không gặp. Chương 188, Đại Tần Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài binh giáp chỉ huy sứ Trương Thanh Dương, kính cẩn chờ đợi Bắc Yến Tiên Yêu Điện chư vị. Chương 188, Đại Tần Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài binh giáp chỉ huy sứ Trương Thanh Dương, kính cẩn chờ đợi Bắc Yến Tiên Yêu Điện chư vị. Thân thuyền lắc lư, theo sóng phiêu xoáy, trên đó thương khách, người chèo thuyền, còn có mặc áo đen võ giả, tất cả đều đứng không vững. Khách thuyền bên trên, Trương Viễn tay ép chuôi đao, thân như sơn nhạc đứng ở đầu thuyền. Một hơi sau đó, dám dị động người, giết không tha. Trương Viễn bước chân tiến lên, thanh âm như sấm. Những cái kia thương khách, người chèo thuyền, nghe tiếng đều đội vàng nương đến mạn thuyền hoặc là khoang thuyền, không dám loạn động. Khoang thuyền bên trên, hai cái mặc hắc bảo võ giả liếc nhau, một người chuyển thân đi khoang thuyền phương hướng phóng tới, một người cầm đao chạy về phía mạn thuyền bên cạnh ngồi xổm hai cái nho bảo thanh niên. Trương Viễn cường hành để cho hai người không dám nhìn thẳng, nhưng lúc này rõ ràng là muốn bắt cóc con tin, lấy bảo vệ bản thân. Nhìn đến hai người chạy đội, thuyền bên trên thương khách nhất thời hỗn loạn. Trương Viễn hai mắt nheo lại, bước ra một bước, thân hình hình như gió lốc, chớp mắt một trượng, trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Xoạt xoạt lưỡi đao chém ngang, một cái đầu người lượn vòng, huyết khí xông lên trượng cao. Một đao kia sắp đến cái kia phóng tới mép thuyền võ giả thân hình vọt tới trước mấy bước, không đầu thân hình mới bổ nhào, máu tươi phun tại cái kia hai cái nho bảo thanh niên trên thân. Trương Viễn chém ra một đao, người bay qua mà qua, đến phóng tới khoang thuyền võ giả phía sau, chân trước cùng, thân eo kéo căng, cánh tay trái trước ép, trước hữu tay đè vào cái kia áo bào đen võ giả hậu tâm. Thiết giáp quyền, đỉnh thiết chịu. Bành cái kia võ giả thân hình chấn động, ngực bụng xương sống lưng trực tiếp nổ tung, thân hình nện ở phía trước khoang thuyền cửa khoang, đứt gãy thành ba đoạn. Rút đao, khuỷu tay kích, một bước ở giữa, một mạch mà thành. Một hơi ở giữa, hai vị giặc cướp bên trong cường giả mất mạng. Một trận đấu, một liệt đi. Trương Viễn xuất thủ tàn nhẫn, để cho trong khoang thuyền bốn chuẩn bị động các vị giặc cướp trong chốc lát thân hình cứng đờ. Tại khoang thuyền bên cạnh, một vị mặc nho bảo thanh niên một tiếng kinh hô. Trương Viễn mặt không đổi sắc, quay người, vung đao. Long nha lượn vòng, xé mở thê lương tiếng rít, xuyên qua ba trượng, đâm xuyên mạn thuyền bên cạnh mặc áo bào đen đại hán ngực. Đại hán trong tay đao đẻ ở bên cạnh người vải thanh niên cái cổ, lưới đao tại nó trên cổ kéo ra một tia vết máu, lại vô pháp đè xuống, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Cái kia trên cổ một đạo vết máu thanh niên sắc mặt trắng bệnh, nỗ lực tựa ở mạn thuyền bên trên, trừng to mắt, tầng tầng thở dốc. Vù vù một đạo tiên thiên cảnh võ giả vẫn lạc mà dẫn động khí huyết của sáng, từ bị long nha đâm xuyên lồng ngực áo bào đen đại hán trên thân bốc lên. Tiên thiên cảnh, một vị tiên thiên cảnh, trực tiếp một đao chém giết. Ngoài ba trượng vung tay một đao, giết tiên thiên cảnh. Trên thương thuyền, tất cả mọi người nhìn xem khí huyết này của sáng, đều là quên thở. Thật là lợi hại. Phía trước xuôi dòng mà xuống hai chiếc quan thuyền bên trên, mặc quân giáp trung niên chiến tướng trong đôi mắt lộ ra kinh hãi, nhìn xem trên thuyền buồn thân ảnh, Trịnh Dương quận hắc hổ, 800 phá hai vạn, khi thật như thế tồn tại cường hành. Trung quanh tất cả thuyền bên trên người, tất cả đều nhìn xem thương thuyền theo dâng lên nhấp nô, hướng về phương xa phiêu đãng, hướng hạ du đi. Trên thuyền buôn điểm điểm ánh đèn chiếu rọi, người mặc giáp đen thân ảnh đứng tại khoang thuyền phía trước, toàn bộ trên thuyền buôn không một người dám động chút nào. Đây chính là hắc hổ chi uy. Tần Bình Lương trên mặt mang theo cảm khái, quay đầu nhìn hướng Tiền Mục. Tiên đốc tạo, ngươi từ Lư Dương phủ đến, nhận ra hắc hổ sao? Nhận ra hắc hổ. Tiền Mục thần sắc trên mặt khẽ biến, lắc đầu nói, không nhận ra. Thân ở Lư Dương phủ, mặc dù đối hắc hổ thân phận không có hoàn toàn xác định, nhưng Tiền Mục làm sao có thể một chút cũng không biết. Nhưng cái này sự việc không thể nói. Tần giáo úy nhận ra hắc hổ. Cách đó không xa, Trịnh Dương quận quân Tào nhìn hướng Tần Bình Lương. Tần Bình Lương cùng Tiền Mục liếc nhau, quay đầu đi, nhìn về phía trước thuyền lớn, thản nhiên nói, không nhận ra. Hắc băng đài hắc hổ, nhận ra cũng phải lắp không nhận ra, không phải sao? Đối với hắc băng đài bên trong người, trừ phi là như Tần Ngọc Khanh như thế đã bày ở ngoài sáng, nếu không thì tùy tiện mở miệng bộc lộ nó thân phận, liền là để lộ bí mật. Đặc biệt là bộc lộ hắc hổ loại người này thân phận, tin tức xuất từ ai miệng, đều có thể tội mình hoạt động. Triều Vương phủ thuyền lớn bên trên, nhìn xem thương thuyền theo sóng phiêu đãng, Doanh Sùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phất tay để cho thuyền lớn chậm rãi đi thương thuyền phương hướng áp sát. Hắc băng đài thuyền lớn đầu thuyền, Doanh Lương nắm chặt trường kiếm trong tay, thần sắc trên mặt biến ảo. Hắn biết rõ, là hắc hổ xuất thủ cứu hắn, cứu Triều Vương phủ. Lấy hắn thực lực, tuyệt làm không được hắc hổ một dạng cùng tuyệt lực lượng một người, để cho thuyền lớn đổi hướng. Hắn cũng làm không được một kích giết một người, vung tay chạm tiên thiên, chấn nhiếp cả thuyền giặc cướp, bảo vệ lang gia quận tài tuấn không tổn hao gì. Trịnh Dương quận tuần vệ quan thuyền chuyển hướng, đi đem phiêu đạm thương thuyền chặn lại, dây thừng ván cầu dựng đi qua, từng đội quân tốt nắm lấy cung nỏ đạp vào thương thuyền. Thuyền bên trên giặc cướp cũng không dám động, ném đi đao kiếm, mặc cho tuần vệ bắt. Trương Viễn cái kia khốc liệt sát phạt, thật sự là đem bọn hắn chấn nhiếp rồi. Lúc này, thuyền bên trên không ít nho sinh đã ngồi xổm ở trên mặt đất của thổ. Cái kia hai cái bị phun đầy thân máu tươi thanh niên nho sinh, ngồi liệt trong vũng máu không đứng dậy được. Lang gia tạ thành huyền, đa tạ hắc hổ đại nhân ân cứu mạng. Hai tay dâng long nha, phía trước kém chút bị tiên tiên cảnh giặc cướp chém ra cái cổ thanh niên cung kính thi lễ. Trương Viễn tiếp trở về trường đao, lưới đao quay lại về vỏ. Lang gia tạ thị có mấy phần phong thái. Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng. Ít nhất cái này tạ thành huyền không có nếu như người khác một dạng hỗn loạn. Trương Viễn bước chân tiến lên, thẳng đến khoang thuyền phía trước nhất vị trí đứng vững, nhìn hướng đã vượt qua trở về đầm rồng quan thuyền. Qua rồi trở về đầm rồng, liền là bằng phẳng mặt sông, nước sông cũng hòa hoãn, chỉ có lăn tăn gợn sóng. Bị Trương Viễn tán dương một tiếng, Tạ Thành Huyền mặt lộ vẻ kích động, đội vàng không người tiến lên. Tạ Thành Huyền sớm nghe nói về hắc hổ đại nhân danh tiếng, hôm nay thấy hắn nói còn chưa dứt lời, phía trước Trương Viễn giơ tay lên, để cho thanh âm hắn dừng lại. Trương Viễn đem long nha đi Tạ Thành Huyền trước thân ném đi, cũng không quay đầu lại, quát khẽ một tiếng, gặp giặc cướp lên thuyền, cầm đao giết chi. Hai tay ôm lấy long nha đao Tạ Thành Huyền sững sờ, chỉ thấy Trương Viễn đã bước ra một bước, ngoài thân khí huyết chân nguyên hóa thành mãnh hổ hình ảnh dương cánh. Đại tần hắc băng đài truy nã giặc cướp, cùng cấu kẻ đồng lưu, giết không tha thanh âm của quận, theo Trương Viễn phi thiên tư thế băng lên. Tất cả mọi người quay đầu, thấy Trương Viễn bay lên không năm trượng, phi thân mà rơi, thân hình đảo ngược, hướng về nước sông một quyền đánh ra. Một đầu giao long hình ảnh theo hắn quyền ảnh rơi đập. Âm 10 trượng sóng nước kích thích, ở trong màn đêm nổ tung như ngân. Phương viên ngàn trượng nước sông, ầm vang chấn động hót. Tất cả thuyền lớn đều là thân thuyền chấn động. Có người, thuyền lớn bên trên, có người kinh hô. Trong nước sông có người. Phía trước quan thuyền, trung quanh thương thuyền khách thuyền, đều lên tiếng kinh hô. Dưới bóng đêm trong nước sông, lần lượt từng thân ảnh trong miệng hô máu, xông ra mặt sông. Quan thuyền trung quanh, mấy chục đạo thân ảnh hoặc là nổi lên mặt nước, hoặc là dựa thế đến thân thuyền. Trương Viễn một kích lực lượng, chấn động ngàn trượng phương biên nước sông, bước ra trong nước gần nút giặc cướp. Cái này trong nước sông, vậy mà ẩn nút tính ra hàng trăm giặc cướp. Ai cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng cái kia trở về đầm rồng hiểm địa là giặc cướp chặn giết chi địa, kết quả vượt qua trở về đầm rồng mặt sông, mới thật sự là phục kích địa phương. Thuyền lớn vượt qua trở về đầm rồng, thuyền bên trên tất cả mọi người tinh thần vững lòng, thiếu đi để phòng ý thức, bực này thời cơ lại bị giặc cướp tinh chuẩn nắm chắc. Không phải hắc hổ phi thần vô lên mặt nước, ngàn trượng trong nước giặc cướp đều bị dùng ra, chỉ sợ qua không chốc lát, những này giặc cướp đã đục xuyên đáy thuyền. Xeo từng đạo mũi tên bắn về phía mặt sông, nổi lên mặt nước giặc cướp thân hình bị bắn thủng. Tới gần thân thuyền giặc cướp lúc này trong miệng cuồng hống, dùng cả tay chân trèo lên thân thuyền, xông lên mặt thuyền. Khoang thuyền bên trên sớm đã kết trận mà đợi quân tốt đại thuận trước ép, trường thương đâm ra, đem giặc cướp thân hình đâm xuyên. Thương thuyền chung quanh cũng có đạo đạo thân ảnh xông lên. Tạ Thành Huyền trong tay nắm chặt long nha, đứng tại mạn thuyền bên cạnh. Tạ công tử, đao này đã đến thuyền bên trên. Doanh Sùng ánh mắt rơi vào long nha đao bên trên, thấp giọng mở miệng. Đây là hắc hổ bội đao, Tạ ban Tạ mỗi chém giết quân giặc. Tạ Thành Huyền trên mặt mang theo ngạo nghễ, cao giọng hét to. Thuyền bên trên, những cái kia quân tốt, nho sinh đều là hâm mộ nhìn hướng Tạ Thành Huyền trên tay đao, liền giống như đao kia có thần lực. Doanh Sùng hơi hơi cúi đầu, rút tại trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Mặc dù là trong bóng đêm, có thể đứng gần, hắn vẫn là thấy rõ Tạ Thành Huyền trên tay long nha đào trôi phía sau màu xanh càng ngọc. Trôi này long nha chính là mình đưa ra cái kia một thanh. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào phía trước trên mặt sông. Nơi đó, người mặc giáp đen hắc hổ lướt sóng mà đi, trên thân khí huyết chân nguyên phồng lên, phảng phất muốn phi thiên bên trên. Đại tần Trịnh Dương quận hắc băng đại binh giáp chỉ huy sứ Trương Thanh Dương, kính cẩn chờ đợi Bắc Yến Thiên Yêu Điện chư vị. Vào ta tần địa, mà lại đem tính mệnh lưu lại đi. Trương Viễn đứng ở trên sông, thanh âm theo sóng lớn lăn tuôn ra mà lên. Chương 189, tông sư phía dưới, đều sâu kiến chương 189, tông sư phía dưới, đều sâu kiến Bắc Yến Thiên Yêu Điện. Bắc Yến lập quốc, cũng là bởi vì phía sau có Thiên Yêu Điện chỗ dựa mê hoặc. Trương Viễn thanh âm tại sông lớn trên vang vọng. Nhẹ nhàng mặt sông, có thể thấy được tầng tầng gợn sóng lịch lưu mà tới. Cao năm thước đầu sóng bên trên, có mấy trăm đầy thân bảy cá, gương mặt mang má, dưới nách sống vây cá thân ảnh, đạp nước chống sóng mà đi. Thiên Yêu Điện thủy yêu, lấy nhân tộc chi thần, tu trong nước yêu tộc tu hành phương pháp, lại không thể áp chế yêu tộc huyết mạch lực lượng cảm nhấm, sau cùng hóa thành nửa cá bán yêu hình dáng. Những này thủy yêu luận tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng nó có huyết mạch chi lực, hình như thần thông, ở trong nước có thể chống sóng, có thể xuyên hành, có thể mượn thủy chi lực, như lao thương kiếm giáp mà động. Thiết Yêu Điện lấy yêu pháp truyền thừa, người tu hành phần lớn nửa người bán yêu. Thiết Yêu Điện bên trong cường giả, lấy yêu pháp gia trì bản thân, tuy không tông sư tu vi cảnh giới, lại năng lực rút sơn hà, có tông sư chiến lực. Quảng Lăng Giang đi ngang qua tần địa, thẳng vào Bắc Yến, Thiết Yêu Điện bên trong người từ trên sông tiềm nhập tần địa cũng có khả năng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, tần cương yến yếu, coi như Thiên Yêu Điện bên trong người tu yêu, cũng sẽ không vô cớ tiềm nhập tần địa. Hai chiếc binh giáp thuyền bên trên quân tốt toàn bộ khoang thuyền bảy trận, quân tốt trên tay, từng trôi hai thước thưởng màu vàng xanh nhạt liên nỏ nắm chặt. Đứng tại thuyền lầu cửa sổ mạn tàu cái khác thanh bảo quan văn trên mặt lộ ra ý cười, chuyện này, xem tới Bắc Yến là biết rõ công bộ đưa Trư Cắt Liên nọ đến Xích Lân quân tin tức. Liên là những này tu yêu tu choáng váng ra hỏa, căn bản không biết nọ Trư Cắt uy lực. Người không biết, không sợ. Xa xa thương thuyền, thuyền đánh cá, lúc này đều hỗn loạn đi bờ sông một bên tránh né. Thuyền bên trên bách tính cùng thương khách gặp mặt trên nước chống sóng thủy yêu, có vẻ mặt trắng xanh, có hai chân run rẩy. Yêu, yêu. Xong rồi, thủy yêu, kia là thủy yêu a. Đại tần không thiếu bản sơn nã nhạc tông sư, cũng không thiếu lăng không bay qua. Hình như tiên thần tiên tiến cảnh, nhưng đại tân ít có trước người hiển thánh tiến hành, liền là không muốn để cho bách tính sợ hãi. Người đối với vô lực chống cự lực lượng, kiểu gì cũng sẽ lòng sinh e ngại. Hắc băng đài thuyền lớn đi ngang qua lòng sông, đến vận binh giáp quan thuyền phía trước, hắc kỵ kết trận đứng ở khoang thuyền, khí huyết khuấy động, chiến trận lực lượng quán chú cùng lướt sóng gây sóng trương viễn trên thân. Phía sau tần bình lương chỗ dẫn chấn thủ quân quan thuyền gần sát binh giáp thuyền, quân tốt đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nỏ căng cứng. Thủy yêu đã đến trên thuyền buôn doanh lương hai mắt nhau lại, nắm chặt trường kiếm trong tay. Chẳng yêu trừ ma, nhưng phải quân công. Trương Viễn đặt chân nước sông bên trên, nhìn về phía trước nghịch lưu tuôn ra sóng thủy yêu. Vượt qua thủy yêu, hạ lưu có thể thấy được tầng tầng thủy vụ tràn ngập, tại tối tăm mặt sông, giống như quỷ mị yêu ma khu vực. Thủy yêu không tính là gì, chân chính thiên yêu điện cường giả tại cái kia trong hơi nước. Những này thiên yêu điện bên trong cường giả khu động thủy yêu lướt sóng, là vì tạo thành trên sông ngư dân thương khách khủng hoảng. Nếu như lại có một trận sát lục, Bắc Yến thiên yêu điện không thể địch thanh âm liền sẽ vang lên. Đến lúc đó bất kể là dân gian vẫn là quan trường, đều sẽ sinh ra không nguyện, không dám cùng Bắc Yến giao chiến tâm tư. Nhu độ rất tốt, chỉ là Thiên yêu điện người, xem thường đại tần, xem thường hắc kỵ. Trương Viễn một chân đạp ở mặt sông, ghim lên 10 trượng sóng nước, phi thân giữa không trung, một quyền đánh ra. Gào dao long trường âm. Trên cánh tay của hắn long ảnh theo quyền phong rít gào mà ra, hóa thành 10 trượng dao long. Nhan nhạt dưới ánh trăng, dao long trên thân lân giáp u quang lấp lóe, bốn chân bước ra, mang theo cường phong gào thét. Phong tổng hổ, vân tổng long. Trường khống thủy mạch lực lượng dao long vừa ra, ngoài thân mây mù khuấy động, nước sông uốn lượn cuốn thân, theo dao long nổ vang vọt tới trước, giống như một đạo tường nước. Một quyền lực lượng, hóa thành dao long. Trương Viễn loại thủ đoạn này, tại những cái kia thương khách bách tính xem tới, rõ ràng liền là tiên thần Phật Ma Chu yêu thủ đoạn. Ẩm dao long mang theo từ nước, một đầu phá tan trong nước chống sóng thủy yêu, đem mấy trăm thủy yêu chỗ tụ đầu sóng từ giữa đó xé mở. Dao long trưởng không thủy mạch lực lượng, chỉ là thủy yêu lực lượng tại nó trước mặt giống như cùng tiểu nhi múa cánh tay, bị va chạm mà nát. Trên thuyền buôn doanh lương bên cạnh thân không xa, cầm trong tay long nha Tạ Thành Huyền hai mắt gấp chằm chằm trên mặt sông dẫn dao long mà kích thủy yêu Trương Viễn, trên thân khí huyết phun trào. Thân là đại tần nam nhi, nếu là có thể như hắc hổ mở dạng, đạp sông vượt qua, trực diện yêu tà, sao mà khoái chăng? Quan thuyền bên trên, Tần Bình Lương trong miệng thì thào nói thầm, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm khái. Biết rõ hắc hổ mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh đến mức độ này. Lúc này quân trận khí huyết sát khí ra thần, hắc hổ lực lượng một người đã có thể trực diện tông sư. Cái này giao long hình ảnh, rõ ràng liền là tông sư cảnh chiến lực. Gào long ảnh rít gào, thẳng lên cửu thiên. Sông lớn bên trên trường long hút nước, thủy long ngưng tụ trăm trượng, giữa không trùng xoay quanh mà lên. Long, giao long, ta đại tần tự có trời phù hộ, Bắc Yến thủy yêu tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nguyên bản hốt hoảng bất tính, nhìn đến cái này trường long xoay không, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên mặt sợ hãi hóa thành kích thích. Tất cả hoảng sợ đều đến từ không biết, có thể cái này không biết lực lượng nếu là mình người, vậy liền không đồng dạng. Đại tần, cho tới bây giờ đều là cường giả một bên. Giết yêu. Binh giáp thuyền bên trên, thanh bảo quan viên quát khẽ một tiếng. Vù vù giống như châu chấu một dạng tên nọ bắn nhanh ra. Cái này tên nọ xạ tốc nhanh đến cực hạn, mang ra thê lương tiếng rít. Cái này tiếng rít để cho người ta tê cả da đầu. Tốc độ nhanh, lực lượng đủ, mỗi một cái tên nọ, chí ít có 500 đến 800 cân lực lượng. mỗi một tiễn đều là giống như hậu tiên cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Càng đáng sợ chính là, bực này tên nọ là bắn liền, mũi tên kéo dài như thủy triều, không ngừng chút nào. Xèo 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 mũi tên bắn thủng trên sông thủy yêu thân thể, xuyên thấu diện mạo của bọn họ cùng lực bụng, mang theo thân thể của bọn hắn cuộn xuống tại trong nước sông. Tiên Mục cùng Tần Bình Lương sở tại quan thuyền bên trên, những cái kia quân tốt cũng đem trong tay trường cùng kéo tròn, trường tiện bắn ra. Trên mặt sông thủy yêu thế nhưng là tán loạn, hướng về bốn phía chạy trốn. Doanh Lương trong mắt tinh quang lấp lóe, một tiếng hét dài, Đại Tần Chiêu Vương phụ thế tử Doanh Lương tới giúp Hắc Hổ đại nhân chém yêu thân hình hắn phi đạp mà phía trước, lướt sóng tiến lên, kiếm trong tay lướt qua mặt sông một kiếm lướt ngang. Một đạo trong trẻo kiếm quang mang theo nóng rực máu tươi, một vị thủy yêu ngực bụng lân giáp như giấy mỏng một dạng bị chém ra. Tạ Thành Huyền lúc này cũng kịp phản ứng, đưa tay bắt được một cái dây thừng, một tay nhấc ao, rớt xuống thương thuyền, thân hình tựa ở thân thuyền, lang ra Tạ thị Tạ Thành Huyền tới trước trợ chiến như thế thời điểm, ai cũng không nốc, quan thuyền bên trên, Thần Bình Lương trước đạp một bước, giật ra trên thân y giáp, đạn lấy toàn bộ màu đỏ thân trên, cầm một thanh trường đao, lên tiếng vừa quát, Đại Tần Trịnh Dương quận trấn thủ giáo úy Tần Bình Lương ở đây. Hán phi thân lao xuống đầu thuyền, một đao chém xuống, một cái thủy yêu thân hình bị chém thành hai đoạn. Tiên Mục đứng ở mũi thuyền, trên tay trường cung kéo tròn, một tiện bắn lật ngoài mười trượng mặt nước bên trên thủy yêu, nắm chặt trường cung, một tiếng hét to, Trịnh Dương quận quận phủ đốc Tào Tiền Mục tới trước chém yêu. Lang gia quận Chu Võ Bình tới cũng chấn thủ quân bách phu trưởng Hạ Siêu chém yêu sông lớn bên trên, hô quát lúc lên lúc xuống, trong nháy mắt để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Những cái kia nơi xa bách tính, ngư dân, tất cả đều trừng to mắt, nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông vào chiến trường. Bạch Bình huyện cử lương thương hội hộ vệ Bạch Thần, mang theo thương hội hộ vệ 10 người, tới trước trợ trận bốn trốn đến bờ sông một bên trên thuyền buôn, có âm thanh vang lên. Khí tức kéo dài, thanh âm vang dội, chí ít hậu thiên cảnh hậu kỳ. Vĩnh Niên huyện Đồng Phúc thương hội trưởng Quý Quách Giác, dẫn thương hội hộ vệ tới trước trợ chiến, chém giết yêu tà Đại Bình trấn Đào Gia huynh đệ tới trợ chiến. Ngọc Hà kiếm phái Trần Hiên, tới trợ trận chém yêu. Khi chiến ý khuấy động thời điểm, máu liền là nóng. Người Tần trong xương vũ dũng, chỉ cần bị nhen lửa, liền có thể tử chiến không lùi. Sông lớn bên trên, khí huyết cùng sát khí tràn ngập, cuồn cuộn như nước thủy triều. Tất cả khí huyết sát khí bị Hắc Kỵ quân trận dẫn, quán chú Trương Viễn trên thân, tiếp đó bị hắn tụ vào phía trước lượn vòng trường long. Tất cả mọi người trong mắt, trường long ngửa mặt lên trời rít gào, tiếp đó mang theo ngoài thần chỗ tụ trăm vạn cân nước sông, hướng về phía trước trong hơi nước một đầu nện xuống. Một kích này, liền là tông sư lực lượng. Bành thủy long vỡ vụn, thủy vụ bị tầng tầng nổ tung, phương viên trăm trượng mặt sông giống như đun sôi, sóng nước ngập trời. Bảy đạo tiên thiên cảnh vẫn lạc khí huyết cùng yêu quang bốc lên. Một kích lực lượng, chạm bảy vị tiên thiên. Thủy vụ nổ tung, hơn 10 vị người mặc xám đen trường bảo thân ảnh tại sóng nước bên trong giãy giụa, chật vật cuộn, trong đó không ít thân ảnh ngoài thân lân giáp y lìa bảo vỡ vụn, còn có gân cốt bẻ gãy tại sóng nước bên trong trôi nổi. Những người này hoặc là hai mắt đỏ thẫm, hoặc là đầy thân lân phiến, hoặc là diện mạo quái dị, hoặc là phía sau có đuôi dài. Tu yêu tộc phương pháp, vô pháp ngăn chặn yêu tộc huyết mạch chi lực gầm nhấm, như thế nửa người bán yêu bộ dáng, liền là thiên yêu điện bên trong cung phụng tế tự. Những này thiên yêu điện tế tự ở trong nước trôi nổi, lúc này tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước trên mặt sông lướt sóng mà đi thân ảnh. Tụ giang bên trên quan dân khí máu sắc khí, ngưng hắc kỵ chiến trận võ hồn ra thân. Trương Viễn mỗi một bước ra, toàn bộ mặt sông đều giống như bị chấn động. Một bước một sâm nhạc, một bước một giang hà, bước bước rời núi, bước bước đoạn sông. Mỗi tiến một bước, nước sông liền dâng lên một trượng. 10 bộ sau đó, nước sông thẳng lên 10 trượng. Ngăn trở hắn, đây là tông sư thủ đoạn, lại vào 10 bộ, chúng ta hẳn phải chết liều chết một trận chiến. Người này không chết, chúng ta không thể sống lấy trở về đến điện. Thiên yêu điện cung phục lên tiếng cuồng hống, phi thân phóng tới Trương Viễn. Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Sâu kiến, tông sư phía dưới đều sâu kiến. Chương 190, cái gọi là yêu ma, bất quá sâu kiến. Chương 190, cái gọi là yêu ma, bất quá sâu kiến tông sư. Binh giáp thuyền bên trên, dẫn quân chiến tướng trong mắt lộ ra nghi hoặc, thấp giọng nói, binh bộ an bài ta Thanh Huyền vệ tới hộ tống binh giáp, chỉ nói khả năng có thiên yêu điện chặn giết, cũng không có nói Trịnh Dương quận có tông sư tiếp ứng. Hoàn thành 36 bệ, Thanh Huyền vệ chiến lực không tính đỉnh tiêm một nhóm, nhưng làm việc lôi lệ phong hành, thích hợp hộ tống truyền tin. Có tông sư lực lượng, nhưng còn chưa hiển lộ tông sư đại thế, có thể là tông sư, cũng có thể là dựa vào chiến trận lực lượng tụ thế trong quân hán tướng. Chiến tướng bên cạnh thân một vị áo bào đen láo giả trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh nắm chặt. Người này coi như không phải tông sư, cũng muốn làm tông sư xem rồi. Không nghĩ tới Trịnh Dương quận bên trong có thể có như thế cường giả, ta cung phụng đường vậy mà không biết. Hoàng thành có cung phụng đường, chia trong ngoài hai đường, ngoại đường lệ thuộc vào binh bộ, chiêu mộ trong quân cường giả, giang hồ võ giả, nội đường là hoàng tộc cung phụng, chỉ chịu đế vương sai khiến, nghe nói trong đó cường giả đều thuộc sở hữu Hắc Băng Đài. Vị này áo bào đen lão giả trên người khí tức xoay tròn, ngoài thân ẩn ẩn có chân nguyên tan thành màn hộ thân, rõ ràng đã đến chân nguyên ngoại phát tiên thiên đỉnh phong cấp độ. Như thế tu vi, đã là tông sư phía dưới vô địch, năm nước ba vực chi bằng hoành hành. Tông sư sao? Binh giáp thuyền thuyền lầu bên trên, thanh bảo quan viên trong mắt đều là vui mừng. Trương Viễn, ngươi thật đúng là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Xem tới năm đó không theo ta đi hoàn thành, đối với ngươi mà nói, là cái lựa chọn tốt hơn. Nhìn xem trên sông dậm chân mà đi, bước bước chấn động nước sông Trương Viễn, thanh niên quan viên nắm chặt nắm đấm, nếu như ngươi thật đã vào tông sư cảnh, cái kia có thể vì lao sư trợ lực rồi. Sông lớn bên trên, Trương Viễn đã trước đạp năm bước. Những cái kia Bắc Yến Thiên yêu điện tế tự phi thân mà lên, thân hình bên ngoài yêu quang lấp lóe, kèm theo yêu pháp lực lượng hướng về Trương Viễn vọt tới. Trước tiên mà tới chính là một đoàn băng hàn chi khí chỗ ngưng ba trượng băng cầu sau đó, từng mảnh yêu vảy lượn vòng, mang theo xé mở không khí tàn nhẫn sắc bén. Trung quanh vị trí, mấy chục đạo cột nước hóa thành trường tác, hướng về Trương Viễn thân hình quả tới. Yêu pháp, Ung Thiên Châu bên trên đại đạo cấm tiệt, siêu phàm lực lượng đều bị khóa cấm, những này bán yêu tế tự tu đều là trưởng khống thủy mạch lực lượng, mới có thể mượn vô tận sông lớn lực lượng, thi triển huyết mạch yêu pháp. Lúc này trên mặt sông cho thấy lực lượng đã vượt qua phàm nhân cực hạn. Bực này chém giết, phàm nhân bách tính trong mắt, liền là tiên thần đấu pháp. Hắn là hắc hổ, nên có thể đỡ nổi bực này yêu tà thủ đoạn đi. Thương thuyền khoang thuyền bên trên, Doanh Sùng trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Thương thuyền thân thuyền bên cạnh, nắm lấy Long Nha đao Tạ Thành Huyền ngẩng đầu, nhìn xem yêu pháp khuấy động mặt sông. Hắc hổ, hẳn là chống đỡ được bực này yêu pháp a. Hắn có thể đỡ nổi yêu pháp a. Vinh Giáp thuyền bên trên, Dẫn Quân chiến tướng mở miệng. Ha ha, ngươi quá coi thường tông sư lực. Hắn bên cạnh thân áo bào đen lão giả cười khẽ, trên mặt tất cả đều là cảm khái. Ta từng thấy Đại Hà Vô Lượng Lương Khải Nguyên xuất thủ, một kích lực lượng, Trường Hà đoạt tuyệt. Đừng nói những này Bắc Yến yêu nhân tu vi chưa tới tông sư, liền là thật có tông sư đến, cục diện hôm nay cũng không chiếm được lợi ích. Ầm trên mặt sông, tất cả cột nước nổ tung. Trương Viễn vừa xài bước ra, thân như mang theo phong lôi, một quyền trước kích. Túi lưng, cất bước, đấm thẳng, đây rõ ràng liền là thiết giáp quyền chúng quyền phương pháp tiến lên sông quyền. Chân nguyên lượn lờ, khí huyết đi theo, Trương Viễn hoạt động tại sông lớn chiếu lên theo rõ ràng. Một quyền trong quân tầm thường nhất thiết giáp quyền phương pháp, dẫn động nổ vang vang vọng, đụng nát phía trước băng cầu. Băng cầu mới nát, Trương Viễn đã xong quyền trước ép, quyền phong bên trên chân nguyên cùng khí huyết ngưng tụ. Thiết giáp quyền, thiết tỏa hoành giang. Trương Viễn trước thân, giống như đạo đạo dây sắt chắn ngang, đem tất cả bay vụt mà tới lân giáp ngăn trở, vỡ nát. Cái này liên tiếp hai thế đều là thiết giáp quyền chúng quyền phương pháp, bình thường nhất chiêu thức, lại có thể tại cùng Bắc Yến yêu nhân tranh phong bên trong phá hết yêu pháp. Ngăn trở lân giáp, Trương Viễn thân hình không ngừng, xong quyền một khoái, hư ảo lan giang xiển xích quấn quanh hai tay, vừa xải bước ra, một quyền rơi lở. Thiết giáp quyền, vẫn là thiết giáp quyền. Thẳng tắp một quyền nện ở phía trước tới không kịp tránh né đẩy thân lân giáp yêu nhân trên thân. Âm ngân cốt nổ tung, thân hình vỡ nát. Một quyền này chỉ ít 10 vạn cân cự lực. Như thế hung tàn một quyền, để cho sông lớn bên trên tất cả mọi người trừng to mắt. Trương Viễn một quyền đắc thủ, thân hình không ngừng, một bước lướt sóng, sóng nước nổ tung, người đã đến một vị khác mặc áo bào đen, hai mắt đỏ thâm yêu nhân trước thân. Tiến lên, gập cong, một quyền trước ép, khuỷu tay rơi lở. Huyền Thiên Trụ. Cái kia áo bào đen yêu nhân hai tay đan sen chống ở trước ngực, bị Trương Viễn cánh tay đụ vào, hai tay trong nháy mắt nổ nát vụn, xương ngực vỡ tan. Trương Viễn khuỷu tay đánh vào nó thân hình, đem hắn nhục thân đụng nát tứ tán. Lại giết một người, Trương Viễn thân hình vừa chuyển, đến bên cạnh bị dọa sợ yêu nhân bên cạnh thân, hai tay lộ ra. Cái kia hỗn loạn buôn đạp yêu nhân cúi đầu, nhìn chính mình ngực bụng ở giữa một đôi năm đấm lộ ra. Xuyên thấu thân hình. Ầm Trương Viễn song quyền dùng sức, đem bị xuyên ngực yêu nhân thân hình xé nát, dưới chân xoay tròn, một chân đạp gãy bên trái trong tay cầm một thanh đoạn thương yêu nhân yêu thân, đem hắn đạp thành hai đoạn. Mượn một chân đá ra lực lượng, Trương Viễn trở mình mà động, lật ngược ba trượng, phi thân phía dưới, vai phải trước ép, tầm tầm đánh vào một vị trong tay cầm một thước thuẫn tròn vẻ mặt yêu văn đại hán trên thân. Thiết giáp quyền, thiết sơn kháo. Vành thuẫn tròn nổ nát vụn trong nháy mắt, cái kia vẻ mặt yêu văn đại hán trên mặt đỏ thẫm, cả người ngực bụng hoàn toàn nổ tung, thân hình đứt gãy thành bảy tám khối. Xuyên thấu kình. Sông lớn bên trên, tất cả mọi người vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Trương Viễn một kích một giết, huyết thủy thẩm thấu mặt sông. Trong nháy mắt, đơn giản nhất quyền pháp, nhất bạo ngược sát phạt. Nơi xa, những cái kia khách thương, bách tính, tất cả đều ngơ ngác nhìn xem. Thần bí yêu nhân, huyền ảo yêu pháp, loại kia không phải phàm nhân có thể nhìn thẳng yêu tà thủ đoạn, tại thiết giáp quyền phía trước, vỡ nát, xé rách. Cái gọi là yêu ma, bất quá sâu kiến. Trương Viễn dùng quyền pháp, sông lớn bên trên không có người không nhận ra. Nguyên lai cái này đơn giản nhất đại tần quyền pháp, có thể giết yêu nhân giống như giết con gà. Từng đạo tiên thiên cảnh yêu nhân vẫn lạc khí huyết cổ sáng bốc lên. Lần này tiên yêu điện đi tới tần điệu tế tự, chí ít đều là tiên thiên cảnh, lúc này từng cái bị giống như cừu non một dạng làm thịt. Liên xem như tiên yêu điện, cũng không có khả năng có bao nhiêu tiên thiên cảnh. Hung ma. Hốt hoảng tiên yêu điện tế tự liền thân bên trên yêu lực đều duy trì không ngừng, rơi xuống ở trong nước, cùng cái kia một đống thịt nát cùng nhau chìm nổi. Tàn bạo, ác đồ, ác đồ. Không dám tiếp tục trực diện Trương Viễn yêu nhân thân hình chìm xuống nước. Trương Viễn chân đạp sông lớn bên trên, nhìn xem từng đạo chìm vào trong nước thân ảnh. Đối mặt một vị có được tông sư chiến lược cường giả, nếu như coi là thật dễ dàng như vậy bỏ chạy, cái kia những này yêu nhân phía trước liền sẽ không liều chết đánh với hắn một trận. Sông lớn bên trên, theo những cái kia thiên yêu điện yêu nhân chìm vào trong nước mà nhất thời tĩnh lặng. Mấy tức sau đó, đứng tại chỗ cũ Trương Viễn phía sau, manh hổ hình ảnh hiện hiện. Hắn chậm rãi giơ tay lên, theo cánh tay vung lên, một tôn 10 trượng đổi núi hư ảnh hiện lộ. Quyền kinh hóa hình, võ đạo chân ý. Chương 191, không nghĩ tới Trương Nhị gia cũng là người trong đồng đạo A. Chương 191, không nghĩ tới Trương Nhị gia cũng là người trong đồng đạo A. Binh giáp thuyền bên trên, Dẫn Quân chiến tướng bên cạnh thân áo bào đen lão giả trừng to mắt, một tiếng thấp giọng hô. Sơn Nhạc quyền pháp, Sơn Nhạc tông còn có nhân vật bậc này trong quân đội. Sơn Nhạc tông quyền pháp, cường giả nhận ra không ít. Bành đồi núi theo Trương Viễn một quyền rơi đập, tầng tầng đánh vào nước sông bên trên. Toàn bộ mặt sông không có chút nào nổ tung, nhưng trầm muộn nổ vang rung khắp như trống, phương viên mười dặm, sông lớn chấn động. Bành 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 nhàn nhạt nguyệt quang thanh huy phía dưới, trên thân màu máu xen lẫn, phía sau mãnh hổ hình ảnh tùy thân đạo kia thân hình, đứng tại sông lớn bên trên, từng quyền nện gõ. 10 quyền sau đó, trong nước sông có màu máu nổi lên. Lại 10 quyền, trên mặt sông có lần lượt từng thân ảnh hiện lên. Xuyên thấu kình tu đến cực hạn, vượt qua cách sơn đảng lưu, danh xưng có thể trấn hải trầm long. Lời đồn Sơn Nhạc Tông từng có tổ sư tại Vô Nhai Hải ba quyền trấn sát giao long, đồi núi trấn hải danh tiếng lưu truyền, nguyên lai đây là sự thực. Áo bào đen lão giả sắc mặt phức tạp, nói khẽ, Sơn Nhạc Tông lại có như thế dũng mãnh người. Dũng mãnh? Dẫn quân chiến tướng lắc đầu, đâu chỉ dũng mãnh, thật là một vị ngoan nhân a. Ngoan nhân? Sông lớn bên trên, từng đạo tiên thiên cảnh vẫn lạc cổ sáng bốc lên. Ngay tại bên trên ngàn quân tốt, bách tính trong mắt, Trương Viễn từng quyền, ngạnh sinh sinh đem tiềm nhập trong sông Bắc Yến yêu nhân đánh chết. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới nhớ tới phía trước Trương Viễn nói câu nói kia. Vào ta tần địa, mà lại đem tính mệnh lưu lại đi. Sông lớn bên trên, nền gõ mặt sông tiếng nổ âm thanh chậm rãi lắng lại. Tất cả mọi người yên lặng vô thanh nhìn xem bước bước lướt sóng mà đi đạo thân ảnh kia. Thật ác độc. Cầm kiếm mà đứng Doanh Lương nhìn xem Trương Viễn thân ảnh, trong lòng rung động. Vừa rồi Trương Viễn một quyền đem hắn đánh lui mà không phải một quyền đánh nát, hắn hẳn là cảm thấy vô cùng may mắn. Vị này Hắc Băng Đài binh giáp chỉ huy sứ xuất thủ hung tàn tàn nhẫn, là hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất thấy. Hoặc giả, cũng chỉ có bậc này nhân vật mới có thể dẫn 800 hắc kỵ, phá hai vạn quân, chạm tông sư a. Hôm nay liền xem như tông sư ở phía trước, chỉ sợ cũng không nhất định là Hắc Hổ chi địch. Ngẩng đầu nhìn về phía trước Hắc Băng Đài thủy lớn, Doanh Lương trong lòng hiểu rõ. Vị này Hắc Hổ chỉ huy sứ rõ ràng là lấy vô cùng tàn bạo cùng hung ác phong thái, để cho dưới trướng hắc kỵ tin phục. Đối với địch nhân hung ác, liền là đối với mình người nhân tử. Trận này sắp phạt, Hắc Hổ lấy vô địch tư thái, chấn nhiếp quận phủ quan viên cùng chấn thủ quân, nương tụ Hắc Băng Đài hắc kỵ quân tâm, còn để cho những cái kia bách tính nhìn đến đại tần chi bi. Liên liên binh giáp thuyền bên trên những cái kia quân tốt, chỉ sợ cũng vô cùng sùng bái vị này sát phạt quả đoán chỉ huy sứ sao. Quay đầu nhìn hướng trên thuyền buôn những cái kia lang gia quận tới tuân kiệt, quả nhiên, trong mắt của bọn họ tất cả đều lộ ra tôn sùng. Đây chính là thực lực. Cái này thiên hạ, đến cùng là lấy nắm đấm nói chuyện. Trương Viễn đạp vào binh giáp thuyền, thuyền bên trên tất cả quân tốt đều là trong mắt trong suốt, ánh mắt rơi vào mang theo hổ văn mặt nạ Trương Viễn trên thân. Đa tạ Hắc Hổ thống lĩnh xuất thủ. Dẫn quân chiến tướng hướng về Trương Viễn ổn quyền. Trương Viễn gật gật đầu, trực tiếp đi thuyền lầu bên trên chạy. Nếu như là người khác, một dạng lãnh đạm, thiên tướng ngậm chiến tướng tất nhiên tức giận, thế nhưng là Trương Viễn động tác như thế, vị này dẫn quân chiến tướng cảm thấy chuyện đương nhiên. Một vị liền đứng tại sông lớn bên trên từng quyền đem tất cả địch nhân đánh chết ngon nhân, chẳng lẽ lại ngươi trông cậy vào hắn cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Ngươi xuất thân Sơn Nhạc Tông. Khoang thuyền bên trên, áo bào đen lão giả nhìn xem Trương Viễn, nhịn không được mở miệng. Trương Viễn bước chân hơi hơi dừng một chút, thản nhiên nói, xem như. Nói xong, hắn trực tiếp lên lầu. Xem như. Áo bào đen lão giả vốn là sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ta hiểu rồi, lúc trước Lương Khải Nguyên tới qua Trịnh Dương quận, đi Lương Nguyên vực bên trong, cùng vị này Hắc Hổ chỉ huy sứ có gặp nhau. Thế nhưng Sơn Nhạc Tông có quy củ, cần đến 3 năm một lần nghi thức nhập môn mới có thể tính đệ tử chính thức. Lão giả nắm chặt kiếm trong tay, toát miệng nói như vậy, ta Thanh Vân Kiếm Tông cũng có cơ hội tranh một chuyến a. Thuyền lâu bên trên, Trương Viễn cùng người mặc thanh bảo thanh niên quan viên đối diện mà đứng. Ngươi tự mình đến Trịnh Dương quận, liền là đưa nọ chưa cát. Trương Viễn đem mặt nạ mở ra, nhìn xem trước mặt thanh niên quan viên, mở miệng hỏi. Thanh niên quan viên nhìn xem Trương Viễn, trên mặt vốn là lộ ra ý cười, tiếp đó chậm rãi hóa thành trịnh trọng. Năm đó ta Hàn Khiếu tự tay đưa ra một thành, ta muốn đích thân cầm về. Trương Viễn, năm đó vứt bỏ phong điền huyện thành, chúng ta tự tay đi lấy trở về. 6 năm trước, Trương Viễn, Hàn Khiếu, Bạch Thiếu Đình, ba người bọn họ ngồi chung một xe. Một lần kia, ba nam nhân lệ rơi đầy mặt. Là bọn họ tự tay đưa xong rồi phong điền huyện thành. Đại tần chưa từng bước tương vực. Quân phủ hai chiếc thuyền lớn che chở binh giáp thuyền xuôi dòng mà xuống. Xung quanh thương thuyền đánh cá cũng chậm rãi tàn đi, chỉ đem lần này trên sông đại chiến nhớ kỹ. Cũng tất nhiên sẽ nhớ kỹ cái kia vô địch thân ảnh. Đại tần Hắc Hổ, Trảm Yêu Trừ Ma. Hắc Băng Đài thuyền rời đi đội thuyền, đi bên bờ đi. Triều Vương phủ thuyền lớn khoang thuyền bên trên, Tạ Thành Huyền nhìn xem Hắc Băng Đài thuyền rời đi, hai tay nắm chặt trong tay đao. Đây là Hắc Hổ chỉ huy sứ bội đao, là Hắc Hổ giao cho hắn giết địch đao. Thế tử, đến Trịnh Dương quận bên trong, xin giúp ta tìm được vị này Hắc Hổ đại nhân. Quay đầu nhìn hướng bên cạnh Doanh Lương, Tạ Thành Huyền trịnh trọng mở miệng. Đao này, ta muốn tự tay trả lại hắn. Tìm được Hắc Hổ. Doanh Lương khẽ nhíu mày. Hắn có thể mời Tần Ngọc Khanh chuyển giao thiệp mời cho Hắc Hổ, tự nhiên cũng có thể đem cái này bội đao chuyển giao cho Hắc Hổ. Nhưng dẫn Tạ Thành Huyền thấy Hắc Hổ, hắn thật đúng là khó mà làm được. Tạ công tử, trước theo chúng ta đến Trịnh Dương quận thành đi. Bên cạnh, Doanh Sùng đi ra, trên mặt mang theo ý cười, đao này, ta bảo đảm sẽ trở lại Hắc Hổ đại nhân trong tay. Nói đến đây, hắn cười lấy nhìn hướng chung quanh những cái kia lang gia quận tài tuấn, chư vị, Hắc Hổ đại nhân đặc địa cho chúng ta đưa công lao, chúng ta cũng không thể lười biếng. Công lao? Câu nói này làm cho tất cả mọi người trên mặt lộ ra nụ cười. Trên thuyền buôn, còn có trên nước bắt giặc cướp, lúc này đều áp tại trong khoang thuyền. Đây chính là quân công. Mới đến Trịnh Dương quận, bọn họ vậy mà liền có rồi dạng này cơ duyên. Doanh Lương cũng là cười khẽ. Cái này quân công vận hành tốt rồi, đối Triều Vương phủ tới nói liền là cơ hội khó được. Trương Viễn trở lại quận phủ đường ngoại phố phường Trạch viện thời điểm, đã trời sáng choang. Ngày hôm đó ban đêm chạy đội, sát phạt, chẳng những không để cho tinh thần hắn thiếu thốn, ngược lại càng thêm thần thái quắc thước. Đại đạo lực lượng ra thân, trên sông giết địch, chẳng những thoải mái, càng là tích lũy hy vọng, ngưng tụ đại đạo kim châu. Dựa mặt một phen, đứng tại trong tiểu viện, chậm rãi hoạt động gần cốt, Trương Viễn trên thân khí tức băng rọi, ngoài thân tựa hồ có một tầng huyền ảo lực lượng che giấu. Trong đầu kim quang chớp động, màn sáng dâng lên. Thiên đạo kim châu tăng lên 5 viên. Chân Nguyên Châu tử gia tăng 1.38 viên, Khí Huyết Hạt Châu tăng lên 830 viên, Yêu Khí Châu tử tăng lên 2.300 viên. Trầm Giải Huy Quyền Trương Viễn trên mặt lộ ra mừng rỡ. Trong lúc bất chi bất giác, xương sống lưng của hắn đã có hơn phân nửa bị ngọc sắc bao phủ. Kim thân, ngọc cốt, võ đạo tông sư mới có thể cô đọng lực lượng. Trương huynh đệ, tối hôm qua chưa về. Ha ha, Trương huynh đệ chẳng lẽ lại tối hôm qua cũng là đi cái kia căng mịn chỗ rồi? Tiểu viện bên ngoài, Hồ Đường cùng Hồng Dương thăm dò mở miệng. Trương Viễn gật gật đầu nói, đại chiến một trận, sóng nước ngập trời, cũng là tính cảnh trí không tệ. Lời này để cho Hồ Đường cùng Hồng Dương nhìn nhau cười to. Không nghĩ tới Trương nhị gia cũng là người trong đồng đạo a. Chương 192, đao của ngươi chương 192, đao của ngươi hôm nay võ học buổi sáng khóa là Triệu Khoát binh pháp khóa. Triệu Khoát người này binh pháp chi đạo sát thực nghiên cứu triệt để. Lần trước ưng sầu nhai sa bàn làm cho tất cả mọi người đối với hắn không lòng kính thị, hôm nay Trương trình học, nói đến đủ loại binh pháp, đủ loại quân trận chiến tích, đủ loại tình thế chiến trường xử trí, hắn đều là tiện tay nhặt ra. Liên liên Trương Viễn đều là nghiêm túc nghe. Mỗi người đều sẽ có thuộc về mình sở trường, chỉ cần dốc lòng tu tập, cuối cùng có thể thành. Triệu Khoát buổi sáng khóa kết thúc, học phòng khách bên trong học sinh đều là sắc mặt cùng kính ôn quyền con người. Triệu Khoát trên mặt lóe qua vẻ đắc ý, vừa mới chuẩn bị mở miệng thổi phồng vài câu, nhìn đến Trương Viễn, nhất thời khoe miệng giật một cái. Khu khu, đều là người mình, không cần phải khách khí. Sau này, thêm giao lưu nghiên cứu thảo luận. Kẹp lên trên bàn giáo trình, Triệu Khoát tiêu sái đi ra học đường, một đám học sinh còn có những cái kia sượt khóa trong thành con cháu, ầm vang ra cửa. Buổi chiều là tạ khâu nhận khóa, Trương Viễn bọn họ phải về trạch viện cầm trận đồ. Cũng liền Trương Viễn vẽ lên trận đồ, Hồng Dương cùng Hồ Đường vẽ cái kia bức tranh Trương Viễn nhìn qua, chỉ có thể gọi là họa tiểu nhân. Triều Vương phủ tốt đại trận cầm, vậy mà phối hợp quận phủ giết cướp, bắt rất nhiều giặc cướp. À, quận phủ hôm nay náo nhiệt à, nghe nói là Triều Vương phủ thế tử đi tiếp thăm hỏi làng gia quận Tài Tuấn, thuận đường phối hợp Hắc Băng Đài cùng quận phủ, bắt rồi cướp đường thủy khấu. Nghe nói, Hắc Hổ đại nhân tối hôm qua cũng ra tay. Trên đường cái, bốn chỗ nghị luận. Hồng Dương cùng Hồ Đường trên mặt lộ ra hâm mộ, nói thầm loại này công lao đều có thể đụng tới. Trên đường cái người, còn có võ học bên trong đi ra học sinh, đều là ý nghĩ thế này. Người tần trong xương là Vũ Dũng, gặp được cường đạo bực này sự việc, thứ nhất thời gian nghĩ tới không phải chuyện xấu, mà là quân công. Lúc này, đã quay về Triệu thị biệt viện Doanh Lương cùng Doanh Sủng, buổi tiếp Tạ Thành Huyền đám người ngồi tại trên đại sảnh. Triệu Du trong khuê phòng, khi thị nữ tới gọi nàng thời điểm, nàng liền biết, giờ khắc này cuối cùng vẫn là tới. Nàng cuối cùng phải trở thành thẻ đánh bạc. Quân chúa, mặc bộ nào váy áo? Thị nữ thấp giọng mở miệng. Triệu Du ánh mắt quét qua những cái kia váy áo, liền nghiêm mặt, trực tiếp xuống lầu. Quân chúa, thế tử sớm liền giao phó cho, sau này gặp khách thời điểm, ngươi muốn mặc nữ trang váy áo. Thị nữ ở phía sau đuổi, lại đuổi không lên. Triệu Du đến đại sảnh bên ngoài, thần sắc trên mặt phức tạp, nhẹ hít một hơi, đi vào. Coi như nhà mình đại ca trách cứ lại như thế nào, nàng liền là không nguyện mặc nữ trang, để cho những này cái gọi là tài tuấn soi mói. Trong hành lang, theo Triệu Du bước vào mà hơi hơi yên tĩnh. Triệu Du đến đại phòng khách bên trong ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu đại ca. Doanh Lương yên lặng biểu lộ, để cho Triệu Du hơi sững sờ. Tứ muội, đợi chút nữa là muốn đi võ học nghe giảng bài a. Bên cạnh, Doanh Sùng thanh âm vang lên. Triệu Du quay đầu, trên mặt có mấy phần mù mờ. Lúc này, nơi đây, thế nào nhắc lên võ học sự tình? Không nên là giới thiệu những này tuấn kiệt cho nàng nhận biết, tiếp đó đưa nàng giống như chờ thời mà mua hàng hóa một dạng giới thiệu đi ra ngoài. Còn có, lần trước ngươi không phải nói, Trương công tử hẹn ngươi đêm nay dự tiệc sao? Doanh Sùng nhẹ giọng mở miệng, tiếp đó hướng về một bên Tạ Thành Huyền đưa tay, "Tạ công tử, phiền phức đem đao cho ta." Tạ Thành Huyền hai tay dâng long nha đưa về phía Doanh Sùng. "Đao của hắn vì cái gì ở đây? Các ngươi đem hắn ra sao? Trương Viễn đao, làm sao sẽ ở đây?" Triệu Du nhìn đến long nha đao, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Trương Viễn mặc dù thân phận bình thường, xuất thân cũng cực bình thường, so không lên những thế gia này tử, có thể Trương Viễn là nàng Triệu Du bằng hữu. Nàng Triệu Du không có mấy cái có thể nói tới bằng hữu, Trương Viễn là cực ít có thể không quan tâm thân phận nàng, cùng nàng có thể nói chuyện bằng hữu. Tạ Thành Huyền ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Vị này Triệu Vương phủ quận chúa cùng Hắc Hổ, quan hệ không phải bình thường. Cái khác lang gia quận tài tuấn nghe đến Triệu Du, lại nhìn Triệu Vương phủ thế tử, thần sắc nhất thời khác biệt. Triệu Vương phủ, vậy mà cùng tối hôm qua vị kia hình như vô địch thiên thần một dạng Hắc Hổ quan hệ như thế chặt chẽ. Doanh Lương rút tại trong tay áo thủ trưởng nắm chặt, thần sắc trên mặt không thay đổi. Doanh Sùng cười lấy đem long nha đưa cho Triệu Du, "Tứ muội à, Trương công tử đao ngươi đợi chút nữa trả lại hắn, thuận tiện thay ta cùng đại ca, còn có Tạ công tử, chư vị lang gia quận tài tuấn cảm tạ hắn." Đưa tay vô vỗ trên mặt một mảnh mờ mịt Triệu Du trên vai, Doanh Sùng nói khẽ, "Xin ngươi nhắn dùm Trương công tử, lần này đối ta Triệu Vương phủ viện thủ tri ân, nếu có cái gì nhu cầu cứ việc nói." "Viện thủ tri ân? Không phải đoạt Trương Viễn đao? Mà sau này còn có như thế nào sự việc nàng không biết." Tiếp nhận trường đao, Triệu Du đem đao nắm chặt, ngẩng đầu. "Cái gì nhu cầu cứ việc nói?" Triệu Du mặc dù còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sự việc, nhưng lúc này trong óc đã giống như nhìn đến kim ngân lấp lóe. "Khụ khụ, hắn người này sao? Ta hiểu rõ, hẳn là cũng không thiếu cái gì." Ho nhẹ một tiếng, Triệu Du nhìn hướng ngồi ngay ngắn Doanh Lương, không trả tiền tài vẫn là không chê nhiều. "Trương Viễn sao? Người này nàng Triệu Du hiểu rõ vô cùng, có thể cùng nàng cùng nhau bán nao đại đổi 1000 lượng hoàng kim ngân nhân. Bất quá Trương Viễn cũng là cực kỳ hào phóng, bán nao đại tiền đều phân ra nàng một chút, là cái cực thích hợp đối tác." Ánh mắt rơi vào Doanh Lương treo tại trường kiếm bên hông bên trên, Triệu Du trong mắt đều là tiểu tinh tinh, đại ca nếu có thể đem hắn luyện chế đao kiếm bán đi giá tốt, đem hắn danh hào khai hỏa, ta cảm thấy liền có thể để cho hắn hài lòng. Nhị ca giúp Trương Viễn bán hỏa, đại ca giúp Trương Viễn bán kiếm, chính mình giúp Trương Viễn kiếm tiền. Hình như bọn họ cái này một nhà tại vì Trương Viễn làm công. Triệu Du cảm thấy có thể ngược lại muốn. Trương Viễn mỗi ngày khổ cực rèn đúc binh khí, vẽ hoa quyển, bọn hắn một nhà tử nhẹ nhõm cầm tới buôn bán, tiếp đó bên trong kiếm lời trên lệnh giá. Hình như dạng này trong lòng liền thuận nhiều. Doanh Lương sững sờ, cúi đầu nhìn mình bên hông trường kiếm. Kiếm này là vị kia hắc hổ tự tay luyện chế. Đưa tay nắm chặt bên hông trường kiếm, xoát xoát trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt mọi người đều rơi vào lưỡi kiếm trước kia hai cái cổ kính khắc chữ. Trầm Phong. Doanh Lương đem thân kiếm xoay chuyển, mặt khác hai chữ hiện lộ ra. Thanh Dương. Giờ khắc này, trong hành lang ngoại trừ Triệu Du, những người khác trong đầu đều hiện lên ra sông lớn bên trên cái kia một tiếng hét dài. Đại tần Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài binh giáp chỉ huy sứ Trương Thanh Dương, kính cẩn chờ đợi Bắc Yến Thiên Yêu Điện chư vị. Còn có mặt khác một câu. Vào ta tần địa, mà lại đem tính mệnh lưu lại đi. Đại tần Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài binh giáp chỉ huy sứ, Trương Thanh Dương. Võ học, học đường cửa ra vào. Triệu Du ôm trường đao, nhìn xem Trương Viễn bước nhanh đi tới. Đao của ngươi. Đem trên tay đao đưa tới, Triệu Du nói khẽ, đã tạ ngươi a. Trên đường nàng đã nghe đến bách tính nghị luận Chiêu Vương phủ tối hôm qua sự việc, đại khái hiểu là Trương Viễn hỗ trợ bắt giặc cướp. Trương Viễn thực lực nàng luôn luôn là biết đến, nếu không cũng sẽ không muốn lấy để cho Trương Viễn hộ tống nhà mình tiểu cô đến Bắc Yến. Trương Viễn tiếp nhận đao, treo ở bên hông dựa theo chuôi đao đi vào học đường. Triệu Du theo ở phía sau, thấp giọng nói, Ngọc Phật Bồ Đề ta bán, còn có cái kia Trầm Phong kiếm. Một bên nói, nàng đem một chồng cuốn xếp lại kim phiếu nhét vào Trương Viễn trong tay. Lần này ta không có cầm rút thành, xem như vì ngươi làm không công một lần, lần sau ta cần phải quất tiền thuê rồi. Đúng rồi, ngươi lúc nào thì vẽ tiếp mấy tấm họa? Học đường ngoài cửa, Hồ Đường cùng Hồng Dương liếc nhau. Trương Viễn một đêm chưa về. Trương Viễn đao tại Triệu Du trên tay. Bọn họ tựa hồ rõ ràng rồi chút gì. Không hổ là ta Trương huynh đệ a. Khi Tạ Khâu nhận kẹp lấy một quyển trận đồ đi vào học đường thời điểm, nguyên bản nguyên náo học đường liễu lo tĩnh lặng. Tạ Khâu nhận ánh mắt quét qua, nhìn hướng đứng tại trong đám người Trương Viễn. Trương Thập Cửu, có thể dẫn quân trận cùng Hoàng Sư một trận chiến Trương Thập Cửu. Phía trước hắn Tạ Khâu nhận coi là Trương Thập Cửu là dựa vào lấy Chiêu Vương phủ quận chúa quan hệ, mới khiến cho Quý Vân Đường giới thiệu. Bây giờ nhìn nhìn, là chính mình coi thường Trương Thập Cửu. Hôm nay cái này lớp, ta sẽ lấy nho đạo thủ đoạn, cho ngươi thật sự hiểu vì cái gì thế gian lưu truyền võ đạo trận đồ. Mang lên các ngươi trận đồ theo ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra học đường. Tất cả mọi người vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bất quá chốc lát, tất cả mọi người đứng tại một tòa trước nhà đá. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn nhà đá này. Cái này không phải liền là phía trước Quý Vân Đường dẫn hắn tới cái kia biểu hiện ra trận đồ địa phương sao? Đi vào nhà đá, Tạ Khâu nhận nhìn hướng trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ một đám học sinh. Ta sẽ dẫn các ngươi vào cái này huyễn cảnh. Vào huyễn cảnh sau đó, các ngươi trận đồ có thể hiện ra dạng gì lực lượng, liền nhìn chính các ngươi vẽ thủ đoạn cùng đối chiến trận lĩnh ngộ. Chương 193, trừ phi hắn là võ đạo tông sư chương 193, trừ phi hắn là võ đạo tông sư ẩm theo Tạ Khâu nhận thanh âm vừa ra, toàn bộ nhà đá bên trong thiên địa biến ảo, hóa thành bao la vùng hoang dã. Triệu Du trừng to mắt nhìn một phía, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Thân là hoàng tộc, nàng hiểu biết không phải những người khác có thể so sánh. Có thể như thế huyễn cảnh, nàng cũng là lần thứ nhất tiến vào. Trương Viễn Triệu Du kêu gọi một tiếng, nhưng không thấy Trương Viễn thân ảnh, ước chừng là vào huyễn cảnh sau đó, không biết đi về nơi đâu rồi. Nàng bước nhanh chạy vội đến trên sườn núi, nhìn đến phía trước dốc núi có không ít đạo thân ảnh. Bên kia thân ảnh cũng trông thấy nàng, tiếp đó hướng về nàng chạy tới. Giống như gỗ mục xây dựng thân hình, còn có trong tay cầm mục nát đao thương. Nhìn xem là hình người, có thể ngoại trừ thân hình ngoại hình, liền gương mặt đều bay tả, nơi nào có người hình dáng. Những này thân ảnh buôn tẩu ở giữa hoạt động cũng cực không cân đối, nửa đường bên trên ngã sắp xuống nát tàn mấy cái. Nhìn những cái kia thân hình tiếp cận, Triệu Du hô nhỏ một tiếng, cái này thứ lộ gì? Khu khu, Triệu công tử, đây là ta trận đồ biến thành, đạo binh. Từ cái kia một đống trong thân thể nhô đầu ra Hồ Đường vẻ mặt đỏ lên. Trận đồ biến thành đạo binh. Triệu Du nhìn nhìn những này cũng có thể được xưng là đạo binh đồ chơi, lại nhịn không được cười. Ha ha, cái này cũng gọi đạo binh, ngươi trận đồ vẽ là dạng gì a? Cùng những này kỳ quái đạo binh cùng nhau tiến lên, Triệu Du một hồi giúp nhặt lên rơi xuống cánh tay, một hồi đỡ dậy ngã chân gãy chân đạo binh. Hồ Đường nhưng là vẻ mặt mồ hôi, toàn lực điều khiển những này đạo binh tán loạn đi lên phía trước. Trên đường đi, bọn họ gặp được đủ loại kỳ quái đạo binh. Có là một đám tròn vo hình tròn thân hình đạo binh, rõ ràng là họa trận đồ thời điểm tiện tay lấy vòng vòng đại biểu đạo binh. Còn có chính là trên đầu mọc ra chạc cây một dạng sừng dài đạo binh, top 5 top 3 4 chỗ tán loạn, trưởng khống đạo binh học sinh tay chân hỗn loạn đều kéo không trở lại. Gao núi đồi bên trên, một tiếng hét lên truyền đến. Một đầu thân cao qua trượng thanh lang chạy như bay đến. Cái này thanh lang phía sau lấy ngàn mà tính đàn sói đi theo chạy tới. Bành một vị đạo binh bị thanh lang đụng nát thân hình, hóa thành cho tàn. Ngay tại thanh lang chạy vội phía trước học sinh mong muốn ngăn cản đã tới không kịp, bị trực tiếp đụng bay thân hình, sắc mặt trắng bệnh rơi xuống, tiếp đó bị đàn sói đập nát. Đúng thế, kia là Tạ Khâu tiên sinh trận đồ đạo binh. Có người ngẩng đầu, chỉ hướng trên dãy núi một bên cờ lớn. Tạ Khâu hai cái chữ to kim quang lấp lóe. Đứng tại cờ lớn phía dưới Tạ Khâu nhận sắc mặt tiến lặng, thản nhiên nói, đây chính là trận đồ đạo binh thủ đoạn, nếu là có thể kích phát toàn lực, vai đậu thành binh, phất tay thành quân dễ như trở bàn tay. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, tại trên dãy núi quần quần mà tới. Ánh mắt nhìn về phía bị đàn sói xông nát đạo binh, còn có kêu rên học sinh, Tạ Khâu nhận mở miệng lần nữa, lão phu mở ra một lần huyễn cảnh cần trăm lượng hoàng kim, bực này tổn thất quả thực thì đau, các ngươi cũng phải cảm thụ một chút lão phu đau đớn. Trong ảo cảnh bị đánh giết, thương tổn chút ít thần hồn, cũng liền đau đầu 3 năm ngày, không có gì lớn. Các ngươi nếu là có bản sự, có thể chống đỡ ta trận đồ đạo binh, ngăn trở đạo binh. Cái này màu xanh đàn sói là có thể ngăn cản. Có mấy cái học sinh dẫn chính mình đạo binh đi đánh nhau chết sống đàn sói, lại trực tiếp bị xé nát đạo binh. Còn có chút cơ linh đã cho đạo binh che chở, đi nơi xa chạy đi. Xong rồi, Hồ Đường sắc mặt trắng bệnh, nhìn hướng sau lưng Triệu Du, "Triệu công tử ngươi đi mau, ta cái này đạo binh ngăn không được đàn sói." Triệu Du gật gật đầu, xoay người chạy. Mới chạy không xa, phía sau chuyển đến Hồ Đường kêu rên. Lại chạy mấy bước, phía sau đàn sói phun ra huyết tinh khô nóng khí tức xâm nhập. Ngẩng đầu, phía trước trên sườn núi một thân ảnh, màu đen học sinh ngoại bảo, tay đè bên hông trường đao chô đao. Trương Viễn Triệu Du ra sức chạy tới, đụng đầu vào Trương Viễn trong ngực. Nàng nghe đến trường đao ra khỏi vỏ tiếng vang, tiếp đó liền là đẳng vân giá vũ một dạng chấn động. Đợi nàng mở mắt ra, nhìn đến mình ngồi ở Trương Viễn bên cạnh thân, dưới thân là một đầu trăm trượng lớn rùa lớn. Đây là Huyền Vũ. Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trước đàn sói, sau đó tạ câu nhận. Trên sườn núi, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem trống trời rùa lớn ầm vang mà tới. Vậy cũng là trận đồ biến thành đạo binh. Mấy cái học sinh nhìn bên cạnh bộ xương một dạng đạo binh, trên mặt tất cả đều là hâm mộ. Trương Thập Cửu, Cố công tử cầm quyền, thần sắc trên mặt phức tạp. Quả nhiên là hắn. Tuân công tử nói thầm, ngẩng đầu nhìn rùa lớn từ bên cạnh vượt qua, một chân giẫm nát mấy cái hắn đạo binh. Vội vàng từ dốc núi bỏ dậy, Hồ Đường xoay người, nhìn xem từ trên đầu vượt qua cực lớn Huyền Vũ, trong miệng thì thào nói thầm, ai ra, Trương huynh đệ con rùa thật lớn. Gao Huyền Vũ thét dài, tại tất cả mọi người trước mắt, hướng về đàn sói đánh tới. Trong trượng thân hình, nặng nghề mai rùa, cho dù trong bầy sói mạnh nhất đầu sói, cũng bị trực tiếp một chân đập nát. Phía trên dãy núi, Tả Khâu nhận nhìn xem Trương Viễn cùng Triệu Du ngồi tại Huyền Vũ trên lưng, phá tan đàn sói, hướng về hắn vọt tới. Bắt trận đồ. Tả Khâu nhận hai mắt nheo lại, khóe mắt có rút. Hắn giơ tay lên vung lên, tất cả đàn sói tất cả đều vỡ nát, hóa thành đạo đạo khói xanh, tiếp đó đồng dạng ngưng là một tôn thân hình trăm trượng Huyền Vũ. Bắt trận đồ. Âm hai đầu Huyền Vũ đụng vào nhau, khói động mây khói xông trời. Huyền Vũ thân hình vỡ nát, hóa thành từng vị người mặc chiến giáp đạo binh. Trương Viễn đứng tại quân trận bên trong, nhìn về phía trước đồng dạng đứng tại màu xanh binh giáp trong trận Tả Khâu nhận. Tả Khâu nhận mặt mỉm cười, trong tay một đạo trận kỳ vung dậy. 8000 quân tốt theo chỉ huy của hắn mà động. Một quân động, 7 quân tử. Bắt trận đồ biến thành đạo binh tụ tản ở giữa, hướng về Trương Viễn quân trận vào tới. Trương Viễn giơ tay lên vung lên, trước mặt cũng xuất hiện 8 đạo trận kỳ. Nhìn xem Tả Khâu nhận tùy ý biến ảo trận kỳ, dẫn động đại quân phương vị biến hóa, có vây quanh tư thế, Trương Viễn sắc mặt nghiêm trọng. Hắn mặc dù có chỉ huy quân trận kinh nghiệm, cũng tại huyễn cảnh bên trong thể nghiệm qua chiến trận lực lượng, có thể đối mặt Tả Khâu nhận bực này có thể so với nho tướng nho đạo đại tu, hắn vẫn là kinh nghiệm không đủ. Hai quân giao phong, màu xanh binh giáp rõ ràng chiếm giữ ưu thế, xen kẽ ở giữa, muốn đem Trương Viễn quân trận mở ra, tiếp đó phân hóa. Một khi quân trận bị tách ra, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trương Viễn, ta giúp ngươi chỉ huy quân trận, ngươi đi dẫn quân xung trận, hoặc giả, còn có thể có một tuyến phần thắng. Bên cạnh, Triệu Du thanh âm vang lên. Trương Viễn quay đầu nhìn một chút Triệu Du, cầm trường đao, phi thân xông ra. Phía sau, Triệu Du đứng tại chỗ cũ, giơ tay lên nắm chặt một thanh trận kỳ. Một bên phương quân tốt chiến trận theo Triệu Du chỉ huy, hướng về Trương Viễn tụ tập. Trương Viễn nhanh chân chạy vội, phía sau quân tốt tụ thành đạo đạo sắc bén. Tả Khâu nhận trong đôi mắt lộ ra tinh quang, giơ tay lên lấy trận kỳ dẫn một đạo quân tốt đón Trương Viễn vào tới. Trương Viễn cầm đao nơi tay, một tiếng hét dài, lưỡi đao chém xuống, trước thân không một ngăn đường chi địch. Màu xanh đao khí lưu quang lập lòe, tại quân trận phía trước xé mở một đạo lỗ hổng. Trương Thập Cửu hẳn là như thế dũng mãnh. Thông quái, trận đồ phía trước, hắn đều có thể dẫn quân xung trận. Lợi hại a, hắn cùng vị kia liên thủ, vậy mà có thể ngăn cản Tả Khâu tiên sinh binh trận. Từng vị học sinh nhìn xem, Triệu Du vũ động trận kỳ, dẫn quân trận theo Trương Viễn xung trận, phá vỡ Tả Khâu nhận quân trận, hướng về Tả Khâu nhận phong tới. Phá địch, chạm tướng. Tả Khâu nhận sắc mặt điên lặng, ngẩng đầu nhìn về phía trước phương Triệu Du sở tại vị trí. Hắn trong tay trận kỳ vung lên, đội một quân tốt hướng về Triệu Du xông tới giết. Triệu Du ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, lúc này, dẫn quân xung trận Trương Viễn quay đầu lại. Triệu Du trên mặt lộ ra mỉm cười khẽ gật đầu, tiếp đó trong tay trận kỳ tầm tầm buông xuống. Trương Viễn cầm trong tay trường đao, một tiếng hét dài, phá địch tất cả đạo binh đều phát ra trầm thấp hô quát, chạm tướng binh giáp kết trận, giống như phần đệm vào đi, phá vỡ thanh giáp chiến trận, tại Trương Viễn dẫn dắt phía dưới, hướng về trên sườn núi Tả Khâu nhận phong tới. Trăm trượng, 80 trượng. Một bên khác, Triệu Du trước thân đã không quân tốt bảo vệ. Cái kia một đội thanh giáp quân tốt, cũng vọt tới trước người nàng 50 trượng. Trên sườn núi, tất cả học sinh đều trừng to mắt, ngừng thở. Trương Viễn cầm trong tay trường đao, tất cả ngăn đường quân tốt đều bị đánh mở. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Trước người hắn không còn, ngẩng đầu, phía trước là trong tay nắm lấy trận kỳ Tả Khâu nhận. Tả Khâu nhận không có nhìn Trương Viễn, mà là nhìn hướng nơi xa. Cái kia một đội thanh giáp đã đến Triệu Du trước thân 5 trượng. Trương Viễn trên tay trường đao giơ lên, Tả Khâu nhận trong tay trận kỳ giơ lên. Phía sau, Triệu Du nhìn xem bọn tới trước người thanh giáp quân tốt, nhắm mắt lại. Những cái kia học sinh cũng đều trên mặt lộ ra tiếc nuối. Bay một tiếng vang vọng, Trương Viễn phía sau tất cả quân tốt hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người trước mắt huyễn cảnh tiêu tán, chỉ còn vách đá băng lãnh. Vách đá ở giữa, từng khối linh ngọc vỡ nát. Linh ngọc bên trong linh khí hao hết, huyễn trận tiêu thất. Ánh mắt mọi người rơi vào Trương Viễn trên thân. Đáng tiếc, không thấy được một trận chiến này kết quả cuối cùng. Đến cùng là Tả Khâu tiên sinh đại quân chém giết đối phương quân trận người chỉ huy, vẫn là Trương Thập Cửu hoàn thành trước trận chặn tướng. Trương Viễn trên tay, một tấm trận đồ hóa thành từng tấc mảnh vỡ, rơi đầy đất. Tấm này bắt trận đồ, cuối cùng vô pháp gánh chịu hai lần tổ trận. Kẻ làm tướng không nên mắt mù tự tin, ỷ lại dũng mà chiến. Tả Khâu nhận ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, thản nhiên nói, cục diện cỡ này nguyên nên trở về quân bảo vệ trưởng nguyên soái quân đoàn, mà không phải là trạm tướng không tiếp tất cả. Nhìn hướng Triệu Du, Tả Khâu nhận sắc mặt tiết lặng, ngươi lại tín nhiệm hắn, cũng nên rõ ràng, hắn làm không được. Hai quân trận chiến, có thể một tướng xông trận, trừ phi hắn là võ đạo tông sư. Chương 194, thế nào, trận đồ này ta giúp ngươi bán đi đi. Chương 194, thế nào, trận đồ này ta giúp ngươi bán đi đi. Đa tạ Tả Khâu tiên sinh dạy bảo. Triệu Du đưa tay xả một chút Trương Viễn góc áo, cho hắn mấy mắt. Tả Khâu nhận nói với nàng, kỳ thực không phải liền là nói cho Trương Viễn nghe, chỉ là bởi vì Trương Viễn tại trong ảo cảnh biểu hiện, loại kia cùng Tả Khâu tiên sinh đối chọi gay gắt, để cho Tả Khâu tiên sinh quyết không xuống mặt mà thôi. Trương Viễn lúc này đương nhiên sẽ không nói mình liền là tông sư cảnh loại hình. Tả Khâu nhận có ý tứ là, kẻ làm tướng khi xem xét thời thế, càng phải bảo toàn bản thân cùng quân tốt. Chỉ cần người sống, thua có thể tái chiến. Người chết trận, vậy liền thật cái gì đều mất rồi. Trương Viễn từ một trận chiến này bên trong, cũng xác thực cảm nhận được không ít thu hoạch. Tả Khâu nhận dạng này một vị nho đạo người tu hành, ở trên chiến trường chỉ huy quân tốt chiến trận, liền có thể để cho hắn dạng này dũng tướng khó mà ứng đối. Cái này đã là trận đồ thủ đoạn, cũng có thể thấy Tả Khâu nhận đối binh pháp nghiên cứu. Chiến trường thắng bại, người đến qua bạn, trên cơ bản cũng rất ít là người dũng lực có khả năng quyết định. Đấu qua trận này, Trương Viễn trong lòng may mắn, ban đầu ở Lương Nguyên vực có thể lấy 2800 phá 2 vạn, mà lại trận chạm tông sư, quả nhiên là có một ít quá mức may mắn. Nếu như lúc trước cái kia 2 vạn trong quân có Tả Khâu nhận dạng này người chỉ huy quân trận, hắn Trương Viễn cùng 800 hắc kỵ sợ rằng sẽ bị gặm không còn sót cả xương. Trương Thập Cửu đa tạ Tả Khâu tiên sinh chỉ điểm. Trương Viễn ổn quyền. Tả Khâu nhận thế nhưng là xuất tiền túi hao tốn giá trị 100 lượng hoàng kim linh ngọc, mới kích thích cái này nguyên trận. Ai bỏ tiền rồi, dù sao cũng phải nghe hai tiếng lệnh nọ không phải. Đa tạ Tả Khâu tiên sinh chỉ điểm. Những người khác cũng đều không người thi lễ. Hôm nay trận này trận đồ diễn luyện, thật sự là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đại chiến như vậy, bọn họ tại trong đó thật như sâu kiến một dạng. Ừm, Tả Khâu nhận thần sắc trên mặt hài hòa một chút, gật đầu nói, ta cũng không phải nói không thể xuống trận, rốt cuộc ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ngươi có thể thời điểm then chốt xuống trận, cũng là có quyết định cùng dũng khí. Giơ tay lên, Tả Khâu nhận đem một quyển trận đồ đưa cho Trương Viễn. Ta nói qua, ai vẽ trận đồ tốt, liền lấy ta bức tranh ra tới xem duyệt. Ngươi bắt trận đồ bể nát, ta cái này bức tranh còn có thể dùng mấy lần, liền đưa ngươi sao? Bắt trận đồ. Hồ Đường bọn người là một mặt hâm mộ nhìn xem Trương Viễn trên tay bức tranh. Không có cách, ai kêu người ta có bản lĩnh đâu? Chỉ bằng tại trong ảo cảnh, Trương Viễn có thể cùng Tả Khâu tiên sinh lấy đạo binh đại trận giao phong, liền có tư cách đạt được trận đồ này. Đem bắt trận đồ giao cho Trương Viễn, Tả Khâu nhận giơ tay lên chiều một chút, để cho Triệu Du theo hắn đi ra nhà đá. Những người khác lẫn nhau nhìn nhìn, riêng phần mình đi ra. Qua không chốc lát, Triệu Du đi trở về Trương Viễn bên cạnh, thấp giọng nói, Tả Khâu tiên sinh muốn dẫn ta đêm nay dự tiệc, cho ta gọi ngươi cũng cùng đi. Hắn còn nói, bữa tiệc này là Tế Học đại nhân mời, Tư Mã đại nhân sẽ đi, đến lúc đó giúp ngươi dẫn tiến. Trương Viễn gật gật đầu, mở miệng nói, thành, dù sao liền là tại Vân Đẳng lâu cửa ra vào chờ đi. Triệu Du trên mặt mang theo cười, ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên tay trận đồ. Thế nào, trận đồ này ta giúp ngươi bán đi đi, chí ít có thể bán 500 lượng hoàng kim. Đây chính là Tả Khâu tiên sinh thư tay trận đồ. Triệu thị biệt viện, Phượng Minh quận chúa trong tiểu viện. Trường kiếm Trầm Phong đặt lên bàn, Doanh Lương cùng Doanh Sùng ngồi ở một bên, sắc mặt tiên lặng Phượng Minh quận chúa ngồi tại cầm đài bên cạnh, ngón tay đè ở dây đàn, mang ra một tia hơi hơi tiếng vang. Doanh Lương cùng Doanh Sùng đến, là vì Triệu Du cùng Trương Viễn sự việc. Phượng Minh quận chúa cũng không có giấu giếm, đem chính mình hiểu biết, nhìn thấy, còn có đối Trương Viễn thân phận suy đoán, nói hết ra. Tại Phong Điền huyện thành, nàng liền suy đoán, Trương Viễn liền là Lư Dương phủ Hắc Băng đại giáo úy Hắc Hổ. Thời điểm đó Hắc Hổ còn chưa danh truyền thiên hạ, còn chưa có trận chạm tông sư chiến tích. Dựa theo tiểu cô nói, lại chứng minh tứ nha đầu cùng Trương Viễn quan hệ, có thể xác định hắn liền là Hắc Hổ Trương Thanh Dương. Tay cầm tại trên trường kiếm, Doanh Lương trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Phượng Minh quận chúa chẳng những thấy tận mắt Hắc Hổ gen đúc trôi này trầm phong, còn tại Phong Điền huyện thành cùng Hắc Hổ sóng vai mà chiến. Chính như Phượng Minh quận chúa nói, cũng chỉ có Hắc Hổ mới có thể có loại kia sông trận lực lượng, mới có thể đánh bại Long Giáp vệ. Đa tạ tiểu cô, phía sau sự việc Doanh Lương biết phải làm sao. Doanh Lương đứng người lên, cao giọng mở miệng. Nói xong, hắn nhìn hướng Phượng Minh quận chúa, tiểu cô, gần đây sẽ có không ít tiên tiêu tuấn kiệt tới Trịnh Dương quận, tiểu cô ngươi rảnh rỗi có thể xem nhìn. Lời nói không cần nói quá ngay thẳng. Triều Vương phủ cần một trận thông gia, tại Triều Vương phủ còn chưa chân chính suy tàn thời điểm, còn có thể có cơ hội là Phượng Minh quận chúa chọn được môn đăng hộ đối vị hôn phu. Phượng Minh quận chúa không nói gì, Doanh Lương vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, bên ngoài sân nhỏ chuyển đến Triệu Du khoan khoái thanh âm. Tiểu cô, nguyên lai võ học bên trong huyễn cảnh dạng kia thú vị. Xông vào tiểu viện, nhìn đến Doanh Lương cùng Doanh Sùng đều tại, Triệu Du vội vàng nôn một chút đầu lưỡi, chạy đến Phượng Minh quận chúa bên cạnh thân. Võ học huyễn cảnh, đây chính là mở ra một lần liền cần 100 lượng hoàng kim, ngươi tiến bảo. Phượng Minh quận chúa lôi kéo Triệu Du cánh tay, nhẹ giọng hỏi: "Đâu chỉ đi vào a, ta còn chỉ huy đại quân, cùng Tả Khâu tiên sinh đại chiến một trận." Triệu Du trên mặt tất cả đều là kích thích, ta cùng Trương Viễn liên thủ, kém một chút, chỉ thiếu một chút, Trương Viễn liền có thể trước trận chạm tướng. Còn có a, bắt trận đấu nguyên lai là cái đại ô quy. Trương Viễn con rùa, thật là tốt đẹp lớn. Theo võ học trở về Triệu Du, nói đến võ học bên trong sự việc, hai mắt tỏa ánh sáng. Phượng Minh quận chúa nhẹ nhàng nghe, nhìn xem Triệu Du, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác, nhà mình cháu gái này sinh hoạt đã như thế đặc sắc. Doanh Lương cùng Doanh Sùng ở một bên nghe, liếc nhau, không nói gì. Ta nhất định đem hắn trên tay cái kia bắt trận đồ theo đến, nhị ca, ngươi thật tốt vận hành, cho bán cái giá tốt. Triệu Du xoa xoa tay, hai mắt bên trong đều là tiểu tinh tinh, đây chính là Tả Khâu tiên sinh vẽ ra trận đồ. Doanh Sùng khỏe miệng có chút co lại. Doanh Lương khẽ nhíu mày, đến cùng nhịn xuống không có mở miệng. Ngọc Nhược, cái kia Trương Viễn cũng không giống ham muốn tiền tài người, liền một dạng mặc cho ngươi hồi náo. Phượng Minh quận chúa nhìn hướng Triệu Du, không tham tiền tài. Triệu Du nhịn không được cười. Tiểu cô, hắn vậy mà ngay cả mình náo đại đều bán ra hỏa. Một bên cười, nàng một bên nói chính mình tại Lư Dương phủ thời điểm, cùng Trương Viễn cùng đi Cựu Lâm hội mình, cùng nhau bán hắc hổ thủ cấp. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, không đúng, là cùng chung hoạn nạn giao tình. Phượng Minh quận chúa cũng đi theo cười, tiếp đó lơ đãng hỏi, vậy ngươi giúp hắn kiếm tiền, hắn có thể cho người cam kết gì? Hứa hẹn. Triệu Du hồi tưởng một chút, khẽ lắc đầu. Hắn tại Đông Tuyển cốc thời điểm nói, nếu như ta ngày khác có chuyện khó khăn gì, liền nói với hắn. Cũng không biết hắn lấy ở đâu lớn như vậy khẩu khí, ta thế nhưng là quận chúa, ta nếu là gặp được việc khó, hắn có thể giúp được gấp cái gì? Đúng rồi, Triệu Du đứng người lên, ta buổi tối dự tiệc, Tạ Khâu tiên sinh, thế nhưng là chính miệng mời ta rồi. Nàng ánh mắt nhìn về phía đại ca trên thân. Doanh Lương gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp rời đi. Doanh Sùng cười một tiếng, cũng đi ra ngoài. Phượng Minh quận chúa ngẩng đầu nhìn Triệu Du, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Nếu như cũng có một người có thể cùng chính mình nói, có chuyện khó khăn gì, cũng có thể tìm hắn, thật là tốt biết bao. Nha đầu, buổi tối dự tiệc thời điểm, mặc nữ trang đi. Khẽ vuốt Triệu Du tóc dài, Phượng Minh quận chúa nói khẽ, nhà chúng ta tứ nha đầu lớn rồi a. Chương 195, a, đây không phải Trương Thập Cửu sao? Tế học đại nhân, ta tới giới thiệu chương 195, a, đây không phải Trương Thập Cửu sao? Tế học đại nhân, ta tới giới thiệu một cỗ thanh mục xe ngựa từ Tư Mã phủ chậm rãi lái ra. Xe ngựa bên trên, Tư Mã Chu Chính Thông cùng Chu Như ngồi đối diện nhau. Phụ thân, ngươi thật mang ta đi dự tiệc. Chu Như trên mặt mang theo vài phần câu nệ, thủ trưởng nắm chặt, ta ngu dốt, sợ loại kia chẳng diện cho phụ thân mất mặt. Chu Như nhớ rõ, theo cha thân tham gia lần trước quận phủ bên trong quan viên yến hội, vẫn là 3 năm trước đây. Hắn biết mình người đần, miệng cũng đần, không biết cái gì địa phương liền cho phụ thân mất mặt. Không ngại, ngươi bị kia đại ca cũng sẽ đi, đến lúc đó ngươi đi cùng hắn là được. Chu Chính Thông nhìn xem trước mặt Chu Như, mở miệng nói ra. Trương Thập Cửu là Quý Vân Đường đệ tử, bữa tiệc này Quý Vân Đường tự nhiên sẽ mang đến. Đại ca cũng sẽ đi dự tiệc sao? Chu Như trên mặt lộ ra mừng rỡ. Lần trước đại ca nói với ta, có biện pháp cho ta khí lực lại để thăng mấy phần, lại bất cần đem quý gia gia hỏa quyển một mực mang ở trên người, gặp mặt đại ca, ta định hỏi rõ ràng. Chu Như tự lo vui vẻ nói thầm, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chu Chính Thông trên tay nâng một phần quyển trục, nhìn hướng đối diện Chu Như, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 13 tuổi quyền pháp đại thành, phản pháp quy chân. Đừng nói Trịnh Dương quận bực này tu vi cằn cỗi biên quận, liền là đi những cái kêu bên trên quận, thậm chí hoàn thành, cũng coi là thiên kiêu nhân vật ta. Nhà mình con trai cái này không gọi đần, cái này gọi đại trí nhược ngu. Quân Thành, Giang gia. Người mặc trường bào màu xám đen công tử nhà họ Giang Giang Ngọc Lang bước nhanh đi tới phòng lớn phía trước, không người thực hiện lễ. Phụ thân. Đại phòng khách bên trong, Vũ Tuần xuất đầu lão giả xoay người. Hắn liền là Giang gia gia chủ, quận thành phủ nha phủ thừa Giang Sương Linh. Giang Sương Linh mặc dù là toàn ngũ phẩm quan viên, có thể quận thành phủ nha, kia là một cái cực lúng túng vị trí. Nếu là giàu có, toàn bộ Trịnh Dương quận tất nhiên là quận thành phủ nha chất béo tối đa. Có thể nói đến quyền hành, Giang Sương Linh cái này toàn ngũ phẩm phủ thừa, kém xa cái khác phủ nha bên trong quan viên có thực quyền. Quận thành bên trong, quan chức, quyền hành so với hắn Giang phủ thừa lớn người rất nhiều. Nói câu không dễ nghe, liền quận phủ một vị tà quan, hắn Giang phủ thừa đều phải suy xét phía sau quan hệ, không dám quá trải qua tội. Nhìn đến Giang Ngọc Lang, Giang Sương Linh trên mặt lộ ra ý cười, "Ngọc Lang, tế học đại nhân thiết tiến, ngươi theo ta đi." Nghe đến nhà mình phụ thân nói mang chính mình dự tiệc, Giang Ngọc Lang mặt lộ vẻ kinh hỉ. Xem ra chính mình gần đây gây nên, rốt cục bị phụ thân thấy vừa mắt rồi. Cũng thế, chính hắn cũng không dám nghĩ, chính mình có thể mượn cái kia Ngọc Phật hạt Bồ Đề để thăng Giang gia ở trong thành ảnh hưởng. Hắn vòng tròn bên trong, hiện tại không ít người đều đối với hắn Giang Ngọc Lang lau mắt mà nhìn. Quân phủ lầu canh phố phường, bên đường, mặc trường bào màu trắng cố trúc đỉnh trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Bên cạnh hắn thanh bảo trung niên quay đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, "Trúc đỉnh, lần này vi phụ thế nhưng là xá phía dưới ra, mời tham tướng đại nhân mang người dự tiệc. Đây là tế học đại nhân đến hội, có thể đi dự tiệc đều là trong quận thai to mặt lớn. Hôm nay ngươi lăn lộn cái quen mặt chờ thông qua khảo hạch, vi phụ lại đi cầu Tư Mã đại nhân, vì ngươi an bài cái nơi đến tốt đẹp." Thanh bảo trung niên trên mặt lộ ra cảm khái, nói khẽ, "Cha ngươi ta không có bản sự, chỉ có thể làm cả đời công tạo, ngươi còn có cơ hội, ta lo cho gia đình năm đó vinh quang." Cố Trúc Đình nặng nề gật đầu, nhìn về phía trước. Hán quan này nhị đại tại quận thành bên trong không tính là gì, lo cho gia đình năm đó đã từng lừng lẫy, phụ thân tất cả kinh doanh chính là vì tái hiện lo cho gia đình vinh quang. Hán Cố Trúc Đình không tính hoàn cố, cũng lưng đeo gia tộc trùng hương trách nhiệm. Móng ngựa buôn đạp, vài thất chiến mã lẹ xẹt mà đi, đi tới gần. Trước tiên lão giả người mặc cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, râu bạc nhiễm nhiễm, hai mắt tinh quang lấp lóe. Trịnh Dương quận trấn thủ quân thống lĩnh, tham tướng Tần Mộ Dương. Sau người chiến kỵ đầu trên ngồi là trấn thủ quân giáo úy Tần Bình Lương. Cố Chính gặp qua tham tướng đại nhân, thanh bảo trung niên không người, tiếp đó nhìn hướng Tần Bình Lương, cười nói, "Bình Lương giáo úy, lần này bắt phỉ, quân phủ đối dẫn quân Bình Lương giáo úy đánh giá vô cùng tốt. Công tạo, Tại quận phủ bên trong mặc dù không có quyết định quân công đánh giá quyền lực, có thể luôn có cái đề nghị cùng truyền tin bản sự. Cố Trúc Đình vội vàng cũng đi theo phụ thân ti lễ. Tân Mộ Dương gật gật đầu, khoát tay nói, đi thôi, hiếm có ăn cung láo trụ một lần, mang nhiều hai người cũng không ngại. Vân Đằng lâu, lầu 4 bên trên, Trương Viễn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn hướng dưới lầu vị trí. Phía sau hắn là một vị trong tay bưng lấy mấy tờ giấy trang áo bào đen trung niên, một bên khác là Vân Đằng lâu trưởng quỹ Tần Ngọc Khanh. Đại nhân, Chính Dương quận quận phủ xung quanh giang hồ thế lực liền dạng này nhiều, ba môn bốn phái bảy tông, cái khác đều bất nhập lưu. Rốt cuộc quận phủ sở tại, những năm này đối giang hồ võ giả áp chế một mực không từng đứt đoạn. Còn như Quảng Lăng giang bên trên, Chính Dương quận địa giới là thanh trúc rút cùng sông lớn rút, cái này hai đám làm việc tổng thể tới nói coi như chính phái. Áo bào đen trung niên thanh âm hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, đương nhiên, đã là giang hồ bản phái, muốn bắt nhược điểm còn là không ít. Trương Viễn gật gật đầu, không nói gì. Tần Ngọc Khanh vung tay, để cho áo bào đen trung niên đi ra ngoài, tiếp đó nhìn hướng Trương Viễn nói, ngươi là có ý trấn áp giang hồ. Do dự một chút, Tần Ngọc Khanh thấp giọng nói, giang hồ cùng sa trường vẫn còn có chút khác biệt. Hắc Băng Đài vốn là có trấn áp giám sát giang hồ chức trách, chỉ là hôm nay Hắc Băng Đài suy sụp, đã vô lực trưởng khống giang hồ. Trương Viễn đem quận phủ xung quanh giang hồ thế lực nghe ngóng rõ ràng như vậy, hẳn là muốn trấn áp giang hồ. Thế nhưng là chính như Tần Ngọc Khanh từng nói, giang hồ cùng sa trường khác biệt. Sa trường giao phong, đại quân xông giết, ngàn quân vạn quân, cá nhân võ lực đồng thời không có tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể giang hồ bên trên còn nhiều độc lai độc vãng cao thủ, phải trấn áp giang hồ, nhức đầu liền là người kiểu này khiêu chiến cùng ám sát. Quảng Lăng giang bên trên thiếu đi trói buộc, lại bị Bắc Yến Tiên Yêu Điện dễ dàng thâm nhập. Trương Viễn thanh âm vang lên, mang theo một tia lạnh lùng, không truy cứu thì thôi, nếu là truy cứu, Chính Dương quận Hắc Băng Đài thoát không khỏi liên quan. Trương Viễn để cho Tần Ngọc Khanh há hốc mồm, không nói gì. Đâu chỉ Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài, quận phủ, trấn thủ quân đều có tội trách. Nàng là biết đến, lần này nếu là cái kia hai chiếc binh giáp thuyền thật bị cướp, chỉ sợ Trịnh Dương quận quan trưởng không ít người đều sẽ bị liên lụy. Việc này rồi nói sau. Trương Viễn lắc đầu, nhìn phía dưới Vân Đằng lâu bên ngoài xe ngựa, chuyển thân đi xuống lầu. Tế Học cùng Vũ Chính tới. Nhìn xem Trương Viễn xuống lầu, Tần Ngọc Khanh thần sắc trên mặt biến ảo, thấp giọng khẽ nói, đây là muốn ta truyền tin, hướng bọn họ thông cái khí. Trương Viễn mặc dù là Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài binh giáp chỉ huy sứ, mà dù sao là sơ mặc cho, Hắc Băng Đài bên trong rất nhiều sự việc, không tốt trực tiếp nhúng tay, miễn cho để cho người ta cảm thấy hắn chuyên quyền. Còn có, phải giết cướp, phải trấn áp giang hồ, cái kia còn cần điều động quan phủ cao thủ, trấn thủ quân. Tần Ngọc Khanh phía sau liền là trấn thủ quân. Dưới lầu, Trương Viễn đi ra Vân Đằng lâu, đứng tại trước thềm đá. Từ trên xe ngựa đi xuống cung Vũ Chính chậm rãi đi Vân Đằng lâu cửa lớn phương hướng tới. Cung Tế Học, Cung Tế Học, ta thế nhưng là đến sớm cách đó không xa, trong ngực ôm cái hộp gấm Tôn Trạch nhanh chân chạy tới, đến cung Vũ Chính trước thân thi lễ, tiếp đó quay đầu, nhìn hướng đứng tại nơi cửa Trương Viễn. A, đây không phải Trương Thập Cửu sao? Tế Học đại nhân, ta tới giới thiệu, đây chính là võ học chỉnh huấn học sinh bên trong Tuấn Kiệt Tôn Trạch lặng lẽ hướng Trương Viễn ngoắc. Trương Viễn đem ý sang nguyên một, đi về phía trước. Trên đường cái, hai chiếc xe ngựa, còn có vài thất chiến kỵ, cũng chậm rãi tới. Chương 196, phụ thân, hắn liền là Ngọc Phật Hạt Bồ Đề chủ nhân. Chương 196, phụ thân, hắn liền là Ngọc Phật Hạt Bồ Đề chủ nhân. Trương Thập Cửu. Vân Đằng lâu bên ngoài, cung Vũ Chính nhìn một chút Trương Viễn, trên mặt mang theo ý cười, quay đầu nhìn hướng Tôn Trạch. Tôn Soạn Tào tại võ học bên trong là chỉnh huấn học sinh làm giáo tập, xem ra là cực coi trọng Trương Thập Cửu, nếu không cũng sẽ không đặc địa giới thiệu. Tôn Trạch biết mình tâm tư không thể gạt được cung Vũ Chính, vội vàng không người nói, Tế Học đại nhân minh giám, ta cùng Trương Thập Cửu từng tại Quảng Tế Hà Diệt cướp thời điểm kề vai chiến đấu, hắn chi vũ dũng. Tôn Trạch trong lòng kính nghệ. Tôn Trạch dẫn hắn tới gặp chư vị đại nhân, có tư tâm, cũng là vì nước tiến mới. Hắn trong lời nói đều là thản nhiên. Hắn tại Vĩnh An huyện phí thời gian 10 năm, biết rõ không có nhân mạch, không có người coi trọng cất nhắc lòng chua xót, có tài nhưng không gặp thời thống khổ. Cho nên hắn mới có thể toàn lực giúp Trương Viễn một cái, đã là còn Trương Viễn ân tình, cũng là bởi vì hắn gặp qua Trương Viễn vũ dũng. Kề vai chiến đấu. Cung Vũ Chính nhìn hướng Trương Viễn, cười khẽ gật đầu. Nếu là Tôn Trạch vị này quận phủ soạn tạo thật cùng Trương Viễn có kề vai chiến đấu trải qua, cái kia ngược lại là cao hơn nhìn một chút. Nói đến, hắn Cung Vũ Chính không phải cũng là cùng Trương Viễn kề vai chiến đấu qua một trận. Cung lão chủ, ngươi lại tới một dạng sớm. Cách đó không xa, đạp lên chiến kỵ mà đến Tần Mộ Dương một tiếng hét to. Cung Vũ Chính đem trên tay bưng lấy họa quyển đưa về phía Trương Viễn, Trương Viễn rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận, bưng lấy. Đứng ở một bên Tôn Trạch trên mặt lộ ra nét mừng. Cung Tế Học điệu bộ như vậy, ít nhất là tán thành Trương Viễn, để cho hắn có cùng bàn cơ hội. Ta Cung Vũ Chính đọc nhiều thi thư, tự nhiên biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ, mời người ăn cơm, tất nhiên là sớm tới tiếp khách. Cung Vũ Chính tay áo áp lại, ngẩng đầu nhìn xuống ngựa Tần Mộ Dương, cũng có chút người, uống rượu ăn một nửa, nước tiểu đột. Lời này để cho Tần Mộ Dương trên mặt đỏ lên, thử lạnh một tiếng. Hắn đi lên phía trước, đem trong tay hộp gấm đưa về phía Cung Vũ Chính, giơ tay lên chỉ hướng phía sau theo sát Tần Bình Lương cùng Cố Trúc Đình, ta hôm nay mang hậu bối tới ăn ngươi bữa tiệc, nhất định phải ăn hồi bữa tới. Cung Vũ Chính cười ha ha, tiếp nhận hộp gấm, thuận tay lại đưa cho một bên Tôn Trạch, Tôn Trạch đội vàng hai tay tiếp nhận. Trương Thập Cửu. Theo Tần Mộ Dương tiến lên, Cố công tử nhìn xem trước mặt Trương Viễn, không dám tin thấp giọng hô. Trương Thập Cửu bất quá là xuất thân Lư Dương phủ võ vệ nha môn đại giáo úy, sao có thể có quận học Tế Học phương pháp quan hệ, hôm nay ở đây theo Tế Học tiếp khách. Nghe đến Cố công tử kinh hô, Cung Vũ Chính khẽ cười nói, đây là quận phủ Tôn Trạch Tôn Soạn Tạo, gần nhất tại võ học bên trong cho chỉnh huấn học sinh làm giáo tập. Đây là Trương Thập Cửu, võ học chỉnh huấn học sinh. Trương Thập Cửu. Tần Bình Lương nhìn xem trước mặt Trương Viễn, khóe miệng co quắp động. Trong đầu của hắn hiện hiện Quảng Lăng Giang bên trên cái kia hành hành hắc hổ hình ảnh. Gia hỏa này, vậy mà tại cái này đóng vai lên quy củ hậu bối hình dáng. Trương Thập Cửu. Tân Mộ Dương trong đôi mắt lộ ra tinh quang, nhìn hướng Trương Viễn, liền là quân trận giao phong, liền hoàng sư đều có thể một trận chiến Trương Thập Cửu. Cung Vũ Chính trên mặt đắc ý cười. Chính là cái kia Trương Thập Cửu. Cách đó không xa, mang theo chút như đi tới Chu Chính Thông cao giọng mở miệng. Hắn đem trên tay quyển trục đưa cho Chu Như, sau đó nói, đi, giao cho cung bà bá. Chu Như hai tay dâng quyển trục đưa đến cung Vũ Chính trước mặt, không người nói, phụ thân cho ta đưa cho cung bà bá. Cung Vũ Chính đưa tay vô vô Chu Như bả vai, cười nói, tiểu tử lại cường tráng thật không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chính Thông, xem ra là không cần ta giới thiệu Tôn Soạn Tạo cùng Trương Thập Cửu cho Tư Mã đại nhân quen biết. Đại ca, phụ thân ta nói ngươi hôm nay cũng tại, mới dẫn ta tới. Chu Như nhìn hướng Trương Viễn, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. Chu Như, để cho mọi người tại đây đều là thần sắc trên mặt biến hóa. Trương Viễn bên cạnh Tôn Trạch trong mắt lộ ra kinh dị. Trương Viễn cùng Tư Mã đại nhân nhận biết, lại cùng con hắn còn quan hệ như thế thân cận. Cung Vũ Chính trong mắt tinh quang chợt lóe. Chu Tư Mã một nhà cùng Trương Viễn thân cận, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lần này đến hội nhưng chính là Trương Viễn mở rộng nhân mạch, nhìn như vậy, Chu Tư Mã xem như người mình. Một bên khác Cố công tử đã cảm giác được chết lặng. Hắn còn sót lại điểm này kiêu ngạo, tại Trương Thập Cửu trước mặt bể nát một chỗ. Hắn là phụ thân nhờ quan hệ mới có thể bị tham tướng đại nhân mang đến dự tiệc, cái này Trương Thập Cửu tựa hồ chẳng những có tế học quan hệ, thậm chí còn quan lại Mã đại nhân quan hệ. Tân Mộ Dương ánh mắt lại rơi vào Trương Viễn trên thân, hơi hơi quay đầu, nhìn nhà mình mà tử thần sắc, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Nhà mình con trai vậy mà cũng nhận ra cái này Trương Thập Cửu. Chu Tư Mã, còn xin bồi Tần tham tướng bọn họ đi trước lầu 4, ta ở đây đợi thêm các vị tân khách. Cung Vũ Chính hướng về Chu Chính Thông chắp tay. Chu Chính Thông gật đầu, đưa tay ra hiệu Tần Mộ Dương cùng đi vào Vân Đằng lâu. Chu Như đứng tại Trương Viễn bên cạnh thân không ngừng chạy, Chu Chính Thông nhìn một chút Trương Viễn, gật gật đầu, liền trước đi trong lầu đi. Cố công tử theo tại Tần Bình Lương phía sau, do dự một chút, cuối cùng không có dũng khí lưu tại cửa ra vào, đành phải cùng đi theo vào Vân Đằng lâu. Lúc này, phía trước xe ngựa dừng lại, Giang gia gia chủ Giang Sương Linh một mặt mang cười, đi theo phía sau Giang Ngọc Lang hai tay giơ một gấm. Cung Thế Học mời ta dự tiệc, tất nhiên là lại được rồi tốt hoa quyển, chẳng lẽ tìm được Vương Mộng kế hoạch. Giang Sương Linh có thể bị Cung Vũ Chính mời, là bởi vì Giang gia tiền hàng không ít, Giang Sương Linh mượn cơ hội thu nạp rất nhiều thư họa, tại quận thành học trò vòng tròn bên trong, có giám định đại sư người thiết lập. Đối với Giang gia bực này gia tộc tới nói, Giang Sương Linh chức quan này cùng người thiết lập đều là cực trọng yếu. Cũng là người này thiết lập, Giang Sương Linh mới có thể cùng Tế Học chờ trong quận nhân vật đứng đầu nhờ vả chút quan hệ. Ha ha, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Cung Vũ Chính đắc ý không che giấu được. Giang Sương Linh một bên đi lên phía trước, một bên giơ tay lên nói, đây là quyển tử Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang đi mau hai bước, hai tay dâng lên hòa quyển, Tế Học đại nhân, đây là gia phụ tìm được Quý Vân Đường đại sư thân bút. Nghe đến là Quý Vân Đường thân bút, Cung Vũ Chính ánh mắt sáng lên, giơ tay lên để cho Trương Viễn đi tiếp Giang Ngọc Lang dâng lên hòa. Giang Ngọc Lang ngẩng đầu, nhìn đến Trương Viễn, trừng to mắt hô nhỏ một tiếng, Trương công tử xích hồ thương hội phía sau chi chủ. Trong tay có thể dễ dàng lấy ra Ngọc Phật hạt Bồ đề, có thể để Vân Đằng lâu đại trưởng quý túi đầu nhân vật. Vị này lại còn cùng Tế Học đại nhân quan hệ thân cận đến cùng nhau tiếp khách. A, các ngươi hẳn là cũng nhận ra. Cung Vũ Chính trên mặt lóe qua hiếu kỳ, dò xét một chút Giang Ngọc Lang, sẽ không phải cũng là kẻ vai chiến đấu a? Kẻ vai chiến đấu? Giang Ngọc Lang không biết đây là ý gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Mặc dù không phải tại chiến trường, kỳ thực cũng là không sai biệt lắm tính kẻ vai chiến đấu. Trương Viễn cao giọng mở miệng. Cung Vũ Chính gật gật đầu, đối diện Giang Sương Linh trong mắt kinh ngạc. Tư Mã đại nhân cùng tham tướng đại nhân đã tại lầu 4, Sương Linh ngươi mang lệnh lang đi trước. Cung Vũ Chính giơ tay lên nói, hắn hiểu được Giang Sương Linh tới dự tiệc, cũng là coi trọng kết giao nhân mạch cơ hội. Giang Sương Linh cái này phụ thành phụ thừa, có thể kết giao Tư Mã cùng tham tướng cơ hội, sao có thể buông tha. Tốt, tốt. Giang Sương Linh mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn Giang Ngọc Lang đi vào trong, chạy hai bước, hắn dừng chân lại, nhìn hướng Trương Viễn, nếu là Ngọc Lang hảo hữu, sau này có thể thêm thân cận. Có thể bị Tế Học mang theo đón khách tiếp khách, khẳng định là làm hậu bối nhìn. Giang Sương Linh mặc dù tại Tế Học, tham quân đám người trước mặt không đáng chú ý, có thể ngoại trừ quận phủ quan viên, hắn cũng coi là vị nhân vật. Có thể được hắn nói một câu sau này thêm thân cận quận thành bên trong bao nhiêu thế gia tử phải cảm động đến rơi nước mắt. Trương Viễn gật gật đầu, Giang Ngọc Lang khẽ miệng hơi quất, từ Trương Viễn bên cạnh thân đi qua thời điểm, hơi hơi không người. Đến đi vào Vân Đằng lâu, hắn mới giản một hơi thở, đi lên phía trước đến Giang Sương Linh bên cạnh thân, thấp giọng nói, "Phụ thân, hắn liền là Ngọc Phật hạt Bồ đề chủ nhân, liền Vân Đằng lâu đại trưởng quỹ cũng không dám đắc tội người." Giang Sương Linh toàn thân chấn động, dừng bước.